Chương 1938, phá cực thức chương 1938, phá cực thức tay bung lên, một đống nạp giới xuất hiện, chính là thu hoạch từ băng hỏa mộ huyệt lần này. Trong đó, có không ít nạp giới, đều đến từ Tam Tinh Thánh Sứ và Ma Sứ, đồ vật bên trong tự nhiên không ít, nguyên thạch, binh khí, đan dược gì đó nhiều không kể xiết. Lâm Tiêu cũng lười đếm kỹ, đem tất cả đồ vật, phân loại riêng, tất cả linh binh cùng luyện khí tài liệu, đều ném vào luyện kiếm hồ. Đáng nói là, dưới sự nuôi dưỡng không ngừng của luyện kiếm hồ, những phi kiếm bên trong, phẩm cấp cuối cùng cũng đạt tới thiên giai, tổng cộng 36 thanh, toàn bộ đều là thiên giai phi kiếm. Bây giờ, lưỡng cực kiếm quyết thượng quyển đã luyện đến hóa cực thức, nên thử nghiệm tu luyện phá cực thức rồi. Ngoài ra, trích tinh thủ lục chuyển cũng phải tranh thủ thời gian luyện thành. Lâm Tiêu thầm nghĩ, ở tầng thánh linh cảnh, về cơ bản ai cũng tu luyện võ kỹ bán thần cấp hạ phẩm, mà hắn nếu muốn tiếp tục nâng cao chiến lược, chỉ có thể nâng cao tầng thứ của võ kỹ. Đợi hai bộ võ kỹ này tu luyện đến cực hạn, đến lúc đó nên tu luyện bộ võ kỹ bán thần cấp thượng phẩm mà hắn cất giữ đã lâu, đại thiên kiếm trận cùng với diệt tiên kiếm chỉ đó. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, sau khi đột phá đến thánh linh cảnh bắt trọng đỉnh phong, Lâm Tiêu cảm thấy hắn vô hình trùng đối với sự lĩnh ngộ võ kỹ đều sâu sắc hơn nhiều, cộng thêm sự trợ giúp của Ngộ Đạo Chi. Một tháng sau, Trích Tinh Thủ thuận lợi đột phá đến lục chuyển, mà phá cực thức tuy vẫn chưa tu thành, nhưng Lâm Tiêu đã có thể dẫn động năm thành hạo nhiên kiếm khí. Phá cực thức khác với nhập cực thức có phạm vi sát thương lớn, và hóa cực thức chủ yếu phòng ngự, phá cực thức nhấn mạnh một đòn tất sát, chính là đem hạo nhiên chính khí tập trung ở mũi kiếm, khoảnh khắc xuất kiếm, thông qua sự dẫn dắt cực nhanh hình thành một đạo kiếm cương, gọi là hạo nhiên kiếm cương. Kiếm cương có thể hiểu là sự tiến hóa của kiếm khí có thể quy về một loại khí sắc bén, thông qua kiếm làm vật dẫn để phóng ra, mà kiếm cương thì là kiếm khí gần như thực chất, so với kiếm khí, tương đương với sự khác biệt giữa thép và gỗ. Gỗ có thể làm bị thương người, nhưng cuối cùng chỉ là bề ngoài, còn kiếm cương có thể thấm vào trong cơ thể, gây tổn thương cho huyết đục và tạng phủ, uy lực không thể so sánh được. Nếu có thể học được phá cực thức, như vậy, trong trường hợp địch đồng, có thể sử dụng nhập cực thức, khi chạy trốn, có thể sử dụng hóa cực thức phòng ngự, khi tập trung tấn công, có thể sử dụng phá cực thức, như vậy, công thủ nhất thể, có thể vận dụng trong nhiều tình huống, thậm chí có thể đồng thời thi triển thủ đoạn tấn công đa dạng hóa, khiến địch khó lòng phòng bị. Tất nhiên, phá cực thức này muốn học được, dường như còn phải tốn thêm chút thời gian. Phá cực thức trong thời gian ngắn, xem ra khó có tiến bộ rồi. Trích Tinh Thủ cũng đã tu luyện đến viên mãn. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, khoảnh khắc tiếp theo, hắn hai mắt nhắm lại. Trong thức hải xuất hiện một đống thông tin, chính là bộ linh văn phong ấn thuật, thần phạt chi ấn mà hắn nhận được trong băng hỏa mộ huyệt. Thần phạt chi ấn chia làm 9 tầng, 3 tầng đầu có thể đối phó với võ giả nguyên hải cảnh. Nếu Lâm Tiêu có thể học được tầng thứ nhất, cho dù sau này gặp phải nguyên hải cảnh, cũng có thể có sức tự bảo vệ. Đặt Ngộ Đạo Chi xuống, Lâm Tiêu mi tâm quang mang lấp lánh, tinh thần lực lan tỏa, bắt đầu thăng ngộ thần phạt chi ấn này. 3 ngày trôi qua, Lâm Tiêu không có chút manh mối nào, nghĩ cũng phải, thần phạt chi ấn này tác dụng nghịch thiên như vậy, chắc chắn không dễ học được. Nhưng Lâm Tiêu không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy, rất nhanh, hắn liền lại lao đầu vào. 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng trôi qua, hắn cuối cùng cũng có chút manh mối, có thể thử nghiệm ngưng tụ thần phạt chi mâu, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ được một nửa nhỏ. Một tháng sau, hắn cuối cùng cũng có thể ngưng tụ được một nửa thần phạt chi mâu, nói chính xác, nên là một nửa kích thước của thần phạt chi mâu thực sự, coi như là thần phạt chi mâu cỡ vừa và nhỏ, uy lực tự nhiên cũng giảm đi tương ứng. Tuy nhiên, đối với lần đầu tiên tu luyện linh văn phong ấn thuật của Lâm Tiêu mà nói, đây đã là một tiến bộ không tồi, sau này chỉ cần hắn chăm chỉ nghiên cứu, tin rằng sẽ có ngày nắm giữ được. Tất nhiên, trong một tháng này, ngoài thần phạt chi ấn ra, hắn còn nghiên cứu băng hỏa tam trọng thiên môn võ kỹ này. Môn võ kỹ này do băng hỏa đạo nhân tự sáng tạo, không có phân chia phẩm cấp cụ thể, uy lực thi triển sẽ tăng theo thực lực của võ giả, tất nhiên cũng liên quan đến uy lực của bản thân băng diễm. Dù sao, môn võ kỹ này có thể nói là được thiết kế riêng cho băng diễm, chính là để phát huy triệt để uy lực của băng diễm. Tất nhiên, băng hỏa đạo nhân có hoàn toàn khai phát năng lượng của băng diễm hay không, còn cần thực tiễn. Băng hỏa tam trọng thiên, đúng như tên gọi, chia làm ba thức. Nhất trọng thiên, tên là băng diễm hoàn, chính là lợi dụng băng diễm nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, lấy hàn băng làm vỏ ngoài, hỏa diễm bên trong xoay tròn cắt xé cực nhanh, khi chạm vào địch nhân sẽ đột nhiên phóng ra năng lượng cường đại, bên ngoài có hàn băng đông kết, bên trong có hỏa diễm xâm thực, gây tổn thương kép cho địch nhân, khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, giống như thần phạt chi ấn đó, tuy uy lực rất mạnh, nhưng muốn luyện thành cũng tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Một tháng trôi qua, Lâm Tiêu cũng chỉ hơi chạm đến được một chút manh mối. Dù sao đi nữa, sẽ có ngày khi hắn nắm giữ được mấy môn võ kỹ này, thực lực của hắn nhất định sẽ còn có một bước nhảy bọt lớn. Nên ra ngoài đi dạo rồi. Bước ra khỏi nhà băng, bên ngoài gió tuyết vẫn như cũ, Lâm Tiêu liếc nhìn ngôi nhà băng bên cạnh, bên trong không có người. Chương 1939, ám sát chương 1939, ám sát. Nghĩ lại, 2 tháng mình tu luyện, Linh Trường Sinh sớm đã ra ngoài rèn luyện rồi. Nhớ lại trước đó, Linh Trường Sinh nói sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua mình, Lâm Tiêu khỏe miệng bất giác nhếch lên một đường cong, liếc nhìn mặt trời buổi sớm ở phía xa, mình cũng phải cố gắng hơn nữa, không thể để tên đó thật sự vượt qua được. Tuy nhiên, trước khi đi, phải chuẩn bị một phen đã. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu lại trở về nhà băng. Mấy ngày sau, hắn bước ra. Đến cổng thành, hàn huyên vài câu với đám lính gác, Lâm Tiêu rời khỏi băng thành. Mục tiêu lần này vẫn là rèn luyện, thông qua chiến đấu không ngừng củng cố và nâng cao thực lực. Để đề phòng bất chắc, Lâm Tiêu còn cố ý thay đổi khí tức, toàn thân khoác một chiếc áo tròn đen, thân hình lóe lên, rất nhanh, liền biến mất trong tuyết trắng. Vụ, vụ. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, xuyên qua băng tuyết, đạp tuyết vô ngân. Một canh giờ sau, hắn đã đến cách xa và dặm. Ngồi dưới một gốc cây, Lâm Tiêu trải ra một tấm bản đồ, trong lòng tính toán nên đi đến vùng đất nào để xông xáo. Băng thành này nằm ở nơi giao nhau giữa Thánh môn và Vạn Huyết Tông, chắc hẳn chiến sự không ít, có thể đến đó xem thử. Lâm Tiêu tự gật đầu, quyết định xong, cất bản đồ đứng dậy, định xuất phát. Đúng lúc này, hắn sắc mặt kỳ biến, một cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên trong lòng, một luồng sát khí mãnh liệt khóa chặt lấy hắn. Giờ phút này, Lâm Tiêu như có gai ở sau lưng, toàn thân lông tóc dựng đứng, máu dường như đông cứng lại trong nháy mắt. Không ổn. Phúc. Lâm Tiêu đồng tử co rút, chân đạp một cái, vội vàng né sang một bên. Ầm. Gần như đồng thời, một trường ấn khổng lồ bao trùm xuống, uy áp đáng sợ, khiến người ta tìm đập nhanh. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố khổng lồ, sâu đến mấy chục trượng, gió tuyết trong phạm vi mấy chục dặm, nháy mắt tan thành cho bụi, kinh khí quần quận như núi, đột nhiên quét ra. Trong nháy mắt, cây cỏ trong phạm vi mấy trăm trượng lập tức tan biến, san thành bình địa. Phụt. Dù Lâm Tiêu đã sớm dự đoán, liều mạng chạy trốn, vẫn không thể tránh khỏi bị kinh khí quét trúng, phun máu bay về phía trước một cú, sau đó nặng nề ngã xuống đất. May mắn, hắn kịp thời vận chuyển hộ thể linh nguyên, cùng hộ thể kiếm khí, cộng thêm nhục thân cứng rắn, thương thế không đáng ngại. Nhanh chóng đứng dậy, Lâm Tiêu quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy phía trước không xa, một bóng đen cực nhanh lao tới, tốc độ cực nhanh, kéo theo một vệt tàn ảnh trong không trung, trong nháy mắt đã đến gần. Đây là một hắc bảo nhân, toàn thân khoác áo tròn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh băng, lộ ra ra sát ý lạnh lẽo. Nguyên Hải cảnh. Đột nhiên, Lâm Tiêu đồng tử co rút dữ dội, khí tức trên người này cho hắn một loại áp lực mạnh mẽ khó tả, rõ ràng là tu vi Nguyên Hải cảnh. Ha ha, không hổ là linh võ song tu, tinh thần lực nhạy bén, như vậy mà cũng để ngươi thoát được một trường này. Lúc này, hắc bảo nhân cười lạnh, giọng nói khàn khàn mà chói tai, dường như là cố ý làm vậy. Tuy nhiên, dù vậy, ngươi cũng đã định phải chết. Ngươi biết ta là ai? Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, trước khi ra khỏi thành, hắn đã thay đổi khí tức của mình, hơn nữa, còn che chắn kín mít, sao có thể bị phát hiện? Hơn nữa, nghe lời đối phương, dường như là theo dõi hắn suốt đường, chờ cơ hội ám sát hắn. Nói cách khác, hắn vừa ra khỏi thành, đối phương đã biết thân phận của hắn, nhưng, sao có thể? Hề, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, để ngươi chết cho minh bạch, hắc bảo nhân nói, lòng bàn tay mở ra, đầu ngón tay quấn quanh một con côn trùng nhỏ màu đỏ, cho dù ngươi có thể thay đổi khí tức, nhưng mùi trên người ngươi là không thay đổi được. Mùi. Lâm Tiêu nhíu mày, không ngờ rằng hắn tính toán trăm bề vẫn không tính đến đối phương lại có thể theo dõi mùi, phen này tình hình gây go rồi. Hắn cách băng thành quá xa, rõ ràng không thể cầu cứu, đối mặt với Nguyên Hải cảnh, hắn căn bản không có sức phản kháng. Tuy hắn có thể dễ dàng giết chết võ giả thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhưng thánh linh cảnh và Nguyên Hải cảnh trên lệch quá lớn. Ngươi là người của Thánh môn hay Thiên Ma cốc? Lâm Tiêu trầm giọng nói, kéo dài thời gian, trong lòng khẩn trương suy nghĩ đối sách. Càng là tình huống này, hắn càng phải bình tĩnh, đưa ra phán đoán chính xác nhất, tìm kiếm mọi khả năng có thể thoát thân. Hề, muốn kéo dài thời gian sao? Đợi ngươi xuống địa ngục rồi sẽ biết. Hắc bảo nhân tâm tư lão luyện, một mắt nhìn thấu ý đồ của Lâm Tiêu. Ngay sau đó, khí tức trên người hắn đột nhiên bùng phát, linh áp đáng sợ, nhanh chóng bao trùm phạm vi trong trượng. Chết tiệt! Lâm Tiêu hai nắm tay siết chặt, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng luồng linh áp này đã khiến hắn khó lòng chịu đựng, thật sự độc thủ, hắn chắc chắn phải chết. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Ha ha. Hắc bảo nhân cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã áp sát Lâm Tiêu, đồng thời lòng bàn tay khẽ nâng, linh nguyên gào thét ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Lại là một trưởng vừa rồi, nhưng dường như uy lực càng đáng sợ hơn. Vừa rồi là Lâm Tiêu phản ứng nhanh, cộng thêm đối phương sơ ý, hắn mới may mắn thoát được một kiếp, nhưng bây giờ một trưởng này hắn rất khó né tránh nữa, còn nếu cứng rắn nữa, hắn càng là đường chết. Một đòn tùy ý của Nguyên Hải cảnh đối với Lâm Tiêu mà nói lại đã rơi vào tuyệt cảnh. Chương 1940, cắt đứt không gian. Chương 1940, cắt đứt không gian chết đi. Theo một trưởng của hắc bảo nhân hạ xuống, uy áp đáng sợ giáng lâm, trưởng ấn to lớn dường như che trời lấp đất, chưa kịp hạ xuống, mặt đất đã bắt đầu nứt vỡ. Một trường này không chỉ uy lực cường, mà phạm vi bao phủ cũng cực rộng, mắt thấy Lâm Tiêu đã rơi vào tuyệt cảnh, cửu tử nhất sinh. Vụ. Đúng lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu tay vung lên, một cuộn linh văn xuất hiện, quang mang lóe lên, hắn trực tiếp bước vào vòng xoáy không gian. Ầm. Trường ấn hạ xuống, trong phạm vi mấy trăm trượng, mặt đất nháy mắt nứt vỡ, hình thành một cái hố khổng lồ đáng sợ. Thường như vậy là có thể trốn thoát sao? Thật là ngây thơ. Hắc bảo nhân cười lạnh, chỉ thấy hắn xoay người, ánh mắt quét nhìn xung quanh, khoảnh khắc tiếp theo hắn lòng bàn tay xoay một vòng, lập tức không gian phía trước ngàn trượng một nơi bỗng nhiên du lên. Ngay sau đó không gian đột nhiên tách ra, một bóng người từ đó bị bật ra. Sao lại thế này? Người bị bật ra chính là Lâm Tiêu, mặt đầy vẻ kinh hãi. Nguyên Hải cảnh há có đơn giản như người tưởng tượng? Hắc bảo nhân cười lạnh, mấy cái lóe lên đã áp sát Lâm Tiêu, đến tu vi của chúng ta đã có thể bước đầu khống chế một ít không gian lực, ngũ cấp không gian quyền chủ căn bản không có tác dụng, chỉ cần vận dụng một ít không gian lực, không gian thông đạo sẽ bị cắt đứt. Chết tiệt! Lâm Tiêu nhíu chặt mày, xem ra võ giả Nguyên Hải cảnh xa không đơn giản như hắn nghĩ. Một tay lặng lẽ thu vào trong tay áo, Lâm Tiêu nghiền nát một viên ngọc thạch. Chính là viên ngọc thạch mà Yến Đan đưa cho hắn sau bữa tiệc không lâu trước đó. Ninh Trường Sinh cũng có một viên, chỉ cần nghiền nát, ngay lập tức Yến Đan sẽ cảm ứng được, lập tức chạy đến. Vừa rồi hắn muốn tưởng dựa vào không gian quyển trục có thể bỏ chạy, không muốn lãng phí, nhưng bây giờ không thể không dùng. Gần như cùng lúc viên ngọc thạch vỡ vụn, cách đó vạn dặm tại băng thành, gây go, Tiêu Lâm gặp nguy hiểm, các vị trưởng lão, hai người trấn thủ, những người khác, mau chóng theo ta ra khỏi thành. Giọng của Yến Đan vang vọng trong thành. Ầm, ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, mấy luồng khí tức nguyên hải cảnh ngút trời, cực nhanh bay ra ngoài thành. Khuyên ngươi đừng phí sức vô ích, ngoan ngoãn chịu chết đi, Tiêu Lâm. Hắc bào nhân trong mắt sát khí lóe lên, chỉ thấy hắn chậm rãi bước về phía Lâm Tiêu, khí tức trên người cuồn cuộn, linh áp của nguyên hải cảnh tạo cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh. Đối phương từng bước ép sát, Lâm Tiêu liên tục lùi lại, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Hắn vạn lần không ngờ, chỉ là ra khỏi thành rèn luyện, lại rơi vào tuyệt cảnh cựu tử nhất sinh, quả nhiên, cây to đón gió. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Vụ, vụ. Chỉ thấy Lâm Tiêu mi tâm quang mang lóe lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh văn nhanh chóng ngưng tụ ra. Hề, vô dụng thôi, trừ phi là lục cấp linh văn, có lẽ mới có chút ảnh hưởng đến ta. Hắc bào nhân cười lạnh, khí tức dâng lên, chỉ tay như kiếm, sau đó đột ngột chém xuống. Xoẹt. Một luồng kinh khí nhỏ như cánh tay, nhìn như bình thường, đột nhiên tăng vọt trong không trung, hình thành một đạo kiếm khí kinh thiên dài mấy trăm mét, kiếm khí như hồng, mang theo uy năng vô cùng lớn, chém về phía Lâm Tiêu. Uy lực của đạo kiếm khí này, cho dù là võ giả nguyên hải cảnh nhất trọng, cũng không dám dễ dàng cứng rắn đỡ. Đối phó với Lâm Tiêu chỉ mới thánh linh cảnh bắt trọng, Hắc bào nhân đều cảm thấy làm chuyện bé xé ra to, nhưng để đề phòng bất trắc, đạo lý sư tử bổ thỏ, hắn vẫn hiểu. Một kiếm này, hắn tự tin, đối phương tuyệt đối không đỡ nổi, chắc chắn phải chết. Cảm nhận được uy năng đáng sợ của kiếm khí, Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã kết tấn xong, trên tay có thêm một cây trường mâu, lấp lánh ánh bạc. Thấy kiếm khí chém tới, Lâm Tiêu không lập tức ném trường mâu ra, mà tay kia hư không nắm lại, một thanh trường kiếm màu đỏ máu ngưng tụ ra, chính là sát lục chi kiếm. Đi. Lâm Tiêu khẽ búng ngón tay, chuôi kiếm rung lên, sát lục chi kiếm mang theo tiếng rít chói tai, phá không bay đi, trong khoảnh khắc, chạm trán với kiếm khí. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên sóng khí đáng sợ, một cột sáng màu đỏ máu ngút trời, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều, điên cuồng quét ra, chấn động hư không. Trong nháy mắt, như thể nổi lên một cơn bão, không gian rung chuyển dữ dội, khí lưu hỗn loạn. Đó là vũ khí gì? Hắc bào nhân hai mắt híp lại, năng lượng cuồng bạo ập tới, không ngờ đến tình huống này, vội vàng, hắn vội đưa một tay chắn trước người, vận dụng hộ thể linh nguyên, lùi lại mấy bước, chống đỡ luồng sóng xung kích này. Nhưng lúc này, nội tâm hắn lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng, thanh trường kiếm màu đỏ màu đó, lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ như vậy, lại có thể chặn được đạo kiếm khí đó. Phải biết rằng, Tiêu Lâm đó, chỉ mới là tu vi thánh linh cảnh, sao lại có thủ đoạn như vậy? Xoẹt. Mà đúng lúc này, trong luồng khí lưu bạo động, một điểm sáng bạc chợt hiện. Lúc này, Hắc Bảo Nhân đang trên đà lùi lại, hoàn toàn không ngờ, lúc này, lại còn có công kích đánh tới. Khi hắn phản ứng lại, một cây trường mâu màu bạc đã xuất hiện trước mặt hắn không xa. Hừ, muốn đánh lén, tiểu xảo bật lén. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, tuy cây trường mâu này trông rất bình thường, nhưng nghĩ đến uy lực của thanh trường kiếm màu đỏ màu đó, Hắc Bảo Nhân vẫn quả quyết ra tay, một quyền tung ra, quyền kình cường gào thét bay ra, đánh nát trường mâu. Mà sau khi trường mâu vỡ nát, không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Hắc Bảo Nhân trong lòng âm thầm thở phào. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, phía sau Hắc Bảo Nhân, không gian đột nhiên xé rách, một bóng người bước ra, chính là Lâm Tiêu. Chương 1941, tuyệt cảnh chương 1941, tuyệt cảnh cái gì? Hắc Bảo Nhân đồng tử hơi co lại, khi hắn xoay người, lại thấy một cây trường mâu màu bạc đã xuất hiện trước mặt hắn, phóng đại nhanh chóng trong đồng tử hắn. Lần này, hắn hoàn toàn bất ngờ, đối phương lại không nhân cơ hội dùng không gian quyển trục bỏ chạy, ngược lại còn đánh lên hắn, cho dù hắn phản ứng nhanh đến đâu, cũng đã không kịp ra tay. Nhưng hắn tự tin, với tu vi của mình, cho dù bị đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ không có gì đáng ngại. Xoẹt. Ánh sáng bạc xé rách hư không, đột nhiên đâm vào người hắn, sau đó bị hộ thể linh nguyên cản lại, vỡ tan. Hừ, ta còn tưởng mạnh đến mức nào? Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, hắn sắc mặt đổi biến. Chỉ thấy sau khi trường mâu vỡ nát, hóa thành một mảng điểm sáng bạc, những điểm sáng này bao trùm lấy Hắc Bảo Nhân, khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên ngưng tụ, hình thành một linh văn trận pháp, bám vào sau lưng Hắc Bảo Nhân. Đây là phong ấn trận pháp. Hắc Bảo Nhân sắc mặt biến đổi, giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, linh nguyên trong cơ thể hắn lại hoàn toàn ngưng trệ, không thể vận chuyển, không dùng được chút sức lực nào. Cảm giác này, giống như trong nháy mắt, bị một luồng sức mạnh vô hình bóp nghẹt tay chân, không thể động đậy. Đây chính là sự thần kỳ của thần phạt chi ấn, cho dù chỉ là tầng thứ nhất, cũng có thể gây ảnh hưởng đến võ giả nguyên hải cảnh, phong ấn tạm thời hắn. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu chưa hoàn toàn học được, uy lực của thần phạt chi ấn, tự nhiên cũng giảm đi nhiều, nhưng ít nhất, cũng đã tranh thủ được đủ thời gian cho hắn. Hai hơi thở, đủ để hắn chạy trốn. Vụ. Không gian quyển trục đã sớm được kích hoạt, vòng xoáy không gian hiện ra, Lâm Tiêu thuận thế bước vào đó biến mất. Chết tiệt, ngươi đừng hòng trốn. Hắc Bảo Nhân gầm lên giận dữ, cố gắng muốn thoát ra, vận dụng không gian lực ngăn chặn, nhưng vô ích, nhưng sau đó, hắn lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nết lên một đường cong. Vụ. Đúng lúc này, không gian phía xa đột nhiên rung chuyển dữ dội, một bóng người trực tiếp bị bật bay ra, chính là Lâm Tiêu. Sao lại thế này? Lâm Tiêu bị bật ra, sắc mặt biến đổi. Hắc Bảo Nhân đó, rõ ràng đã bị hắn phong ấn tạm thời, theo lý mà nói, hắn hẳn là có thể thuận lợi dựa vào không gian thông đạo bỏ chạy, nhưng bây giờ, rốt cuộc là chuyện gì? Ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức cường ngút trời, cực nhanh lao về phía này. Một bóng người đen kịt, ma khí trên người cuộn, tốc độ kinh người, mấy cái lóe lên, liền xuất hiện ở đây. Đây là một hôi bảo lão giả, toàn thân khoác áo choàng, chỉ lộ ra một đôi mắt ấm lãnh, tà khí dày đặc, rõ ràng người này là người của Thiên Ma Cốc. Nguyên Hải cảnh. Lâm Tiêu đồng tử đột nhiên co rút, khí tức của người này sâu không lường được, đây lại là một vị Nguyên Hải cảnh. Đồng thời, hắn cũng lập tức hiểu ra, tại sao không gian truyền tống lại thất bại, rõ ràng là người này đã động tay động chân. Hắn vạn lần không ngờ, để giết hắn, lại điều động đến hai vị Nguyên Hải cảnh. Ha ha, tiểu tử, ngươi không ngờ tới phải không? Lúc này, Hắc Bảo Nhân đó đã thoát khỏi thần phạt chi ấn, bước tới, mặt lộ vẻ cười lạnh, không thể không nói, ngươi là thánh linh cảnh yêu nghiệt nhất ta từng gặp, không chỉ là thực lực của ngươi, linh võ song tu, còn có các loại thủ đoạn át chủ bài, xem ra bí mật trên người ngươi không ít, hơn nữa, trong tình huống này, còn có thể bình tĩnh phân tích, đưa ra hành động chính xác nhất, quả thực rất đáng nể, với thiên phú và tâm trí của ngươi, sau này nếu trưởng thành, tuyệt đối có thể có một chỗ đứng ở Đông Hoang. Chỉ tiếc, ngươi lại là kẻ địch của thánh môn ta, hay là thế này, ngươi đầu quân vào thánh môn ta thì sao? Hắc Bảo Nhân nói. Nếu ta nói ta đồng ý, ngươi có tin không? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ha ha, nói đúng lắm, loại thiên tài tuyệt thế như ngươi, trời sinh kiêu ngạo, chắc chắn không thèm phản bội, cho dù ngươi đồng ý, ta cũng sẽ cho rằng ngươi đây là kế tạm thời, sau này chắc chắn sẽ tìm cơ hội thoát thân, trở về Vạn Huyết Tông, cho nên, bất kể ngươi có đồng ý hay không, ngươi đều phải chết. Hắc Bảo Nhân cười lạnh nói. Muốn trách, chỉ có thể trách lựa chọn ban đầu của ngươi quá ngu xuẩn, cho dù chọn thánh môn hay thiên ma cốc ta, tương lai của ngươi đều không thể lường được, nhưng mà lại, ngươi lại chọn Vạn Huyết Tông, điều này đã định sẵn kết cục của ngươi. Hôi Bảo lão giả bước tới, lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi, động thủ đi, thánh môn và thiên ma cốc, để trừ khử ta, lại điều động hai vị Nguyên Hải cảnh, thật là coi trọng ta. Lâm Tiêu lạnh giọng nói, đồng thời, hai tay hắn thu vào trong tay áo. Tiểu tử, có thể chết dưới tay hai người chúng ta, ngươi cũng coi như không hưởng kiếp này rồi, nhận mệnh đi. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nói, sau đó khí tức trên người dâng lên. Đồng thời, Hôi Bảo lão giả đó cũng định ra tay. Hôm nay nếu ta không chết, ngày sau ta nhất định sẽ san bằng Thiên Ma Cốc và Thánh Môn. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: Chết đến nơi rồi, còn dám nói khoác, xuống địa ngục mà nói với Diêm Vương ra đi. Hắc Bảo Nhân ánh mắt lạnh đi, sát khí lóe lên, định ra tay. Đừng coi thường ta. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên gầm lớn, khoảnh khắc tiếp theo, hắn hai tay duỗi ra, một trái một phải, mỗi tay cầm một thanh sát lục chi kiếm. Chương 1942, sinh tử tồn vong. Chương 1942, sinh tử tồn vong cái gì, ngươi lại còn có? Hắc Bảo Nhân đồng tử hơi co lại. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu hai tay dùng sức, trực tiếp nghiền nát hai thanh sát lục chi kiếm, đồng thời, hắn chân đạp một cái, lùi mạnh về phía sau, toàn thân hộ thể linh nguyên, hộ thể kiếm khí nhanh chóng xuất hiện, nhục thân lực vận dụng đến cực hạn. Ầm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, hai cổ sáng màu đỏ máu ngút trời, nhấc lên sóng khí ngất trời, năng lượng cuồng bạo như vực sâu biển cả, điên cuồng quét sạch tám phương. Trong nháy mắt, như thể nổi lên một cơn bão máu, sức mạnh đáng sợ chồng chất, tàn phá không gian rung chuyển dữ dội như tấm vải, nhòm mó, dường như bất cứ lúc nào cũng không chịu nổi gánh nặng mà vỡ vụn. Dù Lâm Tiêu tốc độ nhanh đến đâu, vẫn không thể thoát ra khỏi phạm vi vụ nổ, bị tinh khí đáng sợ va chạm, hộ thể linh nguyên và kiếm khí liên tiếp vỡ nát, cho dù nhục thân hắn có mạnh đến đâu, vẫn bị sóng xung kích quét trúng, phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp bị hất tung, như diều đứt dây, bay ngược về phía sau. Trong cơn báo đáng sợ, Lâm Tiêu cảm thấy toàn bộ cơ thể như muốn bị xé nát, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, tay vung lên, một quận không gian xuất hiện, nhanh chóng kích hoạt, vòng xoáy không gian hiện ra. Khốn kiếp, tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn. Một bên chuyển đến tiếng gầm lớn của Hắc Bảo Nhân và Hôi Bảo lão giả. Uy lực bùng nổ của hai thanh sát lục chi kiếm quả thực đáng sợ, cho dù là hai người bất ngờ không kịp phòng bị cũng suýt chút nữa bị thương, bị sóng xung kích liên tục đẩy lùi. Họ không ngờ vũ khí đáng sợ như vậy Lâm Tiêu lại còn có, hơn nữa lại dám trực tiếp nghiền nát, quả thực có chút điên cuồng, quả thực không muốn sống nữa. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, không liều mạng làm sao có cơ hội. Nhanh chóng hóa giải uy lực của sóng xung kích, hai người thân hình lóe lên, cực nhanh đuổi theo Lâm Tiêu. Thần phạt chi ấn. Lâm Tiêu chân đạp một cái, lưng đối diện vòng xoáy không gian, cực nhanh lùi lại, đồng thời, hắn mi tâm quang mang lóe lên, tinh thần hải sôi trào, hai tay nhanh chóng khắc họa, hình thành từng cây thần phạt chi mâu, bay bắn ra. Cẩn thận, đây là phong ấn thuật. Hắc Bảo Nhân liền nói. Hôi Bảo lão giả vừa rồi cũng đã chứng kiến, hai người nhanh chóng ra tay, đánh tan từng cây thần phạt chi mâu này. Phúc. Đồng thời, Lâm Tiêu đã bước vào vòng xoáy không gian, biến mất không thấy. Đừng hòng trốn. Hai người lòng bàn tay xoay một vòng, không gian trước mặt lập tức sinh ra dao động kỳ lạ. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng dao động này nhanh chóng truyền đi, xuất hiện cách đó mấy ngàn trượng. Cách đó mấy ngàn trượng, không gian đột nhiên rung lên, một bóng người bị bật ra, chính là Lâm Tiêu. Lại nữa, dường như đã sớm liệu trước, Lâm Tiêu lập tức lại kích hoạt một cuộn không gian, lại lần nữa bước vào đó. Đừng hòng trốn. Vụ, vụ. Đồng thời, Hắc Bảo Nhân và Hôi Bảo lão giả cực nhanh bay lướt tới, chân khẽ điểm, một hơi thở đã là mấy trăm trượng. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu đã lại lần nữa độn vào không gian thông đạo. Hai người cũng lại lần nữa vận dụng không gian lực, tiến hành ngăn chặn. Ầm. Cách đó ngàn trượng, Lâm Tiêu lại lần nữa bị không gian bật ra, mà hắn cũng lại lần nữa kích hoạt một cuộn không gian. Đồng thời, Hắc Bảo Nhân và Hôi Bảo lão giả lại đổi tới, rút ngắn một chút khoảng cách, thấy Lâm Tiêu lại lần nữa độn vào không gian thông đạo, họ cũng dùng lại chiêu cũ. Cứ như vậy, Lâm Tiêu không ngừng sử dụng không gian quyển trục bỏ chạy, còn Hắc Bảo Nhân và Hôi Bảo lão giả thì không ngừng vận dụng không gian lực tiến hành ngăn chặn, đồng thời cực nhanh truy đuổi. Hai bên cứ thế, một đuổi một trốn, nhưng cuối cùng, khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn. Dù sao tốc độ của võ giả nguyên hải cảnh ở đó rành, hơn nữa Lâm Tiêu kích hoạt không gian của chủ cũng cần một khoảng thời gian, khoảng cách này chính là đang không ngừng rút ngắn. Không biết từ lúc nào đã dùng hết mười mấy quận không gian, ngũ cấp cao giai quyển trục đã dùng hết, Lâm Tiêu đành dùng ngũ cấp trung giai quyển trục, nhưng như vậy tốc độ và khoảng cách truyền tống đều giảm đi, như vậy khoảng cách bị đuổi kịp càng nhanh hơn. Vụ vụ, không gian liên tiếp rung chuyển, bóng dáng Lâm Tiêu không ngừng bị bật ra khỏi không gian thông đạo, tuy đang cố gắng hết sức chạy trốn nhưng vẫn bị đối phương nhanh chóng đuổi kịp. Chết tiệt, cứ thế này chắc chắn sẽ chết. Lâm Tiêu nhanh chóng kích hoạt không gian quyển trục, nhíu chặt mày, mồ hôi đầm địa, hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của hai người đó đang nhanh chóng áp sát. Tiểu tử, đừng ảo tưởng trốn thoát, hôm nay ngươi khó thoát kiếp nạn này. Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng và đầy sát khí của Hắc Bảo Nhân. Vụ. Lâm Tiêu lại lần nữa kích hoạt một quyển trục. Gần như đồng thời, Hắc Bảo Nhân và Hôi Bảo Lão giả lòng bàn tay xoay một vòng, không gian lực biến động. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian phía trước, Lâm Tiêu lại bị bật bay ra, hắn đã không nhớ đây là lần thứ mấy, mà phía sau, khí tức của hai người càng lúc càng gần, mắt thấy sắp đuổi kịp. Chết tiệt, cứ thế này, thật sự sẽ tiêu lại mất. Lâm Tiêu nắm chặt tay, âm thầm nghiến răng, hắn không thể chết ở đây, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Vụ. Lâm Tiêu thân hình cực nhanh lướt đi, tăng tốc độ đến cực hạn. Đợi đã, ở đó, đột nhiên, Lâm Tiêu nhận ra, hướng bên tay trái, ở đó có một ngọn núi tuyết khổng lồ. Phốc. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu lao nhanh về phía đó. "Tiểu tử, ngươi trốn đi đâu cũng vô ích, nhận mệnh đi." Hắc Bảo Nhân và Hôi Bảo lão giả cực nhanh đuổi kịp, ở phía sau hù dọa, muốn đánh sập tâm lý của Lâm Tiêu. Cuối cùng, Lâm Tiêu đến trước ngọn núi tuyết đó, và gần như đồng thời, Hắc Bảo Nhân và Hôi Bảo lão giả đã đuổi kịp. Chương 1943, chết. Chương 1943, chết. Chết đi. Gần như đồng thời, hai người ra tay. Một đạo kiếm khí kinh thiên, cùng một trường ấn ma khí khổng lồ vành sát ra, đồng thời tấn công Lâm Tiêu. Chính là lúc này, Lâm Tiêu chân đạp một cái, lao thẳng về phía núi tuyết. Ầm. Hai đòn tấn công chưa kịp tới, kình khí đáng sợ trực tiếp khiến núi tuyết rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, những khối tuyết tích tụ trên núi rung lên, đột nhiên rơi xuống, hình thành tuyết lở. Không chỉ ngọn núi tuyết này, những ngọn núi tuyết gần đó cũng theo đó xảy ra tuyết lở, tứ phía tám hướng, những mảng tuyết lớn trượt xuống, như một cơn sóng trắng cuồng nộ, trong nháy mắt, liền nhấn chìm Lâm Tiêu. Đồng thời, hai đòn tấn công đã đến. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, những ngọn núi tuyết gần đó đột nhiên vỡ nát, trong phạm vi ngàn trượng, mặt đất rung chuyển, trong phạm vi mấy trăm trượng, cây cỏ, núi non nháy mắt san thành bình địa. Điều từ đó, hai người thân hình lóe lên, đến phía trên ngọn núi tuyết đã sụp đổ, nhìn xuống phía dưới, là một mảng trắng xóa, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Lâm Tiêu. Chết rồi sao? Hai người nhìn nhau, nhíu mày. Tìm thử là biết. Hắc Bảo Nhân nói. Lời chưa dứt, chỉ thấy hắn lòng bàn tay khẽ nâng, một luồng linh nguyên phun ra, lập tức, đống tuyết phía dưới bắt đầu bị nghiền nát tan chảy. Dần dần, không gian được dọn sạch ngày càng lớn, đã lộ ra một mảng đất và vẫn đang không ngừng mở rộng ra xung quanh. Ở đó, đột nhiên, Hôi Bảo lão giả thần sắc khẽ động, chỉ xuống phía dưới, chỉ thấy ở rìa những khối tuyết được dọn sạch, xuất hiện một vũng máu. Trong nháy mắt, hai người xuất hiện ở đó, dọn sạch những khối tuyết gần đó. Trên mặt đất là một vũng máu lớn, còn có một ít thịt vụn xương vụn, cùng với những mảnh vải rách. Tiểu tử này đã chết rồi sao? Hôi Bảo lão giả nói. Chưa chắc là hắn. Hắc Bảo Nhân hai mắt hơi híp lại, suy nghĩ một chút, sau đó tay lật một cái, một con côn trùng bay màu đỏ máu xuất hiện, lượn mấy vòng trên đầu ngón tay rồi bay đến chỗ những mảnh thịt vụn, vải vụn đó. Con côn trùng bay lượn mấy vòng trên đó rồi bay trở về, múa may trước mặt Hắc Bảo Nhân theo một quỹ đạo nhất định, dường như đang biểu đạt điều gì đó. Là mùi của hắn sao? Hắc Bảo Nhân hai mắt híp lại, dường như vẫn còn chút nghi ngờ. Xem kìa, ở đó là nạp giới. Lúc này, Hôi Bảo lão giả đó ánh mắt khẽ động, tay chiêu một cái nạp giới bay tới, còn có một miếng lệnh bài. Đây là lệnh bài của tiểu tử đó. Hôi Bảo lão giả nhìn kỹ một chút, tiện tay ném lệnh bài đi, sau đó linh thức quét qua nạp giới, gật đầu, trong nạp giới có lượng lớn nguyên thạch, ít nhất mấy vạn khối, còn có không ít tinh thần chi thủy, áo nghĩa tinh thạch, cùng một số linh binh cao cấp, gia sản của tiểu tử này thật không ít, sánh ngang với một số võ giả nguyên hải cảnh nhất trọng rồi. Cho dù hắn cố ý ngụy tạo hiện trường, cũng sẽ không để lại toàn bộ gia sản chứ, tám phần đây là thi thể của tiểu tử này rồi. Hôi Bảo lão giả nói. Ừm, hẳn là vậy, chúng ta đi. Hắc Bảo Nhân gật đầu, khoảnh khắc tiếp theo, tay bung lên, cùng Hôi Bảo lão giả rời khỏi nơi này. Sau khi bị phá hủy, ngọn núi tuyết, phạm vi ngàn trượng xung quanh, đều đã biến thành một đống đổ nát, tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có tuyết rơi từ từ, lại lần nữa bao phủ mặt đất, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua. Tất cả, yên tĩnh như thường. Một nén hương, hai nén hương. Một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian trôi như nước, thoáng chốc, đã qua sáu canh giờ, trời đã gần hoàng hôn. Xem ra, tiểu tử này thật sự đã chết rồi. Lúc này, hư không gần đó, đột nhiên rung lên, hai bóng người xuất hiện, chính là Hắc Bảo Nhân và Hôi Bảo lão giả. Thì ra, họ không yên tâm, không chắc chắn Lâm Tiêu có thật sự đã chết hay không, nên trước đó cố ý ngụy tạo giả tượng, dường như họ đã nhận định Lâm Tiêu đã chết, giả vờ rời đi. Thực tế, vẫn luôn ẩn nấp quan sát, nếu Lâm Tiêu không chết, chắc chắn sẽ xuất hiện không lâu sau khi họ rời đi, nhưng kết quả, xem ra là họ đã nghĩ nhiều. Cuối cùng cũng giải quyết được một phiền phức. Từ Phong trưởng lão, Hắc Bảo Nhân cười nói, gỡ mặt nạ xuống, chính là Tư Mã trưởng không của Thánh môn. Không cần khách sáo, hợp tác cùng có lợi mà, giải quyết xong Tiêu Lâm này, đối với Thiên Ma cốc ta cũng có lợi. Từ Phong cũng gỡ mặt nạ xuống, mặt lộ vẻ tươi cười. Nếu có cơ hội, Linh Trường Sinh đó cũng nhất định phải giải quyết, người này không trừ, sau này trưởng thành, bất kể đối với Thánh môn hay Thiên Ma cốc, đều là một tai họa. Tư Mã Trường không nói. Không sai, Vạn Huyết Tông bây giờ muốn trỗi dậy, muốn xoay chuyển tình thế, cách tốt nhất để đàn áp họ chính là tiêu diệt những cao thủ trẻ tuổi của họ, khiến họ không có người kế thừa, không quá vài năm, Vạn Huyết Tông sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tình trạng che giả mang mọc không kịp, đến lúc đó, lại tấn công quy mô lớn vào họ sẽ đơn giản hơn nhiều. Từ Phong gật đầu nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía xa, từng luồng uy áp cường đại áp sát nơi này, là linh áp của Yến Đan bọn họ, xem ra họ đã tìm đến đây rồi. Chi tiết. Tư Mã Trường không cười lạnh lùng, tạm biệt, Từ trưởng lão. Tạm biệt. Nói xong, hai người thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Yến Đan đám người đuổi đến nơi này, bao gồm cả Yến Đan, tổng cộng 5 vị nguyên hải cảnh. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Lâm Tiêu, Yến Đan ngay lập tức đuổi đến vị trí phát tín hiệu, nhưng chỉ thấy dấu vết chiến đấu, lại không thấy bóng người. Thế là, hắn cử người đi tìm khắp nơi, nhưng băng hỏa sơn lĩnh này rất lớn, muốn tìm một người, không khác gì mò kim đáy bể, nhưng họ cũng chỉ có thể từ từ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cho đến không lâu trước, có người nhận ra gần đây có dao động linh nguyên, mấy người họ mới lập tức hội họp, đuổi về phía này. Chương 1944, tuyệt cảnh cầu sinh. Chương 1944, tuyệt cảnh cầu sinh. Phía trước có dấu vết chiến đấu. Yến Đan thần sắc khẽ động, vội vàng bay đi. Vừa qua đó, hắn một mắt liền nhìn thấy vũng máu trên mặt đất, lập tức trong lòng. Yến trưởng lão, gần đây có một cái lệnh bài. Lúc này, một trưởng lão cầm một cái lệnh bài bước tới. Nhìn thấy cái lệnh bài này, lập tức Yến Đan như bị sét đánh, mặt mày trắng bệch, vội vàng cầm lấy lệnh bài, nhìn kỹ, đúng, đây là lệnh bài của Tiêu Lâm. Từ lúc chúng ta đi dọc đường, quan sát dấu vết chiến đấu, cùng với dao động linh nguyên tại hiện trường mà xem, kẻ truy sát Tiêu Lâm hẳn là võ giả nguyên hải cảnh. Một vị trưởng lão nói, sau đó khẽ thở dài, bị nguyên hải cảnh truy sát, thánh linh cảnh căn bản không có hy vọng sống sót, tuy họ không biết Lâm Tiêu làm cách nào để chuyển chiến trường đến đây. Chết tiệt, Thánh môn và Thiên Ma cốc thật quá vô liêm sỉ, lại dám dùng nguyên hải cảnh ám sát đệ tử Vạn Huyết Tông ta, thật đáng chết mà. Một vị trưởng lão nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Thánh môn, Thiên Ma cốc, nhất định là họ làm, đều tại ta đến quá muộn. Yến Đan nắm chặt tay, đều răng rắc, mày nhíu lại thành một cục, đau lòng không xiết. Tiêu Lâm là một đệ tử mà hắn rất coi trọng, thiên phú không thua kém Linh Trường Sinh, tương lai vô hạn, nhưng bây giờ lại ở trên địa bàn của họ, bị Thánh môn và Thiên Ma cốc ám sát, điều này làm sao không khiến hắn đau lòng, làm sao không tự trách. Nếu hắn sớm tìm được nơi này, có lẽ Tiêu Lâm còn một tia hy vọng sống. Hai tháng trước tại Băng Hỏa Mộ Huyệt, nhờ có sự thể hiện thần dũng của Tiêu Lâm và Ninh Trường Sinh, mới giúp Vạn Huyết Tông gỡ lại một bàn, cổ vũ sĩ khí rất lớn, trên bàn tiệc, hắn còn đặc biệt biểu dương hai người. Hắn thậm chí còn từng nghĩ, nếu Tiêu Lâm và Ninh Trường Sinh có thể trưởng thành, hai người liên thủ, sau này biết đâu có thể dẫn dắt Vạn Huyết Tông trỗi dậy, là hy vọng của Vạn Huyết Tông. Nhưng bây giờ, hy vọng lại tan vỡ, một thiên tài trăm năm khó gặp, cứ thế mà chết yểu, càng nghĩ, Tiễn Đan càng cảm thấy đau lòng, tức giận. Phụt. Đột nhiên, Tiễn Đan tức giận công tâm, phun ra một ngụm tinh huyết, mặt mày trắng bệch. Tiễn trưởng lão. Các trưởng lão khác thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Tiến trưởng lão, đừng quá tự trách, ai ngờ được, Thánh môn và Thiên Ma cốc lại cử võ giả nguyên hải cảnh ra tay, cho dù chúng ta có đến nhanh hơn nữa, cũng không thể xoay chuyển tình thế. Đúng, đây không phải trách nhiệm của ngài, chỉ là Thánh môn và Thiên Ma cốc quá vô liêm sỉ. Các trưởng lão nói. Ta không sao, Tiến Đan xua tay, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt hiện lên sát khí kinh người, Thánh môn và Thiên Ma cốc dám gây sự trên địa bàn của chúng ta, khinh người quá đáng, món nợ này nhất định phải tính sổ. Đi, về thành. Tiến Đan một tiếng hạ lệnh, ra lệnh cho người mang di hải của Lâm Tiêu đi, sau đó mấy người rời đi. Không biết từ lúc nào, trời đã tối, gió tuyết vẫn như cũ. Trên mặt đất trơ trụi, rất nhanh, tuyết lại tích tụ đến độ sâu ngang gối. Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống, rọi lên mặt tuyết, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tuyết bay lượn, một khoảng lặng. Đồng thời, dưới lòng đất, vị trí sâu hơn ngàn mét dưới lòng đất, một mảng tối đen, ở đây, có một bóng người đang nằm sấp, chính là Lâm Tiêu. Ta còn sống sao? Lâm Tiêu từ từ mở mắt, hiện ra trước mắt là một mảng tối đen, xung quanh tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở của chính mình. Hít hít. Hắn vừa định cử động, chỉ cảm thấy cơ thể như muốn ra rời, gân cốt như bị chật khớp, đau đến nghe răng trợn mắt, hít vào khí lạnh. Cũng không có gì lạ, lần này hắn bị thương quá nặng. Trên lệch giữa nguyên hải cảnh và thánh linh cảnh quá lớn, nếu không phải nhục thân hắn cứng rắn, thủ đoạn nhiều, đổi lại là người khác, sớm đã không còn mạng. Không biết đã qua bao lâu, hai người đó hẳn đã đi rồi nhỉ, cuối cùng cũng nhặt lại được một mạng. Lâm Tiêu âm thầm thở phào. Khi hắn bay về phía núi tuyết, đã sớm tính toán, hai người đó sẽ đuổi theo ra tay, vừa hay có thể gây ra tuyết lở, mà nhờ sự che chắn của tuyết lở, hắn nhanh chóng độn vào lòng đất, đồng thời ngụy tạo một hiện trường tử vong. Để lừa gạt đối phương, hắn còn để lại rất nhiều bảo vật trong nạp giới cùng lệnh bài, bởi vì hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ kiểm tra hiện trường, mà những mảnh thịt máu và vải rách đó cũng là từ trên người hắn đào xuống, dùng để tỏa ra mùi. Với cường độ nhục thân của hắn, chỉ cần không tổn thương đến bộ phận quan trọng, mất đi một ít thịt máu cũng hoàn toàn có thể hồi phục. Kế hoạch này chính là lúc hắn nhìn thấy núi tuyết, tạm thời nghĩ ra, lúc đó cũng là tình thế cấp bách, chỉ có một tia hy vọng sống này, chắc chắn phải thử một lần. Chỉ là, khi hắn đột vào lòng đất, vẫn không thể tránh khỏi bị tinh khí của đòn tấn công va chạm, cuối cùng trực tiếp bất tỉnh, nhưng may mắn giữ được một mạng. Một mặt là may mắn, một mặt cũng là hắn nhanh trí trong lúc nguy cấp. Không biết họ đã đi chưa, hay là cứ ở đây hồi phục đi. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, nói ra, thật là kinh hiểm, không ngờ Thánh môn và Thiên Ma cốc lại vô liêm sỉ đến mức, lại cử Nguyên Hải cảnh đến ám sát hắn, nhưng đây chính là chiến tranh, chỉ cần có thể thắng, ai cũng sẽ không từ thủ đoạn. Thời gian trước, hắn quá nổi bật, bao gồm cả Ninh Trường Sinh, tự nhiên sẽ bị Thánh môn và Thiên Ma cốc để ý, cái gọi là cây to đón gió, chính là ý này. Gạt bỏ suy nghĩ, Lâm Tiêu bắt đầu chuyên tâm hồi phục. Trận chiến lần này, khiến hắn càng thấy rõ hơn, trên lệch giữa Thánh Linh cảnh và Nguyên Hải cảnh, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực, cố gắng sớm đạt đến Nguyên Hải cảnh, chỉ có đạt đến Nguyên Hải cảnh mới coi như miễn cưỡng có sức tự bảo vệ. Tuy thương thế rất nặng, nhưng dù sao nhục thân Lâm Tiêu cũng cường hãn, cộng thêm sự trợ giúp của huyết mạch lực, thương thế đang nhanh chóng hồi phục. Chương 1945, rèn luyện chương 1945, rèn luyện một ngày sau, thương thế của Lâm Tiêu hoàn toàn hồi phục. Không biết họ đã rời đi chưa? Lâm Tiêu trong lòng suy tư, nghĩ một chút, để đảm bảo an toàn, vẫn quyết định đợi thêm một chút, dù sao ra ngoài rồi, cũng là phải tu luyện, chi bằng cứ ở dưới lòng đất, tu luyện một thời gian trước. Thần phạt chi ấn, nhất định phải nhanh chóng tu thành, sau này sẽ là một thủ đoạn quan trọng để ta đối phó với võ giả Nguyên Hải cảnh. Lâm Tiêu thầm nghĩ, hiệu quả của thần phạt chi ấn, không lâu trước hắn đã thực nghiệm qua, cho dù trong trường hợp hắn chỉ mới bước đầu học được, thần phạt chi mâu ngưng tụ ra, đối với võ giả Nguyên Hải cảnh, vẫn có hiệu quả, chỉ là thời gian quá ngắn, chỉ có hai hơi thở. Tất nhiên, cũng có một phần là thực lực của Hắc Bảo nhân đó quá mạnh, tuyệt không phải Nguyên Hải cảnh bình thường, có thể là Nguyên Hải cảnh nhị trọng, thậm chí tam trọng. Nếu hắn có thể hoàn toàn học được tầng thứ nhất của thần phạt chi ấn, ngưng tụ ra thần phạt chi mâu hoàn chỉnh, đến lúc đó, thời gian phong ấn hẳn sẽ kéo dài hơn nhiều. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, mi tâm lóe sáng, tinh thần hải cuộn, bắt đầu tu luyện thần phạt chi ấn. Thoáng chốc, nửa tháng trôi qua. Thần phạt chi ấn có chút tiến bộ, nhưng cách ngưng tụ ra thần phạt chi mâu hoàn chỉnh vẫn còn thiếu chút nữa, cần tốn thời gian để nghiên cứu và chứng thực. Sau đó, Lâm Tiêu lại dồn hết tinh lực vào phá cực thức, chú trọng ngưng tụ hạo nhiên chính khí vào một điểm, sau đó đột nhiên bùng phát, hình thành kiếm cương sắc bén. Thoáng chốc, lại nửa tháng nữa trôi qua, phá cực thức, Lâm Tiêu đã chạm đến được một chút ngưỡng cửa, nhưng cách tu thành vẫn cần một khoảng thời gian. Ngoài ra, băng hỏa tam trọng tiền, Lâm Tiêu cũng có chút tiến bộ, đối với việc điều khiển băng diễm đã thành thạo hơn một chút, nhưng muốn luyện thành vẫn cần tích lũy. Ba loại võ kỹ đều tạm thời rơi vào bình cảnh, trong thời gian ngắn khó có thể đột phá. Đã đến lúc ra ngoài rồi. Lâm Tiêu chân đạp một cái, tung người nhảy lên. Ầm. Một tiếng nổ vang, mặt đất vỡ vụn, tuyết bay tứ tung, một đạo kiếm quang phá đất mà ra, ngút trời. Ánh sáng tan đi, Lâm Tiêu đáp xuống đất, quét mắt nhìn xung quanh, bên ngoài đang là ban ngày, dấu vết chiến đấu trước đó vẫn còn, xung quanh một khoảng lặng, chỉ có gió tuyết bay lượn. Hai lão già đó, tám phần đã tưởng ta chết rồi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, món nợ này, sớm muộn gì cũng phải tính. Với thực lực hiện tại của ta, xem ra sau này vẫn phải cẩn thận hành sự, nhanh chóng nâng cao thực lực mới là việc cấp bách. Lâm Tiêu thầm nghĩ, hắn sở dĩ bị Nguyên Hải cảnh ám sát, chính là vì quá nổi bật, sau này hành sự, nhất định phải kiềm chế một chút, tuyệt đối không thể quá phô trương. Tâm niệm khẽ động, Lâm Tiêu khoác lên một chiếc áo tròn đen, chân đạp một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, ngút trời, biến mất ở phía xa chân trời. Từ đó, Lâm Tiêu chính thức bắt đầu rèn luyện. Một ngày, đêm lạnh như nước, gió tuyết lất phất. Trong một khu rừng núi, có một đống lửa trại, một tiểu đội thánh môn đang quay quần bên lửa trại nướng thịt, vừa uống rượu. Sướng thật đấy, trời lạnh thế này, ăn thịt nướng, uống chút rượu, thật là thông khoái. Một thanh niên da ngăm đen cười nói, gặm một miếng thịt đùi cừu, lại ừng ực uống mấy ngụm rượu, vô cùng thoải mái. Đúng thế, miếng thịt đùi cừu này còn là lấy từ mấy tên đệ tử Vạn Huyết Tông đó đấy. Một thanh niên mặt sẹo khác nhếch miệng cười, vừa ăn vừa nói ra, đệ tử Vạn Huyết Tông thật là phế vật, mấy tên đó cùng xông lên, chưa được mấy chiêu đã bị một mình ta giải quyết rồi. Đúng vậy, mấy ngày nay chúng ta đi lang thang khắp nơi, giải quyết được ít nhất 6-7 tiểu đội Vạn Huyết Tông, thật sự không có chút khó khăn nào. Theo ta thấy, Vạn Huyết Tông thật sự là một năm không bằng một năm rồi, diệt vong là chuyện sớm muộn. Đó là tự nhiên, hơn một tháng nay, Vạn Huyết Tông lại có mấy tòa thành trì lớn bị công phá, cứ thế này, nhiều nhất nửa năm, chúng ta có thể đánh đến chủ thành, đến lúc đó, toàn bộ băng hỏa sơn lĩnh đều là của thánh môn chúng ta. Chưa chắc đâu, còn có một Thiên Ma Cốc tranh giành thịt với chúng ta nữa. Ừ, Thiên Ma Cốc, sớm muộn gì, thánh môn ta cũng sẽ chiếm lấy. Mọi người mau ăn xong, ngủ sớm, đợi sáng mai chúng ta sẽ đi hội họp với ngụy trưởng lão, giúp đỡ tấn công thành trì. Một thanh niên mặt sẹo nói. Vâng, đội trưởng. Mọi người quay quần bên lửa trại, cùng nhau ăn uống. Ừm. Đột nhiên, thanh niên mặt sẹo nhíu mày, hai khẽ động, dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn, sâu trong rừng núi, tối đen như mực, dường như không có gì cả. Đội trưởng, ngươi nhìn gì thế? Uống rượu đi. Người bên cạnh thấy vậy, vỗ vai thanh niên mặt sẹo. Không có gì, chắc là nghe nhầm. Thanh niên mặt sẹo lắc đầu, vừa nâng chén rượu lên, đột nhiên, hắn lại nhíu mày. Không chỉ hắn, những người khác cũng đều sắc mặt hơi biến đổi, chén rượu trong tay lập tức rung lên. Lộp cộp lộp cộp. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, lẫn với tiếng tuyết bị dẫm nát, từ xa đến gần, từ từ lại gần. Ai? Thanh niên mặt xẻo ánh mắt lạnh đi, quét về phía có tiếng động, tuy vẫn là một mảng tối đen, nhưng tiếng bước chân lại ngày càng gần. Lúc này, đám mây che khuất mặt trăng bị gió từ từ đẩy đi, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống, dần dần, một bóng người hiện ra. Đây là một thanh niên mặc áo tròn đen, thân hình vong dài, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt hơi gầy, cho dù nhờ ánh trăng cũng không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sát khí lạnh lẽo trên người đối phương. Chương 1946, tiêu diệt chương 1946, tiêu diệt người của Vạn Huyết Tông. Khi người này đến gần, thanh niên mặt sẹo một mắt liền nhận ra dấu hiệu trên quần áo đối phương, lập tức thần sắc ngưng lại, vội vàng đứng dậy, một tay nắm chặt chôi đao bên hông. Gần như đồng thời, những người khác cũng nhộn nhịp đứng dậy, khí tức vận chuyển, vẻ mặt cảnh giác. Trước đây, gặp phải đệ tử Vạn Huyết Tông, họ chưa bao giờ có phản ứng như vậy, đều là thái độ trêu tức, như mèo thấy chuột, thậm chí còn có chút phấn khích, mà thường thì cũng đều có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Nhưng thanh niên đột nhiên xuất hiện, đang tiến về phía họ này, lại cho họ một cảm giác rất nguy hiểm, tuy chỉ có một người, vô hình trùng, lại tạo cho họ áp lực khó tả. Luôn áp lực này, đến từ sát khí trên người hắn, chỉ có tay nhuốm đầy máu tanh, giết không biết bao nhiêu người, mới có thể có khí thế như vậy. Rõ ràng, thực lực của người này, tuyệt không tầm thường, khác với những đệ tử Vạn Huyết Tông mà họ từng gặp. "Tiểu tử, khuyên ngươi mau dừng lại, nếu không, chúng ta không khách sáo đâu." Thanh niên mặt sẹo lạnh lùng nói, sắc mặt lại hơi ngưng trọng, khí thế của đối phương, khiến hắn bất giác hoảng sợ, nảy sinh kiêng dè, nếu không cần thiết, hắn không muốn giao thủ với đối phương. Nhưng đối phương, dường như không nghe thấy, tiếp tục bước tới, ngày càng gần. "Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi." "Lên!" Thanh niên mặt sẹo gầm lớn, khí tức đột nhiên bùng phát, tu vi thánh linh cảnh bắt trọng lộ rõ, ra tay trước. Ầm, ầm. Ngay sau đó, những người khác cũng nhộn nhịp bùng phát, đồng thời xông ra. Trước đây gặp đệ tử Vạn Huyết Tông, họ rất ít khi đồng thời ra tay, thường sẽ cử mấy người, thậm chí một người động thủ, lấy những người này luyện tay, nhưng bây giờ, họ lại cùng lúc đồng thời động thủ, rõ ràng rất kiêng dè đối phương. Nhiều lúc, thực lực của một người ra sao, không cần thể hiện quá nhiều, chỉ cần nhìn khí thế là có thể biết. Giết. Hồ Khiếu Sơn Lâm đi đầu, thanh niên mặt sẹo xông lên trước, nhảy lên không trung, một đao chém ra, một đao này, hắn không hề lưu thủ, toàn lực ứng phó. Chỉ nghe một tiếng hổ gầm vang lên, chấn động núi rừng, một bóng hổ hư ảo quấn quanh đao mang lao tới. Ầm, ầm. Đồng thời, những người khác cũng nhộn nhịp toàn lực ra tay. Mà lúc này, bóng người mặc áo choàng đen đó, bước chân không đổi, vẫn từ từ bước tới, coi thường những đòn tấn công này. Cho đến khi những đòn tấn công này đánh tới, bóng người mặc áo choàng đen đó vẫn không né tránh, cũng không phản công, mặc cho những đòn tấn công này xuyên qua cơ thể. Tàn ảnh. Đột nhiên, thanh niên mặt sẹo đám người thần sắc ngưng lại. "Không ổn, mau!" Thanh niên mặt sẹo vừa mở miệng, lời chưa dứt, trước mắt một luồng hàn quang lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ trong tầm mắt đều lật ngược, đầu rơi xuống đất, máu văng ba thước. Phụt, phụt. Gần như đồng thời, chỉ thấy trong sân, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, không chỉ thanh niên mặt sẹo, đầu của những người khác cũng gần như đồng thời bay lên, máu phun như suối. "A!" Một đệ tử thánh môn duy nhất còn sót lại, nhìn thấy đầu của đám đồng bạn xung quanh nháy mắt bay lên, máu phun trào, sợ đến kinh hãi tột độ, hét lên một tiếng chói tai, ngã phịch xuống đất. Nói, ngày mai các ngươi định đi giúp thành trì nào? Không biết từ lúc nào, lưỡi kiếm đã kề vào cổ đệ tử thánh môn này, Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nói, "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa thả ta." "Mặc cả à, vậy ngươi chết ngay bây giờ đi." Nói rồi, lực đạo của lưỡi kiếm tăng thêm, khiến đệ tử thánh môn sắc mặt kinh hãi, "Đừng giết ta, ta nói, ngày mai chúng ta định đi về hướng đông nam, giúp đỡ thành trì cách đây 3 vạn dặm, ở đó, thánh môn và thiên ma cốc liên thủ, muốn công chiếm một tòa thành trì lớn. Khi nào tấn công?" "Khoảng giữa trưa." "Có ám hiệu gì không?" "Không có ám hiệu, những gì ta biết đều nói cho ngươi rồi, ngươi thả ta đi." "Ta đâu có nói sẽ thả ngươi." "Cái gì? Ngươi?" Phụt. Một luồng kiếm khí xuyên qua mi tâm đệ tử thánh môn, ngã xuống đất không dậy nổi. Hắc Bảo Nhân, tự nhiên chính là Lâm Tiêu. Đây đã là tháng thứ 2 hắn rèn luyện rồi. Trong thời gian đó, hắn đã tiêu diệt không biết bao nhiêu tiểu đội tương tự, thậm chí cả trung đội, đệ tử thánh môn và thiên ma cốc chết trong tay hắn, không biết bao nhiêu, hôm nay cũng chỉ là tình cờ gặp phải, coi như tiểu đội này xui xẻo. Thu hết nạp giới của những người này, Lâm Tiêu đến bên lửa trại, cầm lấy một cái đùi cừu còn nguyên, gặm lấy gặm để, đồng thời lật tay lấy ra một bình rượu, vừa ăn vừa uống. Sau khi ăn uống no say, hắn lấy ra một tấm bản đồ, xác định vị trí của thành trì đó rồi, lập tức xuất phát. Ngày hôm sau, khi còn 2 canh giờ nữa mới đến giữa trưa, Lâm Tiêu đã đến gần thành trì. Ngoài băng thành, đại quân của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đã tập kết và số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên, còn trên băng thành cũng đã dựng sẵn phòng ngự. Không khí yên tĩnh, nhưng lại ngầm chứa sóng gió, gươm đao sẵn sàng, sắp sửa bùng nổ. Rõ ràng, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc vẫn đang đợi thêm người tập trung để phát động tấn công. Không ngờ, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc lại liên thủ công thành, quân số hai bên cộng lại quả thực không ít. Nấp trong tán cây của một cây đại thụ ở xa, Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, nhìn một lượt, ít nhất cũng có 3-4 ngàn người, trong đó đa số đều là võ giả thánh linh cảnh, hàng đầu đội ngũ, thánh sứ đâu đâu cũng thấy, ngay cả tam tinh thánh sứ cũng có không ít, huống chi còn có tam tinh ma sứ. Trận chiến băng hỏa mộ huyệt, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc tổn thất không nhỏ, xem ra những người này hẳn là được điều động lại từ tổng bộ. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Chương 1947, công thành. Chương 1947, công thành. Vận động binh lực quy mô lớn như vậy để tấn công băng thành, xem ra Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đã mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục tiêu hao binh lực nữa mà muốn nhanh chóng hạ gục băng hỏa sơn lĩnh. Trong 2 tháng qua, Vạn Huyết Tông quả thực đã có ngày càng nhiều thành trì bị công hạ, phần lớn là do đối phương mạnh mẽ công phá. Từ việc gặm nhấm dần dần trước đây, giờ chuyển sang tập trung cường công, chiến lược của Thánh Môn dường như đã thay đổi. Thời gian từng chút trôi đi, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc ngày càng có nhiều người hội tụ lại. Hơn 1 canh giờ sau, đã có đủ 5 ngàn người. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng cần biết rằng, trong số này, phần lớn đều là võ giả thánh linh cảnh. Nếu đồng loạt ra tay, khí thế ấy thật khó mà tưởng tượng được. Trên tường thành, nhìn những kẻ địch ngày càng đông, sắc mặt các đệ tử Vạn Huyết Tông càng thêm nghiêm trọng. Người đứng đầu là Bạch Phát trưởng lão, giờ phút này nhìn đại quân Thánh môn và Thiên Ma cốc phía trước, lông mày cau chặt, nắm đấm siết lại. Người đã đến gần đủ rồi. Một vị trưởng lão dẫn đầu của Thánh môn quét mắt nhìn quanh, lập tức quả quyết hạ lệnh, công thành. Cùng lúc đó, trưởng lão của Thiên Ma cốc cũng ra lệnh, công thành. Sắt. Hơn 5000 người đồng thời gầm lên, dưới sự gia trì của Linh Nguyên, âm thanh như sấm sét nổ vang, khí thế kinh người, không khí cũng rung chuyển. Ầm. Ầm. Hàng ngàn đạo khí tức đồng thời bùng nổ, hàng ngàn thân ảnh ùn ùn lao ra, như một dòng chảy cuồng bạo, ào ạt đổ về phía băng thành. Phóng tên. Trên tường thành, Bạch Phát trưởng lão vung tay hạ lệnh. Suy, suy. Theo tiếng dây cung bật ra, từng đạo mũi tên năng lượng dưới sự gia trì của các loại phụ chú, linh văn bắn ra như mưa tên ngập trời. Phụt, phụt. Mưa tên quét tới, nhiều đệ tử thánh môn chúng tên, máu tươi bắn tung tóe. Phòng ngự trận. Một tiếng quát lớn vang lên. Ngay lập tức, các đệ tử thánh môn này vận chuyển hộ thể linh nguyên, khí tức liên kết, hòa vào nhau, ngưng tụ thành một vòng tròn phòng ngự khổng lồ, chắn trước đội quân. Ầm, ầm. Mũi tên năng lượng bắn vào vòng tròn phòng ngự, đều nổ tung, kinh khí bắn tung tóe, nhưng trên vòng tròn chỉ nổi lên từng trận gợn sóng, vô cùng kiên cố. Phóng tên. Bạch Phát trưởng lão lại quát lớn. Ngay lập tức, từng đợt mưa tên khác lại quét ra, không ngừng tấn công vào vòng tròn phòng ngự. Tấn công tầm xa, ngoài ra không còn cách nào khác. Dù không có hiệu quả, cũng có thể chỉ hoãn tốc độ hành tiến của đối phương trong chốc lát. Ầm, ầm. Các đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc tấn công, đỉnh vòng tròn phòng ngự, từng chút một tiếp cận băng thành. Duy trì vòng tròn phòng ngự không hề dễ dàng, tiêu hao linh nguyên cực lớn. Rất nhanh, sau mấy chục đợt mưa tên, vòng tròn phòng ngự xuất hiện vết nứt, thậm chí là lỗ hổng, một số người không thể chịu đựng được nữa. Phụt, phụt. Vết nứt vừa xuất hiện, lập tức bị mũi tên xuyên qua, đâm thủng thân thể từng đệ tử Thánh môn hoặc Thiên Ma cốc, máu tươi bắn tung tóe. Đê ngàn dặm, sụp đổ vì tổ kiến. Một lỗ hổng xuất hiện, lập tức lỗ hổng càng ngày càng nhiều, vết nứt nhanh chóng lan rộng. Rất nhanh, toàn bộ vòng tròn dưới sự công kích liên tiếp của mưa tên, cuối cùng cũng vỡ nát. Và lúc này, những người này cũng đã tiếp cận băng thành trong vòng 5 dặm, thương vong quá nửa. Đây chỉ là đội tiên phong, mục đích là mở đường, tiến về phía trước. Và bây giờ, họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Sắt. Lúc này, Thánh môn và Thiên Ma cốc lại có một đợt đội quân khác xung ra, cũng có hơn ngàn người, là đội tiên phong thứ hai. Nhờ sự giúp đỡ của đội tiên phong thứ nhất, đội tiên phong thứ hai tiến quân nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh đã theo kịp đội tiên phong thứ nhất. Hai lực lượng kết hợp, tiếp tục xung phong về phía băng thành. Đại trận khởi. Lúc này, trên tường thành, Bạch Phát trưởng lão hô lớn. Trong khoảnh khắc, linh văn chớp sáng, quang mang trận pháp kinh thiên, một lượng lớn năng lượng kiếm khí quét ra. Đây là phòng tuyến thứ hai của băng thành. Sắt. Các đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc dốc sức bùng nổ khí tức, tấn công về phía trước thành. Mặc dù không ít người liên tiếp chết dưới trận pháp linh văn, nhưng không có chút ý lùi bước nào. Cứ như vậy, những người này lại cứng rắn tiến thêm hai dặm. Sắt. Thấy đội tiên phong thứ hai thương vong quá nửa, ngay sau đó, đội tiên phong thứ ba đuổi kịp. Các đội tiên phong càng về sau, thực lực càng mạnh, bởi vì thép tốt phải dùng vào lưỡi dao bén. Những võ giả này đều được dùng vào giai đoạn công thành cuối cùng. Đội tiên phong thứ ba lập tức đuổi đến, tiếp quản toàn cuộc, đảm nhận nhiệm vụ tiếp theo, tiếp tục tiến lên. Linh văn chớp sáng, quang mang kinh thiên, vô tận năng lượng công kích quét ra, nhưng cũng không thể cản được sự xung kích liên thủ của Thánh môn và Thiên Ma cốc. Khoảng cách vẫn đang không ngừng rút ngắn. Sau một nén nhang, chỉ còn lại một dặm cuối cùng đến cửa thành. Không thể không nói, Thánh môn và Thiên Ma cốc liên thủ, thực lực song phương tăng lên gấp bội, hiệu quả công thành kinh người. Rất nhanh, liền tiến vào phạm vi một dặm của thành trì. Sắt. Lúc này, lực lượng cuối cùng của Thánh môn và Thiên Ma cốc, đội tiên phong thứ tư và thứ năm, đồng thời phát động tấn công, dự định một hơi xông vào trong thành. Trong nhất thời, ba đội tiên phong đồng thời công thành. Chương 1948, xông thẳng vào chiến trường. Chương 1948, xông thẳng vào chiến trường. Ba đội tiên phong đồng thời xuất kích, khí thế hung hăng. Trong nhất thời, linh văn chớp sáng, quang mang kinh thiên. Phong tuyến thứ ba chính là linh văn trong phạm vi một dặm ngoài thành, đều là linh văn cấp 5 trùng cao giai. Đồng thời bùng nổ, uy lực có thể tưởng tượng được, đây được coi là phòng tuyến cuối cùng và kiên cố nhất của thành trì. Nhưng lúc này, đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc gần như dốc toàn lực, hàng ngàn người, hơn nữa càng về sau xuất động, đều là lực lượng tinh nhuệ. Giờ phút này, những người này đồng thời phát động xung phong, khí thế và năng lượng ấy thật kinh người. Ong, ong. Ngoài thành, trên mặt đất, các trận pháp lớn chớp sáng, quang mang bắn ra bốn phía, vô tận năng lượng công kích quét ra, bùng phát ra ngũ sắc quang mang. Nhưng dù vậy, dưới sự liên thủ của đại quân Thánh môn và Thiên Ma cốc, phòng tuyến vẫn từng chút một bị phá vỡ, họ ngày càng gần cửa thành. Một dặm, 400m, 300m, 200m. Tấn công, tấn công. Trên tường thành, Bạch Phát trưởng lão liên tục gầm lớn. Các linh văn sư ấy dốc sức thao túng trận pháp tấn công, ngón tay đã xuất hiện tàn ảnh. Đồng thời, các cung tiễn thủ cũng không dám có chút lơ là, không ngừng kéo cung bắn tên. Những người khác thì vẻ mặt nghiêm trọng. Dù vậy, đội quân địch hung mãnh như dã thú vẫn đã công đến dưới thành, công đến trước cửa thành. Phá thành. Theo một tiếng quát lớn, trong số Thánh môn và Thiên Ma cốc, hàng trăm đạo khí tức bùng nổ ầm ầm, đồng thời phi vút ra. Những người này lại đều là Tam Tinh Thánh sứ và Ma sứ, đều có tu vi thánh linh cảnh cửu trọng. Ra tay. Rõ ràng đã có chiến lược từ trước. Vào khoảnh khắc công đến cửa thành, các cao thủ này đồng thời ra tay, mạnh mẽ bùng nổ. Hàng trăm đạo công kích cường hãn, kiếm khí, lao mang, trường ấn đột nhiên xung kích vào cửa thành. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cánh cổng thành cao lớn rung chuyển kịch liệt, linh văn phòng ngự khắc trên đó chớp sáng, triệt tiêu một phần công kích, nhưng cửa thành vẫn xuất hiện vết nứt. Không còn cách nào, hàng trăm đạo công kích của thánh linh cảnh cửu trọng, uy lực quá mạnh, lại tập trung vào một vị trí, mặc kệ phòng ngự linh văn có mạnh đến đâu, cũng khó mà chống đỡ. Bùm. Ngay sau đó, đợt công thế thứ hai ập đến, lại một lần nữa hung hăng xung kích vào cửa thành. Một tiếng nổ vang, hào quang cửa thành rung chuyển, vết nước trên đó càng nhiều, càng lớn, lan rộng như điên, gần như bao trùm toàn bộ cửa thành, thậm chí nhiều linh văn cũng bị phá hủy. Phá! Đợt công thế thứ ba lập tức phát ra, liên kết chặt chẽ. Bùm! Tiếng nổ như sấm rền, cửa thành rung chuyển kịch liệt, mạnh mẽ nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe, khói bụi mịt trời. Sắt! Cửa thành vừa phá, các đệ tử thánh môn và thiên ma cốc này như một bầy mãnh thú, khí thế hung hăng tràn vào trong thành. Nên địch, sắt! Bạch Phát trưởng lão gầm lớn. Sắt! Bảo vệ thành trì. Trong thành, các đệ tử Vạn Huyết Tông đồng loạt bùng nổ, mở rộng hôn chiến với quân địch tràn vào thành. Ầm! Lúc này, một đạo khí tức cường đại phóng lên trời, nhanh chóng tiếp cận thành trì. Phương Nguyên, hãy cùng ta một trận. Trên không, truyền đến một giọng nói hùng hồn, mơ hồ, không gian cũng đang rung chuyển. Hóa ra là một cường giả nguyên hải cảnh. Như ý nguyện của ngươi, chư vị trưởng lão, chấp sự, hãy cùng ta lên chiến. Bạch Phát trưởng lão quát lớn, chân đạp một cái, phóng lên trời, lao về phía đạo khí tức kia. Đồng thời, trong băng thành, vài vị trưởng lão chấp sự khác cũng đồng loạt hành động, giao chiến với các võ giả nguyên hải cảnh của địch. Ầm, ầm. Trong nhất thời, hư không chấn động, tràn ngập năng lượng khủng khiếp bén ra, mây tầng vỡ nát, kinh khí cuồn cuộn, như thể không gian sắp bị hủy diệt. Và phía dưới trong thành cũng rơi vào hỗn chiến. Lúc này, đệ tử thánh môn và thiên ma cốc cào ào xông vào trong thành, lập tức triển khai hỗn chiến. Nhưng rõ ràng, bên phía thánh môn và thiên ma cốc chiếm ưu thế, mất đi sự che chở của trận pháp, bên Vạn Huyết Tông liên tục thất bại, không ngừng có người tử vong. Chính là bây giờ. Ngoài thành, Lâm Tiêu nhãn quang lóe lên, chân đạp một cái, phi vút ra. Rất nhanh, liền tiếp cận thành trì. Lúc này, trong thành đã hoàn toàn trở thành chiến trường sát lục, sát khí kinh thiên, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí bắn ra bốn phía, máu tươi cuồn bạo, không ngừng có người tử vong. Nhưng nhìn chung, Vạn Huyết Tông vẫn ở thế yếu, liên tục bại lui. Sắt. Lâm Tiêu nhãn quang lạnh lẽo, trực tiếp xông vào chiến trường. Đúng là tìm chết, không nhanh chóng chạy thoát khỏi chiến trường, lại còn chủ động đến đây tìm chết, đúng là đồ ngu xuẩn. Nếu đã muốn chết đến vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong tiếng cười lạnh, một nhất tinh thanh sứ, chân đạp một cái, tay cầm trường thương, trực tiếp xông về phía Lâm Tiêu. Phụt. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, người này còn chưa bay xa, đột nhiên thân thể cứng đờ, một luồng kiếm khí xuyên qua mi tâm hắn, máu tươi bắn tung tóe. Trong sự kinh hoàng và không cam lòng, thi thể người này rơi xuống đất. Đáng chết, ngươi giết sư đệ ta, tìm chết. Một nhị tinh thánh sứ gầm lớn, sát ý như triều, mạnh mẽ xông về phía Lâm Tiêu. Phụt. Tuy nhiên, ngay sau đó, người này lại thân hình ngược lại, trợn to mắt, trong sự kinh hãi còn mang theo một tia khó tin. Mi tâm xuất hiện một lỗ máu, sau đó sinh cơ đoạn tuyệt, đối gót người trước đó. Giải quyết xong hai người này, Lâm Tiêu thần sắc không đổi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Mục tiêu của hắn là những tam tinh thánh sứ và ma sứ kia. Giết những người này mới có thể giảm bớt áp lực tối đa cho bên Vạn Huyết Tông. Đương nhiên, với thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng xoay chuyển cục diện chiến trường. Nhưng hắn cũng sẽ dốc hết sức mình, đồng thời cũng coi đây là một cuộc tôi luyện. Võ kỹ của hắn chỉ có trong thực chiến mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Chiến trường sát phạt liên miên như thế này chính là nơi thích hợp nhất. Thực ra, với thực lực hiện tại của hắn, dưới nguyên hải cảnh rất ít có đối thủ. Chương 1949, mài luyện chương 1949, mài luyện giết đệ tử thánh môn ta, ngươi tìm chết. Suy, không khí bị xé rách, một đạo kiếm khí rực rỡ phá không chém tới. Người ra tay là một tam tinh thánh sứ. Đến đúng lúc, Lâm Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, thân hình lóe lên, trực tiếp lên đón. Chết đi. Tam tinh thánh sứ lạnh lùng quát, sát khí đằng đằng, trường kiếm liên tục vùng, chém ra từng đạo kiếm khí sắc bén. Bành. Lâm Tiêu chân đạp một cái, trực tiếp xuống tới. Dưới sự bảo vệ của hộ thể kiếm khí của đối phương trực tiếp bị mài nát, không làm hắn bị thương chút nào. Trong chốc lát, hắn đã xuất hiện trước mặt đối phương. Đáng chết, cấp tính trảm. Tam tinh thánh sứ thất sắc kinh hãi, không ngờ đối phương lại trực tiếp bỏ qua kiếm khí của hắn, khiến hắn buộc phải bùng nổ toàn lực, một kiếm vẫn nộ chém ra. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng trực tiếp ra tay. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra bốn phía. Khoảnh khắc tiếp theo, tam tinh thánh sứ kia trực tiếp bị hất văng, trong tiếng kêu thảm thiết, thổ huyết bay lùi. Phụt. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí chém tới, lập tức thân thủ dị sứ. Không ngờ, Vạn Huyết Tông lại có cao thủ như vậy. Cùng lên, giết hắn. Một tam tinh thánh sứ lạnh lùng nói. Có thể dễ dàng chém giết một tam tinh thánh sứ, thực lực của đối phương không cần phải nói. Yêu nghiệt như vậy, nhất định phải trừ bỏ, để diệt trừ hậu họa. Ầm, ầm. Trong khoảnh khắc, năm sáu đạo khí tức cường hãn bùng nổ, ba tam tinh thánh sứ, ba tam tinh ma sứ, đồng thời xông về phía Lâm Tiêu. Đến hay lắm. Lâm Tiêu nhãn quang lóe lên, tay cầm thôn linh kiếm, trực tiếp lên đón. Leng, leng. Một loạt tiếng kim loại va chạm, kèm theo tiếng nổ kinh khí, Lâm Tiêu giao chiến với vài người này. Lần này, Lâm Tiêu không trực tiếp dùng sát chiêu, mà không ngừng xuất kiếm. Mỗi kiếm đều tràn đầy hạo nhiên chính khí, dốc sức ngưng tụ nhiều hạo nhiên kiếm khí nhất có thể. Hắn muốn nhân cơ hội này đột phá phá cực thức. Ầm, ầm. Tiếng nổ liên tục vang lên. Dù Lâm Tiêu có thu liễm, nhưng vẫn chiếm ưu thế. Các thánh sứ và ma sứ này bị hắn đánh cho liên tục bại lui. Mỗi kiếm đều ngưng tụ hạo nhiên kiếm khí đến cực hạn. Quá trình liên tục đạt đến cực hạn, cũng là quá trình không ngừng đột phá cực hạn. Cùng với số lần xuất kiếm ngày càng nhiều, hạo nhiên chính khí mà Lâm Tiêu dẫn động cũng dần dần tăng lên. Thực ra, hai tháng tôi luyện này, lưỡng cực kiếm quyết đã tiến bộ không ít. Từ năm thành lúc ban đầu, giờ đã có thể ngưng tụ năm thành rưỡi hạo nhiên chính khí. Chờ hắn có thể dẫn động 6 thành hạo nhiên chính khí, cách việc học được phá cực thức sẽ không còn xa. Ầm ầm, hai bên giao chiến kịch liệt. Các thánh sứ và ma sứ này thấy 6 người bọn họ liên thủ mà vẫn không làm gì được đối phương, ngược lại còn rơi vào thế hạ phòng, kinh ngạc nhưng càng thêm tức giận, sát tâm nổi lên, đồng loạt bùng nổ, điên cuồng tấn công Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu vẫn ung dung đối phó, dù giật có dư, không ngừng lấy những người này ra thử chiêu. Hơn 100 chiêu sau, Lâm Tiêu cảm thấy hạo nhiên chính khí mà hắn có thể dẫn động rõ ràng đã tăng lên một đoạn. Đáng chết, tiểu tử này sao lại mạnh đến vậy? Vạn Huyết Tông, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như thế? Một tam tinh thánh sứ nghiến răng nghiến lợi nói. Hơn 100 chiêu trôi qua, bọn họ vậy mà không làm đối phương bị thương một sợi lông nào, ngược lại còn bị đối phương áp chế, đúng là tức đến đầy bụng. Không chơi với các ngươi nữa, nên kết thúc rồi. Lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên nói. Thử, tiểu tử, bớt nói qua đi. Ngươi mà giết được chúng ta, đã sớm ra tay rồi. Tuy ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể chiếm một chút ưu thế thôi. Muốn giết chúng ta, e rằng ngươi còn chưa có bản lĩnh đó. Một tam tinh thánh sứ lạnh lùng hừ nói. Không sai, kết cục của trận chiến này đã định rồi. Vạn Huyết Tông các ngươi sớm muộn gì cũng bại, thành trì thất thủ là chuyện sớm muộn. Chỉ cần chúng ta kiềm chế được ngươi, chờ những người khác đến rút, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Một tam tinh ma sứ khác trầm giọng nói. Đúng vậy, dù ngươi có mạnh đến đâu, một người có thể thay đổi được gì? Cuối cùng cũng khó thoát khỏi việc trở thành hạt bụi trong chiến tranh. Những người khác nói. Ý tưởng rất đẹp. Lâm Tiêu lắc đầu cười, nhãn quang lạnh lẽo, chỉ tiếc là. Ầm. Lời vừa dứt, khí tức trên người Lâm Tiêu đột nhiên bùng nổ, mạnh hơn trước một đoạn. Cái gì? Trong khoảnh khắc, 6 người sắc mặt đại biến. Nên kết thúc rồi. Lâm Tiêu siết chặt chuôi kiếm, thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Mọi người sắc mặt biến đổi, ánh mắt quét khắp bốn phía. Phía trên. Đột nhiên, một người đồng tử co rút, chỉ lên trên. Trích tinh thủ. Gần như đồng thời, một trường ấn khổng lồ, mang theo uy năng khủng bố, mạnh mẽ chấn áp xuống. Chặn lại. 6 người vội vàng bùng nổ ra tay chống đỡ. Bùng. Một tiếng nổ lớn, nhấc lên khởi cuồng bạo khí lãng, không gian kịch liệt rung chuyển. Nhiều võ giả gần đó trực tiếp bị kình khí hất văng, thổ huyết bay lùi. Bành, bành, năng lượng khủng bố như lũ lụt điên cuồng quét ra. Công kích của 6 người lập tức tan vỡ, từng người thổ huyết của lui. Suy. Lúc này, tiếng nổ khí sắc bén vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một tam tinh thánh sứ đầu bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu. Một tam tinh ma sứ khác đang định nói, vừa mới thốt ra một chữ, khoảnh khắc tiếp theo, một vệt kiếm quang xẹt qua, trực tiếp thân thủ dị sứ. Chương 1950, khí thế như cầu vồng. Chương 1950, khí thế như cầu vồng. Suy. Chỉ thấy trên hư không, một đạo kiếm quang sắc bén cấp tốc bay lượn, nhanh đến không thể tin được. Mấy người còn lại còn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm quang chém giết. Trong mấy mắt, 6 vị thánh linh cảnh cửu trọng bị đánh giết, khiến nhiều người chứng kiến cảnh này phải kinh hãi giận người. Đáng chết, tên này rốt cuộc là ai? Một tam tinh thánh sứ nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không dám ra tay. Sắt. Sau khi giết chết 6 người, Lâm Tiêu chân đạp một cái, trực tiếp xông vào đám người. Chạy, mau chạy đi. Lại là hắn. Chứng kiến chiến lược đáng sợ của Lâm Tiêu, những người có mặt, bất kể là đệ tử thánh môn hay thiên ma cốc, nhiều người đều tránh xa. Sắt. Lâm Tiêu mặc kệ 3721, thân hình lóe lên, trường kiếm vung chém, kiếm khí bay lượn, mấy cái đầu người bay vút lên, máu tươi bắn tung tóe. Phụt, phụt. Như hóa thành một tôn sát thần, thân pháp Lâm Tiêu như điện, tung hoành sát phạt. Trong ánh kiếm chớp động, từng cái đầu người bay lên, từng sinh mạng bị thu hoạch. Mỗi một kiếm, Lâm Tiêu đều dốc sức ngưng tụ hạo nhiên chính khí, không ngừng đột phá cực hạn của bản thân. Chỉ thấy giữa sân, từng đạo kiếm quang xẹt qua, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là mấy đạo kiếm quang, thực ra chỉ có một đạo kiếm quang, còn lại đều là tàn ảnh do quá nhanh mà để lại. Cùng với thời gian trôi đi, Lâm Tiêu một đường sát phạt, mạnh mẽ không thể ngăn cản, khí thế như cầu vồng, không ai có thể chặn được. Trong đám người hỗn loạn, hắn bảy vào bảy ra, không biết có bao nhiêu người chết dưới tay hắn. Vốn dĩ, bên Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, bất kể là thực lực hay khí thế, đều hoàn toàn áp đảo Vạn Huyết Tông. Nhưng cùng với sự gia nhập của Lâm Tiêu, cùng với việc hắn một đường sát phạt, sát khí càng lúc càng thịnh, nhiều đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đều sinh ra sự sợ hãi. Không còn cách nào khác, bên phía họ, không một ai là đối thủ của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vừa ra tay, họ đã có một lượng lớn đồng bạn bỏ mạng, hắn đúng là tử thần. Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy Lâm Tiêu, các đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc này liền vô thức tránh né, bỏ chạy, sợ bị trở thành vong hồn dưới kiếm của đối phương. Dần dần, ngược lại khí thế của bên Thánh Môn và Thiên Ma Cốc suy yếu, nói chính xác hơn, là bị Lâm Tiêu dọa vỡ mật. Đáng chết, cùng ta, giết hắn. Lúc này, một hồng phát thanh niên gầm lớn, trong mắt sát ý chớp động. Người này là một tam tinh thánh sứ. Vốn dĩ, mọi tình thế đều tốt đẹp, nhưng bây giờ, bị Lâm Tiêu khuấy đảo như vậy, khí thế của bên họ ngược lại giảm xuống. Cứ tiếp tục như thế này, tình hình không ổn. Dù cuối cùng họ có thể thắng, nhưng quá trình sẽ không hề dễ dàng. Hơn nữa, đường đường là đệ tử thánh môn, vậy mà lại bị một đệ tử Vạn Huyết Tông giết đến sợ vỡ mật, không ai dám chiến. Chuyến ra ngoài, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Bất luận thế nào, người này phải chết. Ầm, ầm. Lời của Hồng Phát thanh niên vừa dứt, lập tức mười mấy đạo khí tức liên tiếp phóng lên trời. Không ngoại lệ, tất cả đều là tam tinh thánh sứ. Rõ ràng, những người này cũng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, chỉ chờ có người mở đầu. Không chỉ thánh môn, bên Thiên Ma Cốc cũng có mười mấy người bùng nổ khí tức đáp lại. Tương tự, cũng đều là tam tinh ma sứ. Rõ ràng, cả hai bên đều rất kiêng kỵ Lâm Tiêu, dự định liên thủ ra tay, tru sát người này. Giết hắn. Hồng Phát thanh niên gầm lớn, lập tức, mười mấy tam tinh thánh sứ đồng thời bùng nổ ra tay, thánh quang lóe sáng, uy thế kinh thiên. Ầm. Bên kia, mười mấy tam tinh ma sứ cũng lập tức ra tay, ma quang cuồn cuộn, ma khí như triều, mười mấy luồng ma khí hội tụ lại, như một đám mây đen khổng lồ, bao phủ tới. Đến hay lắm, cuối cùng cũng có thể buông tay đánh một trận rồi. Thấy nhiều cao thủ xung tới, Lâm Tiêu ngược lại có chút hưng phấn, trong mắt tinh quang chớp động, khí tức hoàn toàn bùng nổ, chân đạp một cái, nhân kiếm hợp nhất, bạo bắn ra. Ra tay. Một tiếng quát lớn, mười mấy tam tinh thánh sứ đồng thời ra tay, thi triển ra các tuyệt học của mình. Trong khoảnh khắc, không gian này đều sôi trào lên, rung chuyển kịch liệt, như thể không chịu nổi uy áp này, tùy thời có thể sụp đổ. Sắt. Bên kia, nhiều cao thủ của Thiên Ma Cốc, mười mấy tam tinh ma sứ cũng đồng thời bùng nổ, ma quang rung động, ma khí như triều, công kích cường hãn quét ra. Rút, mau rút. Mấy chục vị thánh linh cảnh cửu trọng đồng thời ra tay, khí thế kinh người. Chỉ riêng linh áp ấy thôi, đã khiến nhiều võ giả trong lòng sinh ra sự sợ hãi, vội vàng tránh xa nơi này. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu thân hình ngược lại, trường tâm ngưng khí, thiên địa linh nguyên xung quanh quần quần đổ về, ngưng tụ ở trường tâm, sau đó mạnh mẽ ấn xuống. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo quang trụ năng lượng xung thiên, bạo khởi cuồng chiều năng lượng kinh người, điên cuồng quét ra, không gian kịch liệt rung chuyển, kinh khí quét ngang, hóa thành từng vòng xung kích lan rộng. Khi cơn bão đáng sợ lắng xuống, ánh mắt của Hồng Phát thanh niên và những người khác đổ dồn vào trung tâm, chỉ thấy nơi đó trống rỗng. Đã chết rồi sao? Tan thành cho bụi rồi sao? Hồng Phát thanh niên lộ vẻ suy tư. Còn xa lắm. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên. Cái gì? Phụt. Lời còn chưa dứt, ba cái đầu người bay vút lên, máu tươi tuôn như suối. Không biết từ lúc nào, Lâm Tiêu đã xuất hiện ngoài vòng vây của mọi người. Giết, giết hắn. Hồng Phát thanh niên và những người khác thất sắc kinh hãi, vạn lần không ngờ, bọn họ nhiều người liên thủ như vậy, vậy mà vẫn không hạ được đối phương. Rõ ràng, thực lực của đối phương còn mạnh hơn họ tưởng tượng. Yêu nghiệt, tuyệt đối là một yêu nghiệt hiếm thấy. Cùng là thánh linh cảnh, đối phương lại có thể chống lại nhiều cao thủ như vậy của họ, quả là chưa từng nghe thấy. Chỉ có những thiên kiêu đỉnh cấp của thánh môn mới có thể sánh ngang với hắn. Chương 1951, liên thủ chương 1951, liên thủ giết, nhất định phải giết hắn. Ánh mắt mọi người sát khí cuồng loạn, nếu người này không trừ, át thành đại họa. Ầm, ầm. Mấy chục đạo khí tức đồng thời bùng nổ, mấy chục người lại một lần nữa xông về phía Lâm Tiêu. Chiến. Lâm Tiêu nhãn quang rực rỡ, chân đạp một cái, trực tiếp xông ra. Ra tay. Mấy chục người đồng thời ra tay. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu trực tiếp tung ra một trường. Bùm. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như vừa nãy, nhấc lên khởi cuồng bạo khí lãng. Lợi dụng lực xung kích của khí lãng, Lâm Tiêu mượn lực cuồng lui, thân hình lóe lên, thoát khỏi vòng vây của mọi người. Sau đó đột nhiên tăng tốc, xuất hiện bên cạnh mấy người trong số đó, mạnh mẽ ra tay. Phụt, phụt. Lại có mấy người thân thủ dị sứ, máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù thực lực của Lâm Tiêu có thể dễ dàng đánh giết thánh linh cảnh cửu trọng, nhưng nhiều người như vậy đồng thời ra tay, hắn cũng không chắc có thể chặn được hay không. Vì vậy, hắn không trực tiếp đối đầu cứng rắn, mà áp dụng chiến thuật du đấu, từng bước phá tan. Đáng chết, có bản lĩnh thì chính diện giao chiến với chúng ta, trốn trốn tránh tránh, tính là bản lĩnh gì? Hồng Phát thanh niên giận dữ quát. Đúng vậy, chỉ biết lén lút đánh lén, dùng thủ đoạn hèn hạ. Những người khác cũng đồng loạt nói. Ha, hèn hạ. Các ngươi nhiều người đánh ta một mình, còn có mặt mũi nói ta hèn hạ sao? Lâm Tiêu cười lạnh. Xoẹt, xoẹt. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Đánh lén. Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên, khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí và đao mang sắc bén chém vào thân thể hắn, sau đó trực tiếp xuyên qua. Tàn ảnh. Mấy tam tinh ma sứ đánh lén trợn tròn mắt. Suy. Khoảnh khắc tiếp theo, họ chỉ nghe thấy tiếng nổ khí sắc bén vang lên bên tai, sau đó, thế giới chìm vào một mảnh đen tối. Xoẹt. Thu lấy nhận chứa đồ, Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn thi thể mấy người này rơi xuống đất. Không thể không nói, thánh môn và thiên ma cốc này quả thực vô sỉ. Vừa nãy còn nói đánh lén là hèn hạ, thực ra là để phân tán sự chú ý của hắn, phái người đánh lén. May mà ma ảnh bộ của Lâm Tiêu cũng đã tu luyện đến tầng thứ 6, tốc độ tăng vọt. Cộng thêm những ngày này, trong cuộc tôi luyện ở băng hỏa sơn lĩnh, hắn cũng đã hiểu rõ lòng người hiểm ác. Trên chiến trường, rất ít người sẽ quang minh chính đại tỉ thí với ngươi. Để đạt được mục đích, nhiều người sẽ không từ thủ đoạn. Hắn vẫn luôn đề phòng điểm này. Đáng chết. Kế hoạch thất bại, sắc mặt chư vị thiên ma cốc khó coi vô cùng. Bây giờ, đến lượt ta rồi. Lâm Tiêu trong mắt hàn mang lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, mạnh mẽ biến mất tại chỗ. Đáng chết, mau tụ lại với nhau. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, đội vàng tập trung lại. Phụt. Tuy nhiên, đúng lúc này, một vệt kiếm quang lóe lên, mấy cái đầu người trực tiếp bay lên, máu tươi tuôn trào. Nhưng cuối cùng, những người này vẫn tụ lại với nhau. Sau khi mất đi 1/3 số người, hơn 20 vị thánh linh cảnh cửu trọng vây quanh nhau, cảnh giác bốn phía. Không thể không nói, cảnh tượng có chút khôi hài. Vốn dĩ, những người này định liên thủ để giết chết Lâm Tiêu, nhưng bây giờ, lại bị Lâm Tiêu bức bách, không thể không ôm đoàn sưởi ấm. Nhiều cao thủ như vậy, vậy mà lại bị một người bức đến mức này, nói ra thì đúng là có chút buồn cười. Nhưng để giữ mạng, đây cũng là cách làm đúng đắn và sáng suốt nhất, bởi vì đơn đả độc đấu, không ai là đối thủ của Lâm Tiêu, đều chỉ có phần bị diệt sát trong nháy mắt. Mọi người tụ lại với nhau, cảnh giác bốn phía. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang rực rỡ từ một hướng pha không bay đến, trong chớp mắt đã xuống tới. Đó, một người quát lớn, lập tức ánh mắt mọi người di chuyển, vội vàng đồng thời ra tay. Bùm. Một tiếng nổ vang, kiếm quang còn chưa tiếp cận, trực tiếp bị mọi người liên thủ đánh lui, bay ngược về sau, biến mất không thấy. Xoẹt. Không lâu sau, kiếm quang lại đột nhiên xuất hiện từ một hướng khác. Tấn công. Mọi người lập tức đồng thời bùng nổ, lại một lần nữa bức lui kiếm quang. Không thể không nói, mặc dù mất mặt, nhưng tụ tập lại với nhau quả thực có hiệu quả. Mọi người tự cảnh giác một hướng, một khi phát hiện điều bất thường, đồng thời ra tay, ít nhất bảo toàn tính mạng không có vấn đề gì. Bất kể đối phương tấn công từ hướng nào, trên dưới trái phải đều có thể chặn được. Điều này cũng mang lại cho họ sự tự tin. Xoẹt, xoẹt. Cứ như vậy, kiếm quang không ngừng xuất hiện từ mọi góc độ, mọi hướng xông tới, nhưng mỗi lần đều bị mọi người đánh lui. Sự tự tin của mọi người cũng ngày càng tăng lên. Nói ra thì, vốn dĩ họ định liên thủ loại bỏ Lâm Tiêu, giờ đây lại chỉ mong có thể giữ mạng. Khoảng cách này quả thực có chút lớn. Ầm, ầm. Tiếng nổ liên tiếp xuất hiện, kiếm quang không ngừng lóe sáng xung quanh mọi người, không ngừng thử tấn công, nhưng mãi vẫn không gây ra chút sát thương nào. Thử, đừng phí công vô ích nữa. Ta thừa nhận ngươi quả thực rất mạnh, nhưng muốn một mình đối kháng với nhiều cao thủ như chúng ta, thuần túy là kẻ si nói mộng. Hồng Phát thanh niên đắc ý cười, liên tiếp chặn đứng công kích của đối phương, khiến hắn tự tin tăng gấp bội. Không sai, đừng phí công vô ích nữa, ngươi không thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta đâu. Mau nhân cơ hội này chạy thoát đi, nếu không, lát nữa ngươi muốn chạy cũng không có cơ hội đâu. Ngươi thật sự nghĩ mình mạnh đến mức nào sao? Đừng quá tự cho mình là đúng. Những người khác cũng đồng loạt chế nhạo. Trước đó, họ bị Lâm Tiêu một mình đánh cho luôn cuống tay chân. Giờ đây, khó khăn lắm mới có cơ hội chế nhạo đối phương, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là, họ dường như không nhận ra, họ nhiều người như vậy, co rúm lại phòng thủ, bản thân đã là một sự châm biếm rất lớn. Chương 1952, phá cực thức chương 1952, phá cực thức ẩm. Ẩm. Trên hư không, kiếm quang không ngừng tấn công, nhiều lần bị đánh lui, nhiều lần lại ra chiêu. Sắp rồi, sắp thành công rồi. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang chớp động, càng ngày càng sáng. Mỗi một lần tấn công, hắn đều dốc sức ngưng tụ hạo nhiên chính khí nhiều nhất có thể, không ngừng thách thức cực hạn. Mà phòng ngự kiên cố như thùng sắt của đối phương, ngược lại vừa vặn cho hắn cơ hội luyện tập. Vừa không nhanh chóng bị hắn đánh phá, lại không chủ động tấn công, quả thực là cách luyện tập tuyệt vời. Trong chớp mắt, hắn đã xuất ra hơn 100 kiếm, hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra ngày càng nhiều, đã vô cùng gần 60 thành. Vô ích thôi, ngươi có tấn công bao nhiêu lần cũng vô ích, ngàn lần cũng vô ích. Đợi linh nguyên ngươi hao hết, chính là lúc chúng ta phản công. Hồng Phát thanh niên và những người khác cười lạnh, không ngờ rằng họ đang bị người khác coi là bạn tập. Ầm, ầm. Lâm Tiêu mặt trầm như nước, không ngừng xuất kiếm. Mỗi kiếm đều là thách thức cực hạn. Rất nhanh, lại mấy 100 kiếm trôi qua. Thành công rồi. Cùng với một kiếm của Lâm Tiêu chém ra, hắn rõ ràng cảm nhận được, hạo nhiên chính khí mà kiếm này dẫn động tăng vọt, đột phá gông xiềng, đã đạt đến 60 thành. Đương nhiên, đây không chỉ là kết quả của việc khổ luyện hiện tại, mà còn là kết quả tích lũy của 2 tháng tôi luyện vừa qua. Cộng thêm đúng lúc có cơ hội này, mọi việc nước chảy thành sông. Hạo nhiên chính khí đạt đến 60 thành, phá cực thức cũng thuận thế được Lâm Tiêu thi triển ra, không hề có áp lực nào. Khác với sự khó khăn lúc trước, quả nhiên hạo nhiên chính khí đủ, là chìa khóa để tu luyện chiêu này. Tiểu tử, ngươi thật sự cứng đầu. Dù ngươi tấn công bao nhiêu lần, 1000 lần cũng vô ích, từ bỏ đi. Trận chiến sắp kết thúc rồi, đến lúc đó, ngươi muốn chạy cũng không có cơ hội nữa. Đợi chết đi. Hồng Phát thanh niên và những người khác chế nhạo. Phá cực thức. Nhưng lúc này, thứ đáp lại họ, là một kiếm của Lâm Tiêu. Vô ích thôi. Hồng Phát thanh niên và những người khác cười lạnh, chuẩn bị ra tay đón đỡ. Ông. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, không gian rung chuyển, thân ảnh của Lâm Tiêu mạnh mẽ biến mất. Cái gì? Sao có thể? Hắn ở đâu? Lập tức, Hồng Phát thanh niên và những người khác sững sờ, ánh mắt quét khắp bốn phía, trên dưới trái phải, mọi hướng, đều không tìm thấy thân ảnh của Lâm Tiêu. Chẳng lẽ hắn chạy thoát rồi? Mọi người nghĩ thầm. Coi như tiểu tử này chạy nhanh, hừ. Hồng Phát thanh niên hừ lạnh một tiếng. Không ổn, hắn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên có người kinh hãi kêu lớn. Lời con chưa dứt, ong. Không gian giữa mọi người kịch liệt rung chuyển, ngay sau đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Lâm Tiêu. Thì ra vừa nãy, Lâm Tiêu đã khắc họa linh văn không gian, thuấn di đến giữa mọi người. Như vậy, hắn không cần tấn công từ bên ngoài, có thể trực tiếp ra tay từ bên trong. Khốn kiếp. Trong khoảnh khắc, mọi người trong lòng rùng mình, tim đập mạnh. Phá cực thức. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai mọi người, khiến thân thể mọi người chợt run lên, như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy Lâm Tiêu, hai tay nắm kiếm, giơ cao qua đầu, kiếm ý xung tiêu, lượng lớn thiên địa chính khí hội tụ lại, ở mũi kiếm, ngưng tụ thành một đoàn sáng bằng đầu người. Sau đó, cùng với một nhát chém ngang của hắn, đoàn sáng này cũng bị mạnh mẽ kéo dài, hình thành một đạo quang hồ kinh thiên tuyệt thế, dài 100 mét, như cầu vồng xuyên nhật, sắc bén bức người, quét năng ra. Rút, mau rút. Hồng Phát thanh niên gầm lớn, chân đạp một cái, đội vàng lóe người tránh né. Những người còn lại cũng đội vàng lui ra. Tuy nhiên lúc này, quang hồ đã quét ra, khí tức sắc bén cường thịnh đột nhiên nở rộ. Phụt, phụt. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, quang hồ chém ra, từng đạo thân ảnh trực tiếp bị chia làm hai, dù dốc sức bùng nổ hộ thể linh nguyên, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Không, Hồng Phát thanh niên phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, dốc sức bùng nổ chống đỡ. Tuy nhiên quang hồ quá sắc bén, như thể không vật gì không phá, dễ dàng chém xuyên hộ thể linh nguyên của hắn, thậm chí cả áo giáp mềm hộ thân, toàn bộ thân thể trực tiếp bị quang hồ xuyên qua, máu thịt chia lịa. Chỉ một kiếm, trong chốc lát, mấy chục vị thánh linh cảnh cửu trọng, toàn bộ bỏ mạng, chỉ một kiếm. Đây chính là uy lực của phá cực thức, dung hợp 6 thành hạo nhiên chính khí, được coi là chiêu mạnh nhất của lưỡng cực kiếm quyết quyền thượng, tương đương với võ kỹ bán thần cấp hạ phẩm tầng thứ 6, và uy lực sẽ càng mạnh khi kiếm ý và hạo nhiên chính khí mạnh lên. Trong chốc lát, một kiếm tiêu diệt mấy chục vị thánh linh cảnh cửu trọng, toàn trường chấn động. Sắt. Lâm Tiêu chân đạp một cái, nhân kiếm hợp nhất, phá không bay ra. Kiếm phong lướt qua, không một kẻ địch nào có thể chống lại. Máu tươi bắn tung tóe, tung hoành sát phạt, tự do xuyên thấu giữa đám người, như vào chỗ không người, giết người như cắt cỏ. Từng đệ tử thánh môn và thiên ma cốc lần lượt ngã xuống. Giải quyết xong mấy chục cao thủ, Lâm Tiêu càng không còn đối thủ. Phá cực thức đã tu thành, tiếp theo chính là thỏa sức sát phạt, thu hoạch. Chạy, mau chạy đi. Trong nhất thời, nhiều đệ tử thánh môn và thiên ma cốc sợ vỡ mật, thấy Lâm Tiêu đến, vội vàng bỏ chạy, như thấy ôn thần. Nhưng thân pháp của Lâm Tiêu quá nhanh, kiếm còn nhanh hơn. Chỉ thấy giữa sân, một vệt kiếm quang lóe lên, liền có từng cái đầu người liên tiếp bay lên, máu tươi bắn tung tóe, căn bản không thể trốn thoát. Cũng có một số người bất khuất, dốc sức lao về phía Lâm Tiêu, áp dụng thủ đoạn liều mạng, thậm chí muốn đồng quy vu tận, nhưng còn chưa tiếp cận Lâm Tiêu, đã bị kiếm khí chém giết. Chương 1953, không người nào địch nổi. Chương 1953, không người nào địch nổi. Suy, suy, kiếm quang chớp lóe, nhanh đến không thể tin được. Nơi nào nó đi qua, máu tươi bắn tung tóe, không ngừng có đệ tử thánh môn và thiên ma quốc bỏ mạng. Chỉ trong một nén nhang, số người chết dưới tay Lâm Tiêu đã lên đến mấy trăm, và con số này vẫn đang tăng lên. Và thấy đồng bạn liên tiếp bỏ mạng, thánh môn và thiên ma cốc cũng không còn ai dám đứng ra nữa. Trước đó, Hồng Phát thanh niên cùng mấy chục người liên thủ đều bị tiêu diệt hoàn toàn, ai đứng ra chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không hoa khi nói rằng, trên chiến trường phía dưới này, Lâm Tiêu đã không ai có thể địch lại, không ai có thể ngăn cản. Sĩ khí của Vạn Huyết Tông cũng theo đó mà tăng lên. Họ không biết thiên tài tuyệt thế đột nhiên xuất hiện này là ai, nhưng chỉ cần hắn là đệ tử Vạn Huyết Tông là đủ rồi, có lẽ là một cao thủ đến từ tổng bộ. Ngược lại, dưới sự sát phạt mạnh mẽ của Lâm Tiêu, sĩ khí của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc giảm sút. Nhiều người vừa thấy Lâm Tiêu là quay đầu bỏ chạy, một số người thậm chí sợ đến mềm chân, ngã phịch xuống đất. Sự sợ hãi này dần dần lây lan sang toàn bộ đội quân, nhanh chóng lan rộng, thậm chí từ thân Lâm Tiêu chuyển sang các đệ tử Vạn Huyết Tông khác, khiến sĩ khí giảm sút liên tục. Vốn dĩ cục diện một chiều, sau khi Lâm Tiêu gia nhập không lâu, lại biến thành thế cân bằng, thậm chí Vạn Huyết Tông dường như còn ẩn ẩn chiếm một chút thượng phong. Đáng chết, sao lại thế này? Tiểu tử kia, rốt cuộc là ai? Trên không, trưởng lão của Thánh Môn nhíu chặt lông mày. Vốn dĩ, theo kế hoạch của họ, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ, gần như với ưu thế áp đảo, có thể dễ dàng tiêu diệt bên Vạn Huyết Tông. Nhưng ai ngờ, bên Vạn Huyết Tông lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ, mấy chục Tam Tinh Thánh Sứ và Ma Sứ liên thủ, vậy mà lại bị phản sát, thật không thể tin được. Yêu nghiệt, đây là một yêu nghiệt, phải trừ bỏ. Ánh mắt trưởng lão Thánh Môn sát khí chớp động. Phụt, phụt. Phía dưới, Lâm Tiêu vẫn tung hoành sát phạt, không ai có thể ngăn cản. Nơi nào hắn đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Từ khi hắn bước vào chiến trường này cho đến nay, số đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc chết dưới tay hắn, ít nhất cũng phải vài trăm, trong đó không thiếu một số thánh sứ. Ngay khi Lâm Tiêu đang tự do xuyên thấu chiến trường, vô địch sát lục. Ầm. Đột nhiên, trên không, một luồng khí tức cường hãn bùng nổ. Khoảnh khắc tiếp theo, nhanh chóng quét về phía chiến trường này, đó là một vị trưởng lão của Thánh Môn, một lão giả mùi hưng. Đáng chết, mau ngăn hắn lại. Bạch Phát trưởng lão của Vạn Huyết Tông liên tục kêu lên, không ngờ Thánh Môn lại vô sỉ như vậy, thân là võ giả nguyên hải cảnh, vậy mà lại ra tay với các võ giả phía dưới. Đáng chết, dừng lại cho ta. Một lão giả gầy gò của Vạn Huyết Tông chân đạp một cái, vội vàng đuổi theo lão giả mùi hưng. Lão giả mùi hưng này chính là đối thủ của hắn, nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên lao xuống chiến trường phía dưới, không nghi ngờ gì, mục tiêu của hắn chính là Lâm Tiêu. Tuy nhiên, mọi việc đã không kịp. Tốc độ của nguyên hải cảnh quá nhanh. Trong một hơi thở, lão giả mùi hưng đã xuất hiện trên không băng thành, thân hình lóe lên, như một con chim ưng giả, lao xuống, thẳng tiến giết về phía Lâm Tiêu. Nguyên hải cảnh. Lâm Tiêu vừa mới chém giết mấy thánh sứ, đột nhiên cảm thấy một luồng uy áp cường hãn giáng xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Cảm giác gáp bách quen thuộc này khiến hắn lập tức nhận ra có võ giả nguyên hải cảnh tiếp cận. Chết đi, tiểu tử. Trong khoảnh khắc, lão giả mùi ưng xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Tiêu, năm ngón tay khẽ cong, mạnh mẽ vung ra một chảo. Suy. Không khí bị xé rách, một đạo chảo mang khổng lồ chấn áp xuống. Phía dưới, ngoài Lâm Tiêu, xung quanh còn có những người khác, bao gồm cả đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Nhưng rõ ràng, để chấn sát Lâm Tiêu, lão giả mùi ưng đã không còn bận tâm đến những thứ khác nữa. Lúc cần thiết, hy sinh một số người cũng không thành vấn đề. Thấy chảo mang giáng xuống, uy áp khủng bố khiến nhiều người trong phạm vi đó biến sắc, muốn tránh né đã không kịp. Khốn kiếp, lão giả gầy gò đổi tới, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa. Bùm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên mặt đất xuất hiện một vết chảo khổng lồ, kinh khí khủng bố quét ngang ra, hư không kịch liệt chấn động. Trong phạm vi mấy trăm trượng, đại địa mạnh mẽ nứt toát, nhấc lên khởi cuồng lãng đất đá. Nhiều võ giả, kể cả thánh linh cảnh cửu trọng, chỉ cần ở trong phạm vi này, trong chốc lát tan thành cho bụi. Khoảng cách giữa nguyên hải cảnh và thánh linh cảnh chính là lớn đến vậy. Ha ha, chết đi. Thiên tài yêu nghiệt thì sao? Chưa trưởng thành, chẳng phải vẫn phải chết sao? Lão giả mũi ưng đắc ý cười lớn. Lão giả gầy gò và những người khác mặt như cho tàn. Ông. Nhưng đúng lúc này, không gian kịch liệt rung chuyển, xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, một tia chớp bạc từ trong vết nứt bay vút ra, trong khoảnh khắc xuất hiện phía sau lão giả mũi ưng. Lão giả mũi ưng tự cho rằng dưới một chảo này đã giải quyết được Lâm Tiêu, nhất thời lơ là, căn bản không ngờ rằng Lâm Tiêu lại đã thông qua không gian của chủ chuyển rời đến phía sau hắn. Cái gì? Đồng tử lão giả mũi ưng khẽ có rút. Khi hắn phản ứng lại, một cây trường mâu bạc đã đâm tới. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cho rằng thế này là có thể làm ta bị thương sao?" Lão giả mũi ưng trước tiên sững sờ, khi tiếp xúc với trường mâu, sau đó khỏe miệng nhếch lên một tia khinh thường. Hộ thể linh nguyên khẽ bùng nổ, trực tiếp chấn vỡ trường mâu. Khoảnh khắc tiếp theo, trường mâu vỡ nát, hóa thành từng điểm bạc quang. Ngay sau đó, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một trận pháp huyền diệu, trực tiếp vây khốn lão giả mũi ưng. Chương 1954, trận pháp phong ấn chương 1954, trận pháp phong ấn linh văn trận pháp. Lão giả mũi ưng hơi kinh ngạc, sau đó cười lạnh, cho rằng linh văn trận pháp là có thể vây khốn ta sao? Đúng là huyễn tưởng hao huyền. Ngay cả một số trận pháp cấp 6, ta cũng, cái gì? Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đông cứng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trận pháp này không đơn giản như hắn nghĩ. Lúc này, linh nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên ngưng trệ, không thể vận chuyển, không chỉ vậy, bản nguyên cũng tương tự, tương đương với việc hắn không thể thi triển bất kỳ chiêu thức nào, chỉ có thể mặc người xé thịt. Phá cực thức. Đúng lúc này, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện phía trước lão giả mùi ứng, mạnh mẽ một kiếm chém ra. Cùng với việc đoàn sáng ở mũi kiếm kéo dài, hình thành một đạo quang hồ kinh thiên dài hơn 100 mét, mạnh mẽ chém về phía lão giả mùi ứng. Trong chốc lát, quang hồ chém tới, trực tiếp chém vào người lão giả mùi ứng. Lúc này, lão giả mùi ứng vội vàng vận chuyển hộ thể linh nguyên, hình thành một lớp năng lượng khải giáp bảo vệ phía trước. Sau khi đạt đến nguyên hải cảnh, hộ thể linh nguyên có thể ngưng tụ thành linh nguyên khải giáp, bảo vệ toàn diện, hơn nữa lực phòng ngự tăng gọn. Mặc dù linh nguyên bị thần phạt chi ấn phong ấn, nhưng linh nguyên thấm trong huyết đục của lão giả vẫn còn, nhanh chóng ngưng tụ thành hộ thể khải giáp. Bùm! Một tiếng nổ kịch liệt, quang hồ và năng lượng khải giáp va chạm, nhấc lên khởi cuồng chiều khí lưu mãnh liệt, kinh khí bắn tung tóe, năng lượng cuộn, quét khắp bốn phương, không khí một mảnh hỗn loạn. "Tiểu tử, ta nhất định phải giết chết ngươi." Trong luồng khí lưu hỗn loạn, truyền đến tiếng gầm giận dữ của lão giả mùi ưng. Lúc này, trên hộ thể khải giáp của hắn đã xuất hiện một vết nứt, nhưng chưa hoàn toàn xuyên thủng. Dù vậy, vẫn bị tinh khí thấm vào cơ thể, bị nội thương, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Mặc dù hắn đã ngưng tụ ra hộ thể khải giáp, nhưng dù sao cũng là trong lúc đội vàng, cộng thêm phần lớn linh nguyên không thể điều động từ linh mạch ra, lực phòng ngự chưa bằng một nửa, tự nhiên bị suy thủng. Đương nhiên, một mặt khác, cũng là một kiếm này của Lâm Tiêu, uy lực quả thực cường hãn. Thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong bình thường, chỉ có phần bị diệt sát trong nháy mắt. Vừa nãy, chính là một kiếm này, lập tức tiêu diệt mấy chục vị thánh linh cảnh cựu trọng. Không chết sao, không hổ là nguyên hải cảnh. Lâm Tiêu thần sắc hơi ngưng trọng. Một kiếm này là công kích mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng cho đến nay, vậy mà chỉ gây ra một chút sát thương cho đối phương, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa, đây còn là trong trường hợp đối phương phần lớn linh nguyên bị phong ấn, lực phòng ngự giảm mạnh. Nếu thật sự là một chọi một đơn đấu, hắn chỉ có phần bị hành hạ. Sắt, Trích Tinh Thủ. Không chút do dự, Lâm Tiêu ngưng khí vào trường, một trường đã sớm thanh nén, trực tiếp oanh sát ra. Hai tháng khổ luyện, thần phạt chi ấn này cũng có chút tiến bộ, đã có thể phong ấn võ giả nguyên hải cảnh bình thường trong 6 hơi thở. 6 hơi thở này, hắn phải dốc sức tấn công. Đáng chết. Lão giả mũi ưng nghiến răng nghiến lợi, dốc sức dây rùa, nhưng lại bị trận pháp vây khốn chặt chẽ. Thấy trưởng lực cập đến, chỉ đành cố gắng vận chuyển hộ thể linh nguyên phòng ngự. Bùm! Lại một tiếng nổ kịch liệt, kinh khí cuồn cuộn, năng lượng bắn ra bốn phía. A, tiểu tử, ta nhất định phải giết chết ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Trong khí lãng nổ tung, truyền đến tiếng gầm thét của lão giả mùi ưng. Lúc này hắn, tóc tai bù xù, y phục rách nát. Do năng lượng khải giáp bị một kiếm trước đó làm suy yếu, trưởng lực của Trích Tinh Thủ đã gây ra một số sát thương cho hắn, khóe miệng máu chảy không ngừng. Khoảnh khắc này, lão giả mũi ưng đúng là muốn phát điên. Hắn là trưởng lão của Thánh môn, võ giả nguyên hải cảnh, dưới sự chứng kiến của mọi người, vậy mà lại bị một đệ tử Vạn Huyết Tông đánh cho ra nông nỗi này, khiến hắn mất hết thể diện, khiến hắn vô cùng điên cuồng, buồn bực muốn thổ huyết, nhưng chớ chết hay, hắn lại không làm gì được. Lúc này, trong mắt lão giả mũi ưng tràn ngập oán độc cực đoan, sát ý như triều, gần như hóa thành thực chất. "Tiểu tử, ngươi sắp chết rồi." Lão giả mũi ưng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã cảm thấy linh nguyên trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, rõ ràng trận pháp phong ấn này thời gian không dài, sắp mất hiệu lực. Rút. Thấy không giết được đối phương, thời gian phong ấn sắp hết, Lâm Tiêu quả quyết muốn rút lui, lấy ra không gian quyền chủ. Sư hùng kích. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng lao tới, ngay sau đó, kèm theo một tiếng gầm thét kinh thiên, một đạo quyền mang màu đỏ máu, đột nhiên phá không dễ ra. Quyền kinh bá đạo, xuyên đấu hư không, mang theo huyết mạch chi lực, mạnh mẽ đánh vào ngực lão giả mùi ưng. Không, đồng tử lão giả mùi ưng có rút, gầm lớn. Bùm. Một tiếng nổ kịch liệt, kinh khí cuồn cuộn, năng lượng cuồn cuộn như triều, khuyết tán ra. Phụt. Lão giả mũi ưng cuồng phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt trắng bệch như giấy, thần sắc kinh hãi cúi đầu. Hơn nửa lồng ngực của hắn đã bị xuyên thủng, trước sau xuyên suốt, máu chảy không ngừng. Ta, lão giả mũi ưng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, sau đó sinh cơ tiêu tán. Trận pháp biến mất, thi thể của hắn rơi xuống đất. Chết, chết rồi. Lâm Tiêu đang định rời đi, lập tức sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện phía sau hắn, chính là lão giả gầy gò lúc trước, một vị trưởng lão của Vạn Huyết Tông, cũng là võ giả nguyên hải cảnh. Tiểu tử, trận pháp phong ấn kia của ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần? Lão giả gầy gò hỏi. Lúc này hắn trên người huyết quang tràn ngập, trên đỉnh đầu là một con cuồng sư huyết sắc khổng lồ, trên người tản ra khí tức cường hãn, nhưng luồng khí tức này bị hắn cố ý khống chế, không gây ra nhiều ảnh hưởng đến Lâm Tiêu. Chương 1955, hợp tác chương 1955, hợp tác khoảng chừng 5 lần. Lâm Tiêu ngẩn người, đắc. Thần phạt chi ấn, tuy nói có thể phong ấn võ giả nguyên hải cảnh, nhưng cũng tiêu hao tinh thần chi lực lớn. Tinh thần chi hải to lớn, cũng chỉ có thể hỗ trợ sử dụng 5 lần. Hơn nữa, đây vẫn là tầng thứ nhất của thần phạt chi ấn, trong tình huống chưa hoàn thiện. Nếu không, tinh thần chi lực tiêu hao còn nhiều hơn. 5 lần, tức là còn lại 4 lần, đủ rồi. Ngươi nghe ta chỉ huy, từ bên cạnh hỗ trợ, những thứ khác giao cho ta. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lão giả gầy gò gật đầu. Hỗ trợ. Lâm Tiêu ngẩn người, sau đó nhãn quang sáng bừng, lập tức hiểu ý, đã hiểu. Tốt, theo sát ta. Lão giả gầy gò nói, khoảnh khắc tiếp theo, thân hình lóe lên, lao về phía chiến trường phía trên. Lâm Tiêu dốc toàn lực tăng tốc, miễn cưỡng theo sau. Phía trên là chiến trường của các võ giả Nguyên Hải cảnh. Nguyên Hải cảnh, khí phủ mở rộng thành nguyên phủ, hình thành linh nguyên hải dương, bao la rộng lớn. Hơn nữa ý cảnh cũng thăng hoa thành bản nguyên. Thực lực so với thánh linh cảnh, được coi là một sự lộ sắc về chất. Ầm ầm. Cách chiến đấu của các võ giả Nguyên Hải cảnh không khác thánh linh cảnh nhiều, nhưng uy thế kinh khủng gây ra vô cùng đáng sợ. Cử tay nhấc chân, liền có thể sản sinh công kích uy năng khủng khiếp, chủ yếu là linh nguyên càng ngưng luyện, càng sung túc, có thể phóng thích võ kỹ một cách tùy ý cộng thêm bản nguyên chi lực, uy lực so với thánh linh cảnh tăng lên mấy cấp độ. Không hoa khi nói rằng, một võ giả Nguyên Hải cảnh, tùy tiện đánh ra một đạo kinh khí, cũng có thể dễ dàng quét sạch một vùng lớn võ giả thánh linh cảnh cửu trọng. Trên chiến trường phía dưới, Liên Minh Thánh Môn và Thiên Ma Cốc gần như nghiền ép Vạn Huyết Tông. Mà trên chiến trường phía trên, trận chiến của các võ giả Nguyên Hải cảnh cũng không mấy lạc quan. Bên Thánh Môn và Thiên Ma Cốc tổng cộng xuất động 10 vị Nguyên Hải cảnh, còn bên Vạn Huyết Tông chỉ có 6 vị. Có 4 người cần một chọi 2, cục diện vô cùng bị động, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vừa nãy, bên Thánh Môn có người có thể rảnh tay đi đối phó Lâm Tiêu, chính là vì bên họ đông người, thiếu một người, cục diện cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bất kể là phía trên hay phía dưới, tình hình của Vạn Huyết Tông đều rất tệ. Nhưng bây giờ, dường như có một cơ hội xoay chuyển. "Tiểu tử, theo sát ta." Lão giả gầy gò nói, thân hình lóe lên, tiếp cận một vị trưởng lão Vạn Huyết Tông. Lúc này, vị trưởng lão kia đang đối kháng với hai vị Nguyên Hải cảnh, một trưởng lão Thánh Môn, một trưởng lão Thiên Ma Cốc. Đối mặt với sự liên thủ của hai người, vị trưởng lão Vạn Huyết Tông kia bị áp chế, liên tục bại lui, thậm chí đã bị thương. Cứ tiếp tục như thế này, thất bại, thậm chí ngã xuống, chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ đối phó với một người trong số đó. Ngươi đến lúc đó, tìm đúng thời cơ ra tay, hiểu không? Lão giả gầy gò nói. Không thành vấn đề. Lâm Tiêu gật đầu, trong mắt tinh quang chớp động. Có thể tham gia vào trận chiến của các võ giả Nguyên Hải cảnh, hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tốt. Xoẹt. Lời còn chưa dứt, lão giả gầy gò chân đạp một cái, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, một quyền tung ra, trực tiếp giết về phía một vị trưởng lão Thánh Môn. Bành. Vị trưởng lão Thánh Môn kia lập tức phát giác, quay người liền làm một đòn. Một tiếng nổ vang, hai người đồng thời lùi lại, sau đó giao chiến với nhau. Cứ như vậy, hai người bị lão giả gầy gò tách ra, giúp vị trưởng lão kia giảm bớt áp lực. Mà Lâm Tiêu thì ẩn mình một bên, chờ thời cơ hành động. Ầm ầm. Lúc này, các trưởng lão Vạn Huyết Tông khác cũng đang giao chiến kịch liệt, rơi vào tình thế khó khăn tương tự. Lâm Tiêu phải nhanh chóng ra tay, tiếp tục hỗ trợ những người khác. Sắt. Trên không, lão giả gầy gò quắc khẽ, giao chiến với trưởng lão Thánh Môn. Bành. Một tiếng nổ vang, cùng với sự va chạm của hai người, bùng nổ kinh khí mãnh liệt, hai người đồng thời bạo lui, không gian xung quanh kịch liệt rung chuyển. Bành. Bành. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người chân đạp một cái, lại một lần nữa lao về phía nhau. Trương Đạo, ngươi không phải đối thủ của ta, mau chóng nhận thua đi. Lão giả gầy gò cười lạnh, khoe miệng cố ý mang theo một tia trâm trọng. Thử, đồ ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Ngươi và ta đều là Nguyên Hải cảnh nhất trọng, muốn ta nhận thua, đúng là nói chuyện biển vông. Chờ xem, rất nhanh, thành trì này sẽ thất thủ, đến lúc đó, các ngươi không một ai chạy thoát được. Trương Đạo lạnh lùng nói. Vậy sao? Lão giả gầy gò không cho là đúng, mặt mang ý cười. Cười đi, ngươi không đắc ý được bao lâu đâu. Lát nữa sẽ đến lúc ngươi cầu xin. Trương Đạo nhãn quang lạnh lẽo, sắc ý lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chân đạp một cái, không gian rung chuyển, đột nhiên giết về phía lão giả gầy gò. Ai sợ ai? Lão giả gầy gò trực tiếp lên đón. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, nhấc lên khởi cuồng bạo khí lãng, hai người lại một lần nữa bạo lui. Ha, Trương Đạo, xem ra thực lực của ngươi cũng chỉ bình thường thôi. Chẳng trách, ngươi vẫn luôn ở Thánh Môn, chỉ là một trưởng lão bình thường, cả đời cũng không thăng tiến lên được. Lão giả gầy gò cố ý chế nhạo nói. Hôn sược, ngươi tìm chết! Trương Đạo đại nộ. Đối phương rõ ràng ở thế bị động, vậy mà lại dám kiêu ngạo khiêu khích như vậy, đúng là không biết sống chết. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta muốn xem ngươi mạnh đến mức nào. Thật sao? Bớt khoác lắm đi. Ngươi có mấy cân mấy lạng, ta còn không biết sao. Lão giả gầy gò cười lạnh. Chương 1956, tiêu diệt Nguyên Hải cảnh. Chương 1956, tiêu diệt Nguyên Hải cảnh. Đợi ngươi bị ta đánh chết, ngươi sẽ biết thực lực của ta. Trương Đào âm trầm nói, trong mắt sát ý bùng phát, thân hình lóe lên, mạnh mẽ giết về phía lão giả gầy gò. Lão giả gầy gò khỏe miệng nhếch lên một tia cong, hắn đã làm những gì cần làm, còn lại thì phải xem tiểu tử kia rồi. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, bạo khởi kinh khí ba động mãnh liệt, điên cuồng quét ra. Lần này, Trương Đạo rõ ràng đã động chân hỏa, công kích cuồng bạo, chiêu chiêu hiểm độc, một lòng muốn đặt lão giả gầy gò vào chỗ chết. Mà lão giả gầy gò thì ung dung đối phó, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, toàn bộ công thế hung mãnh của đối phương đều bị hắn chặn lại. Mặc kệ đối phương công kích như vũ bão, hắn vẫn vững như Thái Sơn, không chịu chút ảnh hưởng nào. Điều này cũng khiến Trương Đạo càng đánh càng nội, sát ý càng lúc càng mạnh. khoảnh khắc này trong mắt hắn chỉ có lao giả gầy gò, một lòng muốn giết hắn bất chấp mọi thứ. Phá Thiên Chỉ. Trương Đào gầm lớn, khí tức quanh thân quần quần rung động, mạnh mẽ ngưng tụ ở đầu ngón tay, cùng với một ngón tay hắn từ xa điểm ra, một đạo chỉ mang sắc bén phá không bay ra. Nửa đường chỉ mang nhanh chóng bạo tăng, hóa thành to bằng ngôi nhà, như ngón tay của một người khổng lồ, mạnh mẽ giết về phía lao giả gầy gò. Phá cho ta. Lao giả gầy gò gầm lớn, trong mắt lại lóe lên một tia sáng khó dò. Khí tức trên người không tăng mà giảm, bị hắn cố ý thu liễm một phần, sau đó mạnh mẽ một trường tung ra. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, bạo khởi cùng chiều năng lượng kịch liệt, cuồn cuộn quét ra, chấn động hư không. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, lão giả gầy gò thân hình run rẩy, cùng lui về sau. Trên đường, hắn đảo mắt một cái, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lộ ra vẻ đau đớn cực độ, ôm bụng, trông có vẻ bị thương rất nặng. Trương Đào lập tức sững sờ. Chiêu vừa nãy của hắn, tuy rất mạnh, nhưng dường như cũng không đến mức gây ra sát thương nặng đến vậy cho đối phương. Dù sao vừa nãy họ giao chiến mấy chục hiệp, vẫn là ngang tài ngang sức. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đối phương nhất thời sơ ý cũng nên, tổng không thể là giả vờ được, hoàn toàn không cần thiết. Nghĩ đến đây, Trương Đào khỏe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đây chính là bản lĩnh của ngươi sao? Ngươi vừa nãy không phải rất cứng miệng sao? Bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi. Thấy đối phương bị thương, Trương Đào lộ ra một tia cười dữ tợn, trong mắt sát ý của loạn, thừa thế truy kích, muốn một chiêu diệt sát đối phương. Không tiếp. Sát mặt lão giả gầy gò biến đổi, đội vàng quay người bỏ chạy. Muốn chạy, muộn rồi. Đối phương muốn chạy, rõ ràng bị thương không nhẹ. Trương Đào lạnh lùng cười, cấp tốc truy đuổi. Ông. Đúng lúc này, không gian mạnh mẽ rung chuyển, một vết nứt xuất hiện, còn chưa hoàn toàn mở ra, một tia sáng bạc đột nhiên từ trong đó bay vút ra. Suy. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, không khí bị xé rách, tia sáng bạc nhanh như điện, trong khoảnh khắc đã xuất hiện phía sau Trương Đào. Lúc này, Trương Đào một lòng muốn truy sát lão giả gầy gò, căn bản không ngờ rằng lại có người đột nhiên tập kích hắn. Hơn nữa, theo hắn thấy, ngoại trừ Nguyên Hải cảnh ra, những thánh linh cảnh khác căn bản không thể làm hắn bị thương. Mà các Nguyên Hải cảnh khác đều đang giao chiến riêng, nên nhất thời hắn cũng không đặc biệt đề phòng. Cứ như vậy, trường mâu bạc trực tiếp đâm về phía sau lưng hắn. Linh nguyên khải giáp vô thức xuất hiện, bao bọc quanh thân. Bành! Một tiếng nổ vang, trường mâu bạc trực tiếp nổ tung, hóa thành từng điểm ánh sáng vỡ vụn. Chỉ một chút sát thương này cũng muốn đánh lén, đúng là nực cười. Trương Đào trước tiên sững sờ, sau đó cười lạnh không ngừng. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại không thể cười được nữa. Những ánh sáng bạc vỡ vụn kia nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa linh văn trận pháp, như địa đói bám xương, bám trên người hắn, không thể tránh thoát. Không chỉ vậy, Trương Đào kinh hãi phát hiện, linh nguyên trong cơ thể hắn vậy mà không thể vận chuyển, bản nguyên cũng không thể sử dụng. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Phong ấn, đây là trận pháp phong ấn. Trương Đào trợn to mắt, có chút khó tin nói. Với tu vi của hắn, ngay cả trận pháp phong ấn cấp 5, thậm chí một số trận pháp cấp 6 bình thường, hắn cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng trận pháp này lại khiến hắn có tâm mà vô lực. Chẳng lẽ đây là trận pháp cấp 6 cao giai? Nhưng tại đây, đâu có linh văn sư cấp 6. Xoẹt. Lúc này, không gian hoàn toàn bị xé toạc, một thân ảnh bước ra, chính là Lâm Tiêu. Ngươi là linh văn sư cấp 6? Trương Đào có chút không thể tin được nói. Sắt. Tuy nhiên, thứ đáp lại hắn là một kiếm mạnh mẽ bùng nổ của Lâm Tiêu, lại là phá cực thức, một đạo quang hồ kinh thiên, mạnh mẽ chém về phía Trương Đào. Sắt. Đồng thời, lão giả gầy gò thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Trương Đào, dốc toàn lực bùng nổ, tung ra một đòn. Không, trong tiếng gầm thét tuyệt vọng, Trương Đào bị công kích của hai người đánh trúng, một tiếng nổ vang, nhấc lên khởi kình khí mãnh liệt, năng lượng cuộn. Khoảnh khắc tiếp theo, trận pháp biến mất, Trương Đào hóa thành tro bụi. Làm tốt lắm, chúng ta tiếp tục. Lão giả gầy gò giơ ngón tay cái lên. Tốt. Lâm Tiêu cũng giơ ngón tay cái lên. Nói ra thì, đây là lần đầu tiên hắn tiêu diệt võ giả Nguyên Hải cảnh, mặc dù là hợp tác với người khác, nhưng cũng không hề dễ dàng. Tin rằng không lâu sau, hắn sẽ có thể một mình tiêu diệt võ giả Nguyên Hải cảnh. Chương 1957, hy vọng duy nhất. Chương 1957, hy vọng duy nhất. Vụt. Hai người thân hình khẽ động, lần nữa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đáng chết, sao có thể như vậy? Liên tiếp hai vị Nguyên Hải cảnh vẫn lạc, các trưởng lão của Thánh môn và Thiên Ma cốc cuối cùng cũng chú ý tới Lâm Tiêu. Tên tiểu tử kia dường như biết một môn trận pháp phong ấn. Giết hắn. Vâng. Khí tức bùng nổ, một vị võ giả Nguyên Hải cảnh đột nhiên sát phạt tới Lâm Tiêu, đó là một trưởng lão của Thánh môn. Ta cũng đi. Bên Thiên Ma cốc, một trưởng lão cũng lập tức ra tay. Ban đầu, Thánh môn và Thiên Ma cốc tổng cộng có 10 vị Nguyên Hải cảnh, chết 2 vị, còn lại 8 vị, mà bên Vạn Huyết Tông, tính cả vị tinh xấu lão giả, tổng cộng là 6 vị Nguyên Hải cảnh. Nói cách khác, trong trường hợp một chọi một, bên Thánh môn và Thiên Ma cốc có thể dư ra 2 vị Nguyên Hải cảnh. Thêm cả ta. Lúc này, một vị trưởng lão Thánh môn khác định ra tay. Vâng. Đúng lúc này, một đạo đao mang phóng thẳng lên trời, khí tức bùng nổ, một vị trưởng lão tóc bạc của Vạn Huyết Tông ngăn cản trước người này tên là Phương Nguyên, là trưởng lão trấn thủ băng thành này, tu vi Nguyên Hải cảnh nhị trọng, trước đó người chỉ huy tấn công cũng là hắn. Vừa rồi, hắn nhìn thấy vị tinh xấu lão giả hợp tác với Lâm Tiêu giải quyết một vị Nguyên Hải cảnh, liền biết trận chiến này đã có hy vọng và hy vọng đặt trên người Lâm Tiêu. Lão Quỷ Phương, đối thủ của ngươi là ta, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể ngăn được liên thủ của hai chúng ta sao? Thánh môn, một vị bạch bào lão giả đi tới, khóe môi lộ vẻ cười lạnh, người này chính là trưởng lão dẫn đầu của Thánh môn, đồng dạng có tu vi Nguyên Hải cảnh nhị trọng. Không thử sao biết được? Phương Nguyên lạnh lùng nói. Vâng. Lời vừa dứt, chỉ thấy trên người hắn huyết quang quần quần bùng lên, sau đó, những huyết quang này ngưng tụ, trên đỉnh đầu hắn hội tụ thành một con huyết ưng dương cánh, đôi huyết mâu sắc bén như lao, bắn ra tinh quang nhất hồn. Sau khi bạo phát huyết mạch, khí tức Phương Nguyên đại thịnh, thậm chí còn mạnh hơn vị Bạch Bảo lão giả một chút. Trước đó, khi Nguyên Hải cảnh đối chiến, Phương Nguyên chính là đối chiến với Bạch Bảo lão giả, chiến lược hai người 5 năm, nhưng hiện tại, để ngăn cản thêm một vị Nguyên Hải cảnh, tranh thủ cơ hội cho tinh xấu lão giả và Lâm Tiêu, hắn không thể không bạo phát huyết mạch sớm, mới có chút nắm chắc ngăn được hai người. "Hừ, ta xem huyết mạch của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, cho dù chỉ có hai vị Nguyên Hải cảnh, việc giết tên tiểu tử kia cũng dư sức rồi." Bạch Bảo lão giả lạnh lùng nói, sau đó trên mặt sát ý chợt lóe lên, "Lên." Bụt, bụt. Lời vừa dứt, hai người Bạch Bảo lão giả lập tức biến mất tại chỗ. Thần sát Phương Nguyên nghiêm trọng, nhìn chuẩn phương hướng, huyết mạch lực lượng tập hợp, linh nguyên sôi trào, đột nhiên tung ra một quyền. Gần như cùng lúc, hai người Bạch Bảo lão giả xuất hiện, công kích theo sát tới. Ầm. Một tiếng oanh minh kinh thiên, nổ tung lên khí lãng cuồng bạo, điên cuồng càn quét, hư không kịch liệt run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, song phương đồng thời bạo lui, nhưng rõ ràng, Phương Nguyên lui xa hơn một chút, cho dù bạo phát huyết mạch, đối mặt với hai vị Nguyên Hải cảnh vẫn có chút khó khăn. "Hừ, lão quỷ Phương, chờ huyết mạch chi lực của ngươi tiêu tán, ngươi liền chết chắc." Ánh mắt Bạch Bảo lão giả lạnh lẽo, khoảnh khắc tiếp theo, hai người lần nữa xuống tới. "Chiến!" Phương Nguyên quát khẽ, trực tiếp lên đón. Quả thực như đối phương nói, một khi huyết mạch chi lực của hắn kết thúc, hắn nhất định sẽ bại trận, nhưng cho dù vậy, hắn cũng nhất định phải tranh thủ đủ thời gian. "Tiểu tử, mọi chuyện đều dựa vào ngươi." Phương Nguyên thầm niệm trong lòng, sau đó lần nữa va chạm với hai người Bạch Bảo lão giả. Đồng thời, các võ giả Nguyên Hải cảnh khác cũng đều giao chiến, trừ Phương Nguyên ra, các trận chiến khác đều là trạng thái một chọi một. "Tiểu tử, đi chết đi." Hai vị Nguyên Hải cảnh trực tiếp sát phạt tới Lâm Tiêu. "Tiểu tử, ta kéo chân hai người bọn họ, những cái khác giao cho ngươi." Ánh mắt tinh xấu lão giả ngưng trọng, không đợi Lâm Tiêu trả lời, trực tiếp xông ra. "Lão giả kia, muốn bảo vệ tên tiểu tử đó, mơ tưởng háo huyền, lão giả này giao cho ta, ngươi đi giải quyết tên tiểu tử kia." Trường lão thánh môn hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp sát phạt tới tinh xấu lão giả. "Không thành vấn đề." Ánh mắt trưởng lão tiên ma cốc lạnh lẽo, trực tiếp vòng qua, sát phạt tới Lâm Tiêu. "Mơ tưởng đắc thủ." Tinh xấu lão giả hét lớn, chân đạp một cái, trực tiếp chuyển hướng, lao về phía Lâm Tiêu. "Dám đưa lưng về phía ta, tìm chết." Sắc mặt trưởng lão thánh môn lạnh lẽo, trực tiếp bạo phát ra tay, một quyền đánh ra, tung ra một đạo quyền mang chói lọi. "Đáng chết." Tinh xấu lão giả nghiến răng, vội vàng tránh người, muốn tránh khỏi công kích, nhưng như vậy, nhất định sẽ không kịp cứu viện Lâm Tiêu, chính là khoảnh khắc phân thần này, hắn trực tiếp bị quyền mang đánh trúng. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, thân hình tinh xấu lão giả run lên, bay ngược ra sau, nhưng sau đó, hắn lại chân đạp một cái, mượn lực lao về phía Lâm Tiêu. "Chết đi." Trưởng lão thiên ma cốc lạnh lùng quát, sắc cơ lóe lên, đột nhiên một chảo xé rách ra, ô hát chảo mang đột nhiên đánh về phía Lâm Tiêu. "Phá cực thức." Không thể tránh, Lâm Tiêu chỉ đành cứng rắn chống đỡ. Vụt. Đúng lúc này, tinh xấu lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời, hai tay kết ấn, một trường ấn ra. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ lớn kinh thiên, cuốn lên sóng năng lượng của cuộn, mãnh liệt lao ra. Tinh xấu lão giả đã gánh chịu phần lớn công kích, thân hình chấn động, bạo lui ra sau. Mà Lâm Tiêu cũng bị tình khí tàn mát, trùng kích liên tục lùi về sau. "Lão giả, nếu ngươi muốn bảo vệ tên tiểu tử này, vậy thì hai người các ngươi cùng đi chết đi." Lúc này, trưởng lão thánh môn bước tới, cùng với trưởng lão thiên ma cốc nhìn nhau, hai người thân hình khẽ động, đồng thời sát phạt tới. "Tiểu tử, ta bảo vệ không được ngươi nữa rồi, ngươi mau đi đi." Lúc này, tinh xấu lão giả thở dài nói, dù có không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ. "Xin lỗi, vạn bối đã cố gắng hết sức, tiền bối, cáo tử." Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, khoảnh khắc tiếp theo, thân hình khẽ động, trực tiếp cấp tốc bay đi xa. "Đừng hòng trốn." Ánh mắt hai trưởng lão thánh môn và thiên ma cốc lạnh lẽo, cấp tốc đuổi theo. Chương 1958, phân huyết hóa ảnh chương 1958, phân huyết hóa ảnh bụt. Đúng lúc này, tinh xấu lão giả thân hình khẽ động, ngăn trước mặt hai người. "Lão giả kia, ngươi tìm chết." Trưởng lão thánh môn gương mặt tâm lãnh, "Ta kéo chân hắn, ngươi đi giải quyết tên tiểu tử kia." "Được." Trưởng lão thiên ma cốc chân đạp một cái, lịnh vòng qua, đi đuổi Lâm Tiêu. "Mơ tưởng háo huyền, phân huyết hóa ảnh." Tinh xấu lão giả hét lớn, theo hắn mãnh liệt kết ấn, thân thể run lên, đột ngột phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó, đoàn huyết vụ này hóa thành hình người, một đạo huyết sắc nhân ảnh có hình dáng tương tự hắn. "Bịch." Khoảnh khắc tiếp theo, đạo huyết ảnh này chân đạp một cái, trực tiếp ngăn trước mặt trưởng lão thiên ma cốc. "Huyết chi cấm thuật, lão giả kia, không ngờ vì bảo vệ tên tiểu tử kia, ngươi cũng dùng tới chiêu này, xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi." Ánh mắt trưởng lão thiên ma cốc lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Cùng lắm thì chết mà thôi, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng làm tổn thương hắn một sợi lông tơ." Tinh xấu lão giả trầm giọng nói, thiên phú của Lâm Tiêu hắn nhìn thấy rõ, Vạn Huyết Tông cần nhất chính là loại thiên tài này, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào, hắn một khúc xương già này, chết rồi thì chết thôi, nếu có thể lấy cái chết đổi lấy tương lai của một thiên tài tuyệt thế, cũng đáng giá. "Được, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi." "Giết hắn." "Bịch." "Bịch." Hai người chân đạp một cái, lần lượt sát phạt tới tinh xấu lão giả và đạo huyết ảnh kia. "Giết." Tinh xấu lão giả giống khẽ, trên trán gân xanh nổi lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên, thi triển chiêu này đối với hắn thương tổn rất lớn. "Ầm." Một tiếng oanh minh, song phương đều bạo lui ra sau. Đạo huyết ảnh mà tinh xấu lão giả phân ra, thực lực lại không phân cao thấp với hắn, nhất thời, ngược lại đã ngăn được hai trưởng lão thánh môn và thiên ma cốc. "Hạt dự, đáng tiếc." Bên trên, Phương Nguyên nhìn thấy Lâm Tiêu rời đi, mà tinh xấu lão giả đang liều chết chống cự, không khỏi lắc đầu thở dài, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đương nhiên, hắn không có ý trách Lâm Tiêu, một thánh linh cảnh tham gia vào trận chiến của Nguyên Hải cảnh, bản thân đã cần dũng khí rất lớn, chỉ cần một chút sơ suất, có thể sẽ vất lạc, mà hiện tại, bên bọn họ đang ở thế hạ phòng, không thể bảo toàn người khác, việc Lâm Tiêu rời đi là điều bình thường. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như tinh xấu lão giả, chỉ là, tòa thành này, e rằng không giữ được nữa rồi, hơn nữa, huyết mạch chi lực của hắn cũng sắp cạn. Hắc hắc, Phương Nguyên, các ngươi sắp xong đời rồi, đầu hàng đi. Ta có thể cho ngươi một cái chết sảng khoái. Bạch bào lão giả cười lạnh. Cùng lắm thì chết mà thôi, đầu hàng không thể nào. Thề sống chết cùng thành. Phương Nguyên lạnh lùng quát. Hắc, đúng là lão ngoan cố, đã cho thể diện mà không cần, vậy thì đi chết đi. Trong mắt bạch bào lão giả sát ý chợt lóe lên, cùng với một vị trưởng lão khác, đồng thời tấn công Phương Nguyên. Giết! Phương Nguyên hét lớn, khí tức bùng nổ, đốt cháy huyết mạch chi lực cuối cùng, kịch chiến với hai người, hắn cũng không biết, hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu. Đồng thời, bên trong thành phía dưới, không có Lâm Tiêu, cục diện Vạn Huyết Tông lần nữa rơi vào nguy kịch, đệ tử Vạn Huyết Tông hoàn toàn bị Thánh Môn và Thiên Ma Cốc áp chế, thương vong tăng vọt. Cho dù là chiến trường phía trên, hay chiến trường phía dưới, đều rơi vào hạ phòng, kết cục thành bị phá, dường như đã được định trước. Ầm! Trên không, một tiếng nổ lớn, tinh xấu lao giả và huyết ảnh phân thân đồng thời bạo lui. Không còn cách nào, sau khi thi triển huyết ảnh phân thân, tuy phân thân có thực lực như bản thể, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Theo thương thế của tinh xấu lao giả càng lúc càng sâu, thực lực cũng bắt đầu suy giảm, phân thân cũng vậy. Lao giả, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Chỉ vì bảo vệ một tên tiểu tạp mao, đến cả mạng cũng không cần, thật sự ngu xuẩn hết mức. Trường lao thánh môn cười lạnh, trong mắt sát ý lóe lên. Bây giờ, ngươi đi chết đi. Vâng. Lời vừa dứt, hai người khí tức bùng nổ, sát phạt tới tinh xấu lao giả và huyết ảnh, định một đòn giết chết. Chiến. Tinh xấu lao giả nghiến răng, nén lại kịch đau trong cơ thể, dứt khoát xông lên. Bên kia, đạo huyết ảnh phân thân đã dần trở nên mờ nhạt, nhưng cũng xông tới. Chết đi. Hai người cười lạnh, định bạo phát công kích. Cùng đi chết đi. Đúng lúc này, trên mặt tinh xấu lao giả chợt lóe lên một tia dữ tợn, sau đó chỉ thấy hắn ngón tay chỉ vào đan điền, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, đồng thời thân thể cấp tốc phồng lớn. Tự bạo. Lao giả ngươi điên rồi. Sắc mặt hai trưởng lao thánh môn và thiên ma cốc biến đổi, vội vàng quay người bỏ chạy. Đồng quy tại tận đi. Tinh xấu lao giả gào thét, trong mắt lộ tơ máu, trên mặt chợt lóe lên vẻ điên cuồng, đồng thời huyết ảnh phân thân của hắn cũng trực tiếp tan vỡ. Tách ra, mau tách ra. Thân hình hai trưởng lao thánh môn và thiên ma cốc khẽ động, mỗi người chạy về một phía. Cùng đi chết đi. Tinh xấu lao giả chân đạp một cái, trực tiếp đuổi theo trưởng lao thánh môn. A, tên điên, ngươi là tên điên, cút ngay cho ta. Trưởng lao thánh môn kêu lớn, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, nguyên hải cảnh tự bạo, đâu phải trò đùa, hắn không nhất định sẽ chết, nhưng 100% sẽ trọng thương, thậm chí tàn phế. Tinh xấu lao giả truy đuổi không ngừng, khí tức trên người càng lúc càng nóng rực, tựa như một thùng sắt chôn đầy thuốc nổ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đáng chết. Tại sao lại là ta? Trưởng lao thánh môn nghiến răng, tại sao đối phương lại chỉ đuổi theo hắn? Bên kia, trưởng lao thiên ma cốc gần nấp bên cạnh, nhìn thấy tinh xấu lao giả đuổi theo trưởng lao thánh môn, không khỏi thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, như vậy cũng tốt, để thánh môn chết thêm một người, đến lúc phân chia thành trì, bọn họ thiên ma cốc sẽ có tiếng nói hơn. Chương 1959, hồi mã thương chương 1959, hồi mã thương long. Đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động, một đạo ngân sắc quang mang nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng trưởng lao thiên ma cốc. Tất cả đến quá bất ngờ, không hề báo trước, đến mức trưởng lao thiên ma cốc căn bản không kịp phản ứng. Không tốt, đánh lén. Khi hắn nhận ra thì ngân sắc trường mâu đã đâm vào người hắn, hóa thành những điểm sáng vụn vỡ. Chết tiệt, đây là. Lập tức, sắc mặt trưởng lão Thiên Ma Cốc kỳ biến, tiếp theo, hắn phát hiện thân thể mình bị một trận pháp linh văn vây khốn, linh nguyên, bản nguyên căn bản không thể vận dụng, giống hệt như bị lão giả mũi diều hâu trước đó. Ong. Gần như đồng thời, không gian phía trước trưởng lão Thánh Môn cũng đột nhiên chấn động. Suy. Tiếng xe gió chói tai vang lên, một đạo ngân sắc thiểm điện phá không mà ra, thẳng tắp chỉ về trưởng lão Thánh Môn. Lúc này, tâm trí trưởng lão Thánh Môn hoàn toàn đặt vào việc tránh né tinh xấu lão giả. Căn bản không ngờ sẽ có người đánh lén, càng không ngờ lại nhanh đến vậy. Không chút nghi ngờ, ngân sắc trường mâu đâm vào người trưởng lao thánh môn, nổ tung, hóa thành những mảnh sáng bạc. Không tốt, đây là. Trưởng lao thánh môn trừng mắt, tiếp theo, toàn bộ thân thể liền bị trận pháp linh văn ngưng tụ vây khốn, trong nháy mắt, linh nguyên, bản nguyên đều không thể vận chuyển. Trận pháp phong ấn. Mà tinh xấu lao giả truy tới, ánh mắt chợt sáng, trong khoảnh khắc, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, tên tiểu tử tốt. Giết. Tinh xấu lao giả hét lớn, trước tiên một ngón tay điểm vào đan điền, phong tỏa khí tức đang phồng lớn, sau đó bạo phát, tung ra một đòn mạnh nhất. Tấn công trưởng lao thánh môn. Không, trưởng lao thánh môn trừng mắt, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, mặc cho hắn liều mạng giãy giụa, vẫn không có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích rơi xuống người mình. Phá cực thức. Gần như đồng thời, một bóng người từ không gian bước ra, chính là Lâm Tiêu, bay lượn trên không, một kiếm từ đỉnh đầu trưởng lao thánh môn chém xuống. Ầm. Một tiếng oanh minh kinh thiên, nửa thân thể của trưởng lao thánh môn đều nổ tung, hai mắt lồi ra, đầy vẻ kinh hãi và không cam lòng, tại chỗ mất mạng. Giết. Hai người phối hợp ăn ý, khoảnh khắc tiếp theo, gần như đồng thời, lao về phía trưởng lao thiên ma cốc. Ông. Lâm Tiêu lợi dụng không gian quyền chủ, trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt trưởng lão Thiên Ma Cốc. Bụt. Mà tinh xấu lão giả thì trực tiếp dựa vào tốc độ, cấp tốc lướt về phía trưởng lão Thiên Ma Cốc. Tất cả chỉ trong hai hơi thở. Giết. Gần như đồng thời, hai người bạo phát ra tay, dốc toàn lực. Một hơi thở sau, trận pháp biến mất, trưởng lão Thiên Ma Cốc khôi phục tự do, nhưng lúc này, công kích của hai người đã tới, không cho hắn bất kỳ thời gian né tránh hay phòng ngự nào. Không. Trong tiếng gào thét không cam lòng, trưởng lão Thiên Ma Cốc cũng khó thoát khỏi cái chết. Sao có thể như vậy? Bên Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, những trưởng lão kia đồng tử co rút kịch liệt, tức giận không thôi, vạn lần không ngờ, hai vị Nguyên Hải cảnh phái ra lại đều bất lạc. Quan trọng là, không ai ngờ rằng Lâm Tiêu vốn đã rời đi, lại đột ngột quay trở lại, một thánh linh cảnh lại dám đánh lén Nguyên Hải cảnh, quả thực khiến người ta hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Làm rất tốt, tên tiểu tử tốt. Các trưởng lão Vạn Huyết Tông kinh ngạc vui mừng, không nhịn được khen ngợi. Xem ra, ta đã hiểu lầm hắn rồi, làm rất tốt, đáng nghệ. Phương Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Tiêu, trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên. Phụt. Đột nhiên, thân thể tinh xấu lão giả run lên, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống, may mà hắn kịp thời ổn định, nhưng khí tức trên người lại cấp tốc suy yếu, thân thể đang phồng lớn cũng bắt đầu khôi phục nguyên trạng. Đạt đến cấp độ Nguyên Hải cảnh, đối với việc tự bạo đã có thể kiểm soát được phần nào, đương nhiên, cũng có hạn chế, phải là sau khi tự bạo bắt đầu không lâu, nếu không cho dù là Nguyên Hải cảnh cũng vô lực hồi thiên. Nhưng thật ra, trong tình huống này, liên tiếp giết chết hai vị Nguyên Hải cảnh, hơn nữa còn cứu được một mạng, cho dù có di chứng gì, cũng đáng giá. Tiền bối, Lâm Tiêu vội vàng đi tới, đỡ tinh xấu lão giả. Đừng quản ta, mau đi rút, giúp trưởng lão Phương. Tinh xấu lão giả vội vàng nói. Đến đây, bên Thánh Môn và Thiên Ma Cốc tổng cộng đã tổn thất 4 vị Nguyên Hải cảnh, từ số lượng đã ngang bằng với Vạn Huyết Tông, nhưng tinh xấu lão giả đã trọng thương, không thể tái chiến, vì vậy, trên thực tế, Vạn Huyết Tông vẫn chiếm một chút bất lợi về số lượng, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Nhưng lúc này, Phương Nguyên lấy 1-2, dựa vào huyết mạch bạo phát mới có thể miễn cưỡng đối phó với hai vị Nguyên Hải cảnh, trong đó một vị thực lực còn ngang bằng với hắn, mà theo huyết mạch chi lực suy yếu, hắn càng lúc càng rơi vào hạ phòng, bị áp chế, thậm chí bị thương. Mà bây giờ, thấy huyết mạch chi lực sắp cạn, cứ tiếp tục như vậy, tình hình của hắn sẽ rất nguy hiểm. Còn về các trưởng lão Vạn Huyết Tông khác, trong tình huống một chọi một, vấn đề không lớn, nhiều nhất là hơi rơi vào hạ phòng, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Bịch. Lâm Tiêu chân đạp một cái, cấp tốc lao về phía vị trí của Phương Nguyên. Tên tiểu tử tốt, cùng ta chiến đấu đi. Phương Nguyên hô. Cẩn thận tên tiểu tử kia, hắn biết linh văn phong ấn thuật. Bạch bào lao giả trầm giọng nói ra có chút khó tin, hắn chưa từng nghĩ tới, một thánh linh cảnh lại có thể uy hiếp bọn họ, khiến bọn họ kiêng kỵ đến vậy. Chương 1960, thức tỉnh chương 1960, thức tỉnh yên tâm, thánh linh cảnh mà thôi, để ta giải quyết hắn. Một vị trưởng lao thánh môn khác, một lao giả mập mạp lạnh lùng nói, miệng nói vậy, nhưng hắn không hề khinh thường quá mức, dù sao, những ví dụ sống động trước mắt, có mấy vị Nguyên Hải cảnh giống hắn đều đã vì thế mà mất mạng, hắn không muốn đi vào vết xe đổ của họ. Được, lão già này huyết mạch chi lực sắp cạn rồi, ta kéo chân hắn, ngươi đi giải quyết tên tiểu tử kia, cẩn thận không gian truyền tống của hắn. Bạch bào lao giả nói. Yên tâm. Lao giả mập mạp gật đầu, khoảnh khắc tiếp theo, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Mơ tưởng hao huyền. Phương Nguyên hét lớn, định đi ngăn cản đối phương, nhưng lúc này, bạch bào lao giả thân hình khẽ động, ngăn trước mặt hắn. Lao quỷ Phương, đối thủ của ngươi là ta. Cút. Vâng. Phương Nguyên bạo phát, đột nhiên một quyền đánh ra, nổi lên sóng năng lượng kinh người. Gần như đồng thời, bạch bào lao giả cũng đánh ra một quyền. Ẩm. Một tiếng oanh minh kinh thiên, một đạo năng lượng quang trụ phóng thẳng lên trời, kinh khí quần quần tàn quét, không gian trong phạm vi mấy trăm trượng kịch liệt run rẩy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Tiểu tử, đi chết đi! Trong tiếng gào thét, lão giả mập mạp chân đạp một cái, một bước trăm trượng, cấp tốc ép sát Lâm Tiêu. Khí tức Nguyên Hải cảnh nhập tới mặt, cực kỳ áp bách, khiến thần sắc Lâm Tiêu ngưng trọng. Ông. Không chút do dự, Lâm Tiêu kích hoạt không gian quyền trụ, trực tiếp ẩn vào hư không. Còn muốn dùng chiêu này? Hừ! Lão giả mập mạp cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay xoay tròn. Ngay lập tức, một phương không gian gần đó đống nhiên run rẩy. Bùm! Một bóng người trực tiếp bị bắn ra. Đi chết đi! Lão giả mập mạp cười lạnh lùng, sát phạt tới Lâm Tiêu. Ông. Lâm Tiêu tiện tay lại kích hoạt một đạo không gian quyền trụ, lần nữa ẩn vào hư không. Điều chỉnh tiểu kỹ, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu không gian quyền trụ. Lão giả mập mạp nét miệng cười, lòng bàn tay lần nữa xoay tròn. Bùm! Lúc này, Lâm Tiêu lần nữa bị bắn ra khỏi không gian thông đạo, nhưng không còn cách nào, hắn không dám dừng lại một chút nào, lập tức lại kích hoạt không gian quyền trụ, ẩn vào không gian thông đạo. Chỉ cần hắn chậm một bước, lão giả mập mạp kia lập tức sẽ đuổi tới. Bùm! Bùm! Lão giả mập mạp đứng yên tại chỗ, chỉ thấy hắn liên tục thao tác, Lâm Tiêu liên tiếp bị không gian thông đạo bắn ra, cảm giác này giống như bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhất thời, Lâm Tiêu cũng không còn cách nào khác. Nhưng đương nhiên, trong một lần bị không gian thông đạo bắn ra, ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, dường như cảm ứng được điều gì, khóe miệng nết lên một nụ cười. "Tiểu tử, ta muốn xem, ngươi có bao nhiêu không gian quyền chủ?" Lão giả mập mạp cười lạnh, tiếp tục ra tay, hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay đối phương. Bùm! Bùm! Cuối cùng, theo đạo không gian quyền chủ cuối cùng dùng hết, Lâm Tiêu bị bắn ra khỏi không gian thông đạo, vội vàng hai tay khắc linh văn không gian, nhưng tốc độ này, hiển nhiên không bằng không gian quyền chủ. Bịch! Lão giả mập mạp chân đạp một cái, nhìn chuẩn thời cơ, trong khoảnh khắc đã sát phạt tới trước mặt Lâm Tiêu. Ong! Linh văn không gian hiện lên, Lâm Tiêu vội vàng ẩn vào hư không. Bùm! Lão giả mập mạp tay xoay tròn, Lâm Tiêu liền bị bắn ra, ngay khi hắn còn muốn khắc linh văn không gian, một luồng linh áp mạnh mẽ bao phủ tới, lão giả mập mạp đã ép sát hắn. Phá cực thức. Thấy đã không kịp, Lâm Tiêu dứt khoát liều mạng, dốc toàn lực bạo phát một đòn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên ánh mắt chợt lóe, khóe miệng nhếch lên, "Tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng thức tỉnh sao? Chết đi. Trong mắt lão giả mập mạp sát ý lóe lên, khí tức bùng phát, lòng bàn tay như lao, trực tiếp một trường chém xuống. Trường này, hắn dùng 8 thành lực, tự tin dưới trường này, đối phương chắc chắn phải chết, chỉ cần giết chết Lâm Tiêu, bên Vạn Huyết Tông sẽ không còn bất kỳ hy vọng lật ngược tình thế nào. Oanh! Không khí chấn động, một đạo trưởng lực kinh thiên phá không mà ra, mạnh mẽ áp xuống. Phá cực thức. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, khí thế hào nhiên chính khí ngập trời nhanh chóng ngưng tụ, một đạo quang hồ kinh thiên, tựa như trường hồng có nhật, mạnh mẽ chém xuống. Chết tiệt. Trong nháy mắt, bên Vạn Huyết Tông, bao gồm mọi người phía dưới, cũng như mấy vị trưởng lão bao gồm Phương Nguyên, Tinh Sấu lão giả, sắc mặt đại biến. Không nghi ngờ gì, Thánh Linh cảnh, dù thế nào cũng không phải đối thủ của Nguyên Hải cảnh, mà trước mắt, không có ai có thể giúp Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đã rơi vào tuyệt cảnh tử vong. Hạt dự, tòa thành này, thật sự không giữ được sao? Tinh Sấu lão giả thở dài nói, muốn xông tới rút, nhưng ho ra máu liên tục, thân thể căn bản không thể đề cao được bao nhiêu năng lượng, thương thế của hắn quá nặng, căn bản có lòng mà lực bất tòng tâm. Tất cả dường như đã định liệu xong xuôi. Cố gắng lâu như vậy, trải qua mấy phen sóng gió, cuối cùng vẫn phải thất bại sao? Phương Nguyên hai nắm đấm siết chặt, vẻ mặt đầy không cam lòng, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Nhìn thấy công kích của song phương sắp chạm nhau, kết cục dường như đã không còn gì để nghi ngờ. Phía dưới, các đệ tử Vạn Huyết Tông đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, giống một tiếng gầm giống kinh thiên vang vọng, một vệt bạch sắc quang mang chợt hiện, cấp tốc phóng đại, chính là Tiểu Bạch. Giống một tiếng gầm giống, thân hình Tiểu Bạch nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đầu mãnh thú cao lớn, toàn thân khí tức xám trắng bao quanh, sau đó mãnh liệt một chảo vung ra, một đạo chảo mang kinh thiên xé rách không khí, trực tiếp chạm trán với trường lực. Ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn kinh thiên, bùng lên sóng năng lượng cuồng bạo, cuồn cuộn càn quét đi, hư không một trận run rẩy. Thịch thịch thịch. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể lão giả mập mạp chấn động, bạo lui mấy trăm trượng, chết chóc nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, kinh hãi vô cùng, sao có thể? Bên kia, Tiểu Bạch chỉ lùi mấy chục trượng. Chương 1961, liên thủ chương 1961, liên thủ lại mạnh hơn rất nhiều. Nhìn Tiểu Bạch, Lâm Tiêu không khỏi kinh thán. Ngay vừa nãy không lâu, khi lão giả mập mạp liên tục thao túng không gian chi lực, bắn hắn ra khỏi không gian thông đạo, hắn liền nhận ra, bên trong tiểu hắc tháp, Tiểu Bạch đang ngủ say, cuối cùng đã thức tỉnh. Vì vậy, vốn dĩ hắn có cơ hội lợi dụng không gian quyển trục để trốn thoát, nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiên trì lại, cho đến khi dùng hết tất cả không gian quyển trục, cũng không trốn thoát, bởi vì hắn biết, vào thời khắc then chốt nhất, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ là, Tiểu Bạch lúc này, thực lực tăng vọt, thậm chí có thể đánh lui cả võ giả Nguyên Hải cảnh nhất trọng, tốc độ thăng tiến này, quả thực có chút biến thái. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện, lông mao trên người Tiểu Bạch đã biến thành màu vàng nhạt, hơn nữa luồng khí tức xám trắng kia càng thêm nồng đậm. Nói đến, luồng khí tức xám trắng kia, từ lúc ban đầu đã tồn tại ở tầng thứ nhất tiểu hắc tháp và đã tạo ra một loại cảm ứng nào đó với Tiểu Bạch mới xuất hiện, mà Tiểu Bạch dường như cũng đã dung hợp vào luồng khí tức kia. Có lẽ, tiểu hắc tháp này và Tiểu Bạch giữa chúng có mối liên hệ nào đó. Lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ, cục diện vẫn không mấy tốt đẹp, không cho phép Lâm Tiêu suy nghĩ nhiều. Tiểu Bạch, cùng lên. Lâm Tiêu hét lớn, đồng thời, tâm thần hắn khẽ động, từng luồng tinh thần chi lực từ trong nhẫn chứa vật chảy ra, tràn vào cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung tinh thần chi lực đang cạn kiệt. Giống, tiếng gầm giống vang lên, một người một thú cấp tốc lao ra, sắp phạt tới lao giả mập mạp. Đáng chết, tưởng thêm một con súc sinh nhỏ là có thể thay đổi gì sao, đều đi chết đi. Lao giả mập mạp giận dữ hét, lời còn chưa dứt, trên người bạo lên khí tức cuồn cuộn, linh nguyên chi hải trong nguyên phủ sôi trào, trực tiếp bạo phát toàn lực. Bịch, chân đạp một cái, thân hình lao giả mập mạp như điện, cấp tốc lao ra. Liệt thiên trưởng. Lao giả mập mạp hét lớn, khí tức quanh thân bùng phát, nhanh chóng ngưng tụ ở bên cạnh lòng bàn tay, sau đó mãnh liệt một trường chém xuống, mang theo khí thế có thể bổ núi. Giống. Tiểu Bạch cũng không hề sợ hãi, khí tức xám trắng trên người cuộn cuộn, mãnh liệt một chảo vung ra. Suy, chảo mang sắc bén, xé rách không khí, kéo theo tiếng nổ khí chói tai. Ầm, một tiếng oanh minh kinh thiên, kinh khí cuồn dũng, năng lượng cuộn cuộn, không gian rung động như sóng nước. Bùm, khoảnh khắc tiếp theo, lão giả mập mạp trực tiếp bị đánh bay, bạo lui mấy trăm trượng. Sao có thể? Súc sinh đáng chết! Trên đường bạo lui, lão giả mập mạp nghiến răng giận dữ hét, hắn không thể chấp nhận, lại thua một con yêu thú không biết từ đâu chui ra. Ong, đúng lúc này, không gian nứt ra, một đạo trường mâu phá không mà ra, thẳng tắp chỉ về sau lưng lão giả mập mạp. Hừ, biết ngay ngươi sẽ dùng chiêu này. Dường như đã sớm đoán được, lão giả mập mạp hừ lạnh một tiếng, một ngón tay điểm ra, một đạo kình khí bắn ra, trực tiếp chạm trán với trường mâu. Ầm, một tiếng nổ lớn, trường mâu vỡ vụn, hóa thành những sợi tia điện. Bịch. Đồng thời, thân hình lão giả mập mạp xoay tròn, lùi về một bên. Hắn biết, sau khi trường mâu vỡ vụn, sẽ ngưng tụ thành trận pháp, vì vậy hắn tránh đi trước. Giống. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên sát phạt tới. Cút ngay cho ta! Lão giả mập mạp gào thét, mãnh liệt một trường đánh ra. Ầm, một tiếng oanh minh kinh thiên, nổ tung lên kình khí của bạo. Khoảnh khắc tiếp theo, lão giả mập mạp lần nữa bị đánh bay. Súc sinh đáng chết! Lão giả mập mạp nghiến răng, vội vàng ổn định thân hình. Suy, đúng lúc này, không gian phía sau lần nữa nứt ra. Suy, tiếng xe gió vang lên, một đạo lôi điện trường mâu lao tới. Cút! Lão giả mập mạp giận dữ hét, quay người một trường đánh ra, đánh nát trường mâu. Giống. Gần như đồng thời, Tiểu Bạch đã sát phạt tới, liên tục ba đạo chảo mang từ các hướng khác nhau bao phủ tới. Đáng chết! Sắc mặt lão giả mập mạp biến đổi, vội vàng công kích chống đỡ. Ầm, một tiếng nổ lớn, hắn thân hình bạo lui, vừa ổn định thân hình, đột nhiên thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Không còn cách nào, thực lực của hắn vốn không bằng Tiểu Bạch, mà bây giờ, Lâm Tiêu lại liên tục phóng trường mâu quấy nhiều hắn, khiến hắn khó tập trung, khó lòng ứng phó, càng thêm bị động. Suy, lần này, lão giả mập mạp lần nữa bị Tiểu Bạch đánh bay, miệng phun máu tươi, lúc này, trường mâu lao tới, lão giả mập mạp không chú ý, bị đâm trúng. Xong rồi, lòng lão giả mập mạp lạnh toát. Bùm. Trường mâu nổ tung, hóa thành những sợi tia điện, nhất thời lại không ngưng tụ thành bất kỳ trận pháp nào. Sao có thể? Lão giả mập mạp sững sờ, sau đó nghĩ đến điều gì, lập tức trên trán gân xanh nổi lên, đáng chết, dám đùa giỡn lão tử, khốn kiếp, quả thực đáng chết. Không nghi ngờ gì, chuỗi công kích trường mâu vừa rồi đều chỉ là trường mâu bình thường, không phải loại trường mâu trận pháp phong ấn, nói cách khác, những trường mâu mà hắn vừa rồi cố sức né tránh, căn bản không cần thiết, sẽ không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Hắn bị đùa giỡn rồi. Nghĩ đến đây, lão giả mập mạp suýt chút nữa tức đến mức phun ra một ngụm máu, mà đúng lúc này, Tiểu Bạch lần nữa bạo phát ra tay, một chảo đánh bay hắn. A, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Lão giả mập mạp tức giận đến cực điểm, tóc hai bù xù, trông như điên dại. Chương 1962, kết thúc chương 1962, kết thúc suy. Suy. Đúng lúc này, vô số lôi điện trường mâu, cuồn cuộn lao về phía lão giả mập mạp. Phá cho ta. Lão giả mập mạp giận dữ hét, lòng bàn tay như lao, liên tục chém ra, lôi điện trường mâu liên tiếp nổ tung, tia điện bắn tung tóe. Ong. Đúng lúc này, không gian chấn động, một đạo ngân sắc trường mâu đột nhiên bắn ra, lao về phía lão giả mập mạp. Còn dùng chiêu này, cũng ngay. Lão giả mập mạp giận dữ nói, trực tiếp một tay nắm lấy trường mâu, dùng sức mạnh, trường mâu bùm một tiếng nổ nát. "Tiểu tử, ta nhất định phải giết." Lão giả mập mạp đang nói, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, trường mâu vỡ nát, hóa thành những điểm sáng bạc, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một trận pháp linh văn, bám vào người hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, linh nguyên, bản nguyên trong cơ thể hắn đều không thể vận dụng, rơi vào trạng thái phong ấn. "Chết tiệt, đây là trận pháp phong ấn." Gương mặt lão giả mập mạp cứng đờ, khó coi vô cùng. "Lên." Không gian nứt ra, Lâm Tiêu bước ra, cấp tốc sát phạt tới lão giả mập mạp, trực tiếp thi triển phá cực thức. "Giống." Đồng thời, Tiểu Bạch cũng bạo phát một đòn kinh thiên. "Không, mau tới cứu ta." Lão giả mập mạp phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. "Đáng chết." Sắc mặt Bạch Bảo trưởng lão biến đổi, vội vàng đi qua, nhưng bị Phương Nguyên ngăn lại, căn bản không thể thoát thân. "Ầm." Một tiếng nổ lớn kinh thiên, bùng lên sóng năng lượng mãnh liệt, cuồn cuộn càn quét, tiếng kêu thảm thiết của lão giả mập mạp chìm trong tiếng nổ. "Hồ trưởng lão." Bạch Bảo trưởng lão hô, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đến hiện tại, bên Thánh môn bọn họ đã tổn thất 4 vị nguyên hải cảnh, phải biết rằng, bên họ tổng cộng chỉ có 5 người, nói cách khác, bên Thánh môn bây giờ chỉ còn lại một mình hắn là nguyên hải cảnh. Mà Thiên Ma cốc chỉ tổn thất 1 người, vẫn còn 4 vị nguyên hải cảnh. Cho dù cuối cùng bọn họ có thể chiếm được thành trì, e rằng cũng không có phần của Thánh môn rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Bảo trưởng lão càng thêm âm trầm, ánh mắt tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nếu không phải sự xuất hiện của người này, mọi chuyện đều theo kế hoạch, tòa thành này đã sớm bị chiếm được, sao lại phát sinh nhiều biến cố như vậy? Cái chết của 5 vị nguyên hải cảnh gần như đều có liên quan đến tên tiểu tử này, có thể nói chính tên tiểu tử này đã thay đổi cục diện chiến trường. Khốn nạn, ta giết ngươi! Bạch Bảo trưởng lão giận dữ hét, trực tiếp sát phạt tới Lâm Tiêu. Một bóng người khẽ động, đột ngột ngăn trước mặt Bạch Bảo trưởng lão, chính là Phương Nguyên. Cũng ngay, Bạch Bảo trưởng lão giận dữ hét, khí tức cuộn, trực tiếp một trường đánh ra. Phương Nguyên đồng dạng đánh ra một trường. Ầm! Hai trường chạm nhau, trường kinh va chạm, nổ tung lên khí lãng cuồng bạo, điên cuồng càn quét, hư không kịch liệt run rẩy. Thịch thịch thịch. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời bạo lui, nhưng rõ ràng Phương Nguyên lui nhiều hơn một chút, trước đó bạo phát huyết mạch tiêu hao đối với hắn quá lớn, nhưng ngăn cản đối phương vấn đề không lớn. Muốn động đến đệ tử Vạn Huyết Tông của ta, trước tiên phải hỏi qua ta. Phương Nguyên trầm giọng nói. Đáng chết. Bạch Bảo trưởng lao nắm chặt nắm đấm, nghiến răng ken két. Với thực lực của hắn, nếu Phương Nguyên thật sự liều chết với hắn, hắn thật sự không thể đột phá qua. Thêm vào đó, bên Thánh môn chỉ còn lại một mình hắn, căn bản không thể động đến Lâm Tiêu. Thậm chí xét về cục diện, hiện tại bên Vạn Huyết Tông chiến lược cao cấp có Lâm Tiêu và con yêu thú kia đã vượt qua bên họ. Lâm Tiêu nắm giữ trận pháp phong ấn, cộng thêm con yêu thú có thực lực cường hãn kia, nếu còn tiếp tục đánh, những nguyên hải cảnh như bọn họ, e rằng sẽ từng người vỡ lạc. Chỉ là, hắn không biết, Lâm Tiêu nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần thần phạt chi ấn, bây giờ đã đến cực hạn. Rút. Bạch Bảo trưởng lão quả quyết ra lệnh. Cục diện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, nếu không rút lui, e rằng tổn thất sẽ càng thảm trọng hơn, lùi một vạn bước mà nói, cho dù may mắn chiếm được thành trì, thánh môn cũng không chia được bao nhiêu, tiếp tục đánh cũng không còn ý nghĩa gì. Lời vừa dứt, lập tức, bên trong thành, các đệ tử thánh môn đang tự chiến, từng người bắt đầu rút khỏi chiến trường, đi về phía ngoài thành. Đáng chết, đáng tiếc. Bên Tiên Ma Cốc, mấy vị trưởng lão lắc đầu, vẻ mặt đầy không cam lòng, nhưng vẫn ra lệnh rút lui. Thánh môn đã tổn thất 4 vị nguyên hải cảnh, bên họ bây giờ đã không còn ưu thế gì, nếu còn tiếp tục đánh, tổn thất sẽ là Tiên Ma Cốc. Nói ra, vẫn là tên đệ tử Vạn Huyết Tông và con yêu thú kia quá khó đối phó, trận pháp linh văn có thể phong ấn nguyên hải cảnh, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Bụt, bụt. Lời vừa dứt, các đệ tử Tiên Ma Cốc cũng nào ạt bắt đầu rút khỏi chiến trường. Mà các đệ tử Vạn Huyết Tông cũng chỉ mang tính tượng trưng đuổi theo một chút, sau đó đều lui về thành trì. Đến đây, trận đại chiến công thủ này cuối cùng cũng kết thúc, trải qua sóng gió, sau sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng cũng đã giữ được tòa thành này. Mà trước đó, không ai có thể ngờ được sẽ có kết quả như vậy, cho dù là Vạn Huyết Tông hay Thánh môn và Thiên Ma Cốc. Rất nhanh, theo thánh môn và thiên ma cốc rút đi, bên vạn huyết tông mọi người bắt đầu bận rộn. Không có niềm vui sướng điên cùng sau chiến thắng, bởi vì trận chiến này bên vạn huyết tông tổn thất không ít, dưới sự liên thủ của đệ tử thánh môn và thiên ma cốc hoàn toàn không thể chống đỡ. Nếu không phải Lâm Tiêu kịp thời xuất hiện giúp bên vạn huyết tông vãn hồi sĩ khí, e rằng tổn thất sẽ còn nghiêm trọng hơn. Các đệ tử vạn huyết tông phân công hợp tác, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, sửa chữa thành trì. Chương 1963, rời đi. Chương 1963, rời đi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trên không, Phương Nguyên và mấy vị trưởng lão khác đi tới trước mặt Lâm Tiêu, hỏi: "Trưởng lão, vãn bối Tiêu Lâm." Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, Tiểu Bạch đã biến lại hình dáng nhỏ bé, nằm trên vai hắn, miệng nhai linh thảo vừa xin được từ Lâm Tiêu. "Thì ra, ngươi chính là Tiêu Lâm." Phương Nguyên và mấy vị trưởng lão khác mắt sáng lên, không khỏi cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu một phen, liên tục gật đầu, vẻ mặt đầy vẻ tán thưởng. "Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, sớm đã nghe danh ngươi, trước đó khi thủ vệ băng thành, ngươi vượt cấp khiêu chiến mấy vị cao thủ thế hệ trẻ của thánh môn, nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, tương lai tiền đồ vô lượng a." Phương Nguyên tán thán nói: "Tuổi trẻ như vậy, linh võ song tu, với thực lực hiện tại của ngươi, ở cấp độ thánh linh cảnh, e rằng hiếm gặp đối thủ rồi, thật sự đáng nể. Tu vi thánh linh cảnh, đã có thể tham gia vào trận chiến của nguyên hải cảnh, hơn nữa những vị nguyên hải cảnh bị tiêu diệt kia, đều có công của ngươi, thật sự hậu sinh khả úy a. Lần này, nhờ có ngươi, mới xoay chuyển cục diện chiến trường, giúp chúng ta giữ được tòa thành này. Tiêu Lâm, mấy lao già chúng ta, đại diện cho tòa thành này, đại diện cho Vạn Huyết Tông, cảm ơn ngươi." Mấy vị trưởng lao khác túi mình thi lễ. Nếu không phải Lâm Tiêu, e rằng toàn bộ thành trì đã sớm luân hãm, vận mệnh của bọn họ cũng sẽ không tốt hơn, có thể nói là Lâm Tiêu đã cứu vớt toàn bộ thành trì, cứu vớt bọn họ. "Mấy vị trưởng lão, đây là điều vãn bối nên làm, cần gì phải đa tạ." Lâm Tiêu vội vàng đỡ mấy vị trưởng lão đứng dậy, "Thật ra, vãn bối mới phải cảm ơn các vị, trong lúc nguy hiểm nhất, các vị vẫn không quên bảo vệ vãn bối, thực sự vô cùng cảm kích. Hơn nữa, nếu không có sự phối hợp của mọi người, trận chiến này cũng sẽ không thắng lợi, chiến thắng thuộc về tất cả mọi người, vãn bối chỉ góp một chút sức lực mỏng manh mà thôi." Trước đó, để bảo vệ hắn, tinh xấu lão giả đã lấy một địch hai, không tiếc vận dụng cấm thuật giúp hắn tranh thủ thời gian trốn thoát, cuối cùng thậm chí suýt chút nữa tự bạo, còn Phương Nguyên, để che chắn cho hắn, cũng đã bị thương, có thể nói, nếu không phải mọi người cùng nhau nỗ lực, hắn cũng không thể có cơ hội đối phó mấy vị nguyên hải cảnh kia. Mặc dù, Lâm Tiêu thân là thánh linh cảnh, đã giúp giải quyết mấy vị nguyên hải cảnh, nhưng hắn càng rõ ràng, nếu thật sự một chọi một, hắn vẫn chưa phải đối thủ của nguyên hải cảnh, hắn chỉ là phụ trợ từ bên cạnh, phần lớn vẫn dựa vào người khác, vì vậy, hắn sẽ không vì thế mà tự cho mình là đúng, hắn còn rất nhiều điều cần phải nâng cao. Nghe vậy, Phương Nguyên và những người khác trong lòng thầm gật đầu, thắng không tiêu. Tâm trí như vậy, ở trong những thiên tài tuyệt thế như hắn thực sự hiếm thấy, đáng quý, đứa trẻ này tương lai chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Đồng thời, đây cũng là một trong số ít những trận chiến mà bên Vạn Huyết Tông có thể giữ được thành trì, hầu hết các thành trì đối mặt với chiến lược địch gần gấp đôi, lại còn dưới sự công kích liên thủ của Thánh môn và Thiên Ma cốc, rất ít khi có thể chống đỡ được. Sau trận chiến này, trong thành, Phương Nguyên và những người khác muốn tiết tiến khoản đãi Lâm Tiêu, nhưng bị Lâm Tiêu từ chối khéo. Theo hắn thấy, việc cấp bách hiện nay là nhanh chóng xây dựng lại thành trì, hắn cũng không muốn vì bản thân mà gây phiền phức cho mọi người, hao phí sức lực của mọi người. Vì vậy rất nhanh, liền tìm lý do rời khỏi thành trì. Mục đích chính của hắn khi đến đây, một là thủ thành, hai là lịch luyện, cả hai mục đích đều đã đạt được, cũng không cần thiết phải ở lại nữa, con đường lịch luyện vẫn chưa kết thúc. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu xuất hiện trong một khu rừng núi băng tuyết. Trong một hang băng, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, tay lật một cái, là thu hoạch của trận chiến này. Tổng cộng hơn 100 chiếc nhẫn chữ vật, trong đó bao gồm 3 chiếc nhẫn chữ vật của nguyên hải cảnh đại năng, linh thức quét qua, Lâm Tiêu lại hỉ. Quả nhiên, võ giả nguyên hải cảnh tu luyện đều cần trung phẩm nguyên thạch và bản nguyên chi linh. Lâm Tiêu thầm thì trong lòng, đạt đến nguyên hải cảnh, khí phủ lô sát thành nguyên phủ, hình thành linh nguyên hải dương, linh nguyên dự trữ sẽ có một sự mở rộng lớn, cần lượng lớn thiên địa nguyên khí. Lúc này, hạ phẩm nguyên thạch hiển nhiên đã không còn phù hợp, cần trung phẩm nguyên thạch chứa nhiều nguyên khí tinh thuần hơn. Có thể nói, trung phẩm nguyên thạch là tài nguyên tu luyện chuyên dụng của võ giả nguyên hải cảnh. Ngoài trung phẩm nguyên thạch, võ giả nguyên hải cảnh đã lĩnh ngộ bản nguyên, muốn nâng cao bản nguyên, chỉ dựa vào tự thân lĩnh ngộ là chưa đủ, còn cần sự hỗ trợ của các vật ngoại giới khác. Mà bản nguyên chi linh là vật ngoại giới phổ biến nhất để nâng cao bản nguyên trong nguyên hải cảnh. Đúng như tên gọi, bản nguyên chi linh chính là bản nguyên chi lực của võ giả nguyên hải cảnh, bị một loại sinh linh thiên địa nào đó hấp thụ và tích trữ mà hình thành nên linh vật. Bản nguyên là một loại lực lượng cao cấp hơn ý cảnh, khác với ý cảnh có thể tích trữ trong vật chết, bản nguyên có thể tồn tại lâu dài, tích trữ trong vật sống, hình thành bản nguyên chi linh. Mà bản nguyên chi lực lưu lại trên vật chết, phần lớn sẽ không duy trì được lâu mà tiêu tán, trừ phi là một số đại năng thực lực rất mạnh. Cũng vì vậy, dự trữ ý cảnh chủ yếu tồn tại trong ý nghĩa tinh thạch, là tài nguyên tu luyện của phần lớn võ giả thánh linh cảnh trở xuống, còn bản nguyên chi lực chủ yếu tồn tại trong vật sống. Những vật sống này được gọi chung là bản nguyên chi linh. Phạm vi bao gồm của bản nguyên chi linh rất rộng, bao gồm nhiều sinh linh thiên địa, hoa cỏ cây cối, v.v. Ví dụ, Lâm Tiêu trong nhẫn chứa vật của mấy võ giả nguyên hải cảnh này đã tìm thấy một số linh thảo, linh hoa chứa bản nguyên chi linh. Những linh vật này được bảo quản rất tốt, sinh cơ vẫn còn, để tránh bản nguyên chi lực thất thoát. Hiện tại ta là thánh linh cảnh bắt trọng đỉnh phong, những thứ này đối với ta sau khi đột phá nguyên hải cảnh sẽ có ích rất lớn. Lâm Tiêu nghĩ, sau đó cẩn thận cất giữ những thứ này. Còn về những thứ khác, phần lớn là một số hạ phẩm nguyên thạch, một số ý nghĩa tinh thạch, v.v. đối với Lâm Tiêu hiện tại không có nhiều tác dụng, hắn định tìm cơ hội bán đi, đổi lấy trung phẩm nguyên thạch và bản nguyên chi linh. Chương 1964, Thánh linh cảnh cửu trọng chương 1964, Thánh linh cảnh cửu trọng tiếp tục lịch luyện. Cất kỹ đồ vật, Lâm Tiêu rời khỏi hang băng, tiếp tục lên đường lịch luyện. Những cuộc lịch luyện sau đó cũng giống như trước, Lâm Tiêu cứ đi lại khắp các chiến tuyến trong băng hỏa sơn lĩnh, đôi khi cũng có thể gặp phải những trận chiến quy mô lớn, hắn cũng chủ động tham gia, giống như trước đây. Đương nhiên, với thực lực của hắn, không thể nào mỗi lần đều giúp giữ được thành trì, phần lớn các trường hợp đều kết thúc bằng thất bại, nhưng cho dù vậy, việc này vẫn giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao thực lực của hắn. Nói ra, với thực lực hiện tại của hắn, ở cấp độ thánh linh cảnh, về cơ bản đã không còn đối thủ, rất nhiều lúc, đối mặt với cường giả nguyên hải cảnh, có lòng mà lực bất tòng tâm, khiến hắn càng cấp thiết muốn nhanh chóng đột phá lên nguyên hải cảnh. Chỉ khi đạt đến nguyên hải cảnh, hắn mới thực sự có được năng lực thống trị thắng bại của một trận chiến. Thời gian như nước chảy, thoáng cái, lại 2 tháng trôi qua. 2 tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, lại thu hoạch không ít, tiến bộ rất lớn. Đầu tiên, là tu vi, trải qua thời gian chiến đấu tích lũy và tôi luyện không ngừng này, hắn đã thuận lợi đột phá lên thánh linh cảnh cửu trọng, ý cảnh phong lôi cũng đều đạt đến đại thành hậu kỳ. Thứ hai, chính là thần phạt chi ấn, sau 2 tháng không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm, tiêu tốn không biết bao nhiêu thùng tinh thần chi thủy, Lâm Tiêu cuối cùng cũng đã tu thành hoàn chỉnh tầng thứ nhất. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có thể ngưng tụ ra thần phạt chi mâu hoàn chỉnh, hình thành thần phạt chi ấn hoàn chỉnh, dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng đối với nguyên hải cảnh hạ tam trọng, đều có thể tạo ra ảnh hưởng. Trong 2 tháng chiến đấu, qua sự thực tiễn không ngừng của Lâm Tiêu, hắn đại khái đã tổng kết được, thần phạt chi ấn hiện tại đối với nguyên hải cảnh nhất trọng, có thể phong ấn 10 hơi thở, nguyên hải cảnh nhị trọng, 5 hơi thở, nguyên hải cảnh tam trọng, 1 hơi thở. Đương nhiên, theo thực lực linh văn của hắn nâng cao, hiệu quả khi thi triển thần phạt chi ấn cũng sẽ mạnh hơn, thời gian phong ấn cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa, với trình độ tinh thần chi lực hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 6 lần, đây là khi hắn đã đột phá lên ngũ cấp trung kỳ linh văn sư. Một mặt, sau khi hoàn chỉnh, uy lực của thần phạt chi ấn tuy tăng lên, nhưng tiêu hao tinh thần chi lực cũng lớn hơn, mặt khác là sự tổn thương linh thức do thần phạt chi ấn gây ra. Lâm Tiêu cũng là trong quá trình tu luyện sau này mới cảm nhận được, thần phạt chi ấn tuy là một môn phong ấn thuật rất lợi hại, nhưng khi thi triển, không chỉ tiêu hao tinh thần chi lực, mà còn gây tổn thương nhất định đến linh thức. Linh thức là một trạng thái tinh thần hình thành sau khi đạt đến tam cấp linh văn sư, có thể đạt đến một cấp độ rất tinh vi, rất cao cấp đối với môi trường xung quanh, chi tiết, thậm chí là cảm ứng. Đây cũng là lý do tại sao cảm giác của linh văn sư lại nhạy bén hơn võ giả. Có thể nói, linh thức là con mắt thứ 3 của linh văn sư, rất hữu ích cho việc tránh né nguy hiểm, quan sát môi trường. V.V. mà quá trình thi triển thần phạt chi ấn sẽ gây tổn hại đến linh thức, đương nhiên, chỉ cần trong phạm vi số lần quy định, tổn hại sẽ không lớn, thường thì không lâu sau sẽ hồi phục. Còn một khi vượt quá, số lần vượt quá càng nhiều, tổn hại đến linh thức càng lớn, cần nhiều thời gian hơn để hồi phục, nhưng nếu số lần đạt đến một giới hạn nhất định, có khả năng gây ra tổn thương không thể cứu vãn, để lại di chứng khó mà xóa nhòa. Vì vậy, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, cố gắng thi triển trong số lần giới hạn, bởi vì Lâm Tiêu cũng không rõ, vượt quá bao nhiêu lần sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng, giới hạn này, hắn không dám tùy tiện chạm vào. Nói tóm lại, Lâm Tiêu hiện tại, mỗi lần thi triển thần phạt chi ấn, nhiều nhất là 6 lần, hơn nữa cần 3 ngày thời gian mới có thể thi triển lại. Đương nhiên, ngoài thần phạt chi ấn, một môn võ kỹ khác, Băng Hỏa Tam Trọng Tiên, Lâm Tiêu cũng cuối cùng đã nắm giữ được vài chiêu thức. Tầng thứ nhất, Băng Diễm Hoàn, Lâm Tiêu đã miễn cưỡng nắm giữ, thông qua thời gian không ngừng sử dụng, khám phá và tìm hiểu băng diễm này, hắn đã có thể sơ bộ ngưng tụ ra băng diễm hoàn, nhưng so với băng diễm hoàn có đường kính 1 thước, tương đương với kích thước quả dưa hấu bình thường được ghi chép trong võ kỹ, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Băng diễm hoàn hiện tại của hắn chỉ có kích thước bằng nắm tay, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Khi băng diễm hoàn hoàn toàn luyện thành, liền có thể thay thế Trích Tinh Thủ, trở thành thủ đoạn cận chiến chính của hắn. Thần phạt chi ấn tầng thứ nhất đã học xong, muốn tu luyện tầng thứ hai, e rằng ít nhất phải đợi ta đạt đến ngũ cấp nhập vi rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, còn Lưỡng Cực Kiếm Quyết quyền thượng cũng đã học xong, cũng là lúc tu luyện quyền hạ rồi. Lưỡng Cực Kiếm Quyết quyền hạ, đồng dạng chỉ có 3 thước, uy lực tương đương với bán thần cấp thượng phẩm võ kỹ. Ngoài ra, từ trận khí vận chi chiến, 2 bộ bán thần cấp thượng phẩm võ kỹ kia, Đại Thiên Kiếm Trận cùng với Diệt Tiên Kiếm Chỉ, cũng là lúc xuất trận rồi. Đại Thiên Kiếm Trận. Tâm thần Lâm Tiêu khẽ động, tay lật một cái, lấy ra luyện kiếm hồ. Ra đi. Lâm Tiêu kiếm chỉ hướng trời. Ông. Kèm theo một tiếng kiếm minh vang dội, từng đạo kiếm quang sắc bén từ trong luyện kiếm hồ phóng thẳng lên trời, tái kiến tiên nhật, chính là 36 thanh phi kiếm kia. Suy, suy. Những thanh phi kiếm này xoay tròn trên không, lượn quanh, kéo theo tiếng nổ khí chói tai, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng chói mắt, có chút chói mắt. Thiên giai kiếm. Ánh mắt Lâm Tiêu chợt lóe, rực rỡ sáng chói. Chương 1965, thiên tài chương 1965, thiên tài trải qua thời gian chờ đợi đằng đẵng, luyện kiếm hồ ngày qua ngày tôi luyện, những thanh phi kiếm này cuối cùng đã đạt đến cấp độ thiên giai. 36 thanh thiên giai phi kiếm, đồng thời xuất kích, uy lực có thể tưởng tượng được, còn cần một bộ võ kỹ để phát huy triệt để uy lực của chúng, chính là đại thiên kiếm trận này. V. Lâm Tiêu ngón tay dẫn, những thanh phi kiếm này xếp thành một hàng, tựa như một đạo kiếm quang liên tục không ngừng, trong khoảnh khắc, liền trở lại luyện kiếm hồ. Luyện kiếm hồ này, cứ đeo trên người đi, như vậy cũng tiện. Lâm Tiêu nghĩ, liền đeo luyện kiếm hồ vào bên hông, bất cứ lúc nào cũng có thể ngự kiếm sát địch. Đại thiên kiếm trận, Diệt Tiên kiếm chỉ, còn có băng diễm hoàn, trách nhiệm nặng nề mà đường còn xa. Lâm Tiêu khẽ cảm thán, bán thần cấp thượng phẩm võ kỹ, đâu phải dễ tu luyện như vậy, tuy nhiên, với thiên phú của hắn thì cũng không phải quá khó, chỉ là cần một khoảng thời gian. Quyết định xong, Lâm Tiêu liền tìm một nơi hẻo lánh, bắt đầu chuyên tâm tu luyện võ kỹ. Thoáng cái, một tháng trôi qua. Trong hang băng, Lâm Tiêu mở mắt, khẽ nhíu mày. Một tháng qua, ta dốc toàn bộ tinh lực vào ba loại võ kỹ này, băng diễm hoàn có chút tiến bộ, đã có thể ngưng tụ đến kích thước bằng lòng bàn tay, đại thiên kiếm trận và diệt tiên kiếm chỉ cũng đã sờ được ngưỡng cửa, nhưng cách luyện thành vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Lâm Tiêu trầm ngâm nói, nhưng nói ra, dù sao cũng là hai môn bán thần cấp thượng phẩm võ kỹ, một môn võ kỹ vô phẩm cấp, đồng thời tu luyện, tiến độ chắc chắn sẽ không nhanh, Lâm Tiêu có thể có chút tiến bộ đã rất khó được. Trong thời gian ngắn, võ kỹ e rằng khó mà đột phá, còn ý cảnh muốn đạt đến viên mãn cũng tuyệt không dễ dàng, tu vi cũng khó mà nâng cao lên, nên ra ngoài đi dạo rồi. Trong suy nghĩ, Lâm Tiêu đi ra khỏi hang băng, lấy ra bản đồ, quét qua đại khái, Lâm Tiêu thân hình khẽ động, hóa thành một vệt hồng quang, biến mất ở phía chân trời xa xăm. Đi chưa được bao lâu, đột nhiên, Lâm Tiêu nghe thấy phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu nhanh chóng tới gần, đến một khu rừng trên không. "Chạy, mau chạy đi." Một trận tiếng kêu kinh hãi vang lên, Lâm Tiêu nhìn kỹ, lờ mờ nhìn thấy trong khu rừng phía trước, từng đạo thân ảnh lóe lên, một đám người đang truy sát một đám người khác. Là người của Thánh môn. Ánh mắt Lâm Tiêu chợt lóe, những người truy kích kia chính là đệ tử Thánh môn, mà những người bị truy kích kia đương nhiên là người của Vạn Huyết Tông. Bụt. Lâm Tiêu thân hình khẽ động, biến mất trên không, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trong rừng. Lúc này, mấy đệ tử Vạn Huyết Tông phía trước đang cuồng buôn về phía hắn, mấy người này toàn thân dính máu, hoảng sợ thất thố, trông có vẻ chật vật vô cùng. "Ha ha, chạy đi, mau chạy đi, nhưng dù thế nào, cuối cùng các ngươi đều phải chết." Phía sau là mấy đệ tử Thánh môn, dẫn đầu là một thanh niên áo ngắn, tóc ngắn, trông rất tinh anh, lúc này trên mặt đầy vẻ cười lạnh, như thể nhìn con mồi, nhìn chằm chằm mấy đệ tử Vạn Huyết Tông kia. "Chạy, mau chạy." Nghe thấy lời của thanh niên áo ngắn, mấy đệ tử Vạn Huyết Tông càng thêm sắc mặt tái nhợt, liều mạng cuồng buôn, nhưng đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu. "Huynh đệ, mau chạy đi." Một trong số đó, nhìn thấy Lâm Tiêu cũng là người của Vạn Huyết Tông, vội vàng hét lớn. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu lại như không nghe thấy, trực tiếp đi về phía bọn họ. Điều này khiến mấy đệ tử Vạn Huyết Tông lập tức sững sờ, đối phương không vội vàng chạy trốn, ngược lại còn đi về phía bọn họ, đây chẳng phải là tìm chết sao? Nhưng tình thế nguy cấp, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lướt qua bên cạnh Lâm Tiêu, cấp tốc bỏ chạy. "Mau chạy đi, huynh đệ, ngươi không phải đối thủ của bọn họ đâu." Một trong số các đệ tử Vạn Huyết Tông, khi đi ngang qua Lâm Tiêu, hô. Nhưng Lâm Tiêu vẫn từng bước đi về phía trước. Thở dài một tiếng, đệ tử Vạn Huyết Tông này lắc đầu, tự mình bỏ chạy. Rất nhanh, thanh niên áo ngắn và những người khác đuổi tới, khi nhìn thấy Lâm Tiêu, thanh niên áo ngắn cười lạnh, "Ồ, có kẻ không sợ chết đến rồi, tốt, mấy ngày nay toàn gặp những kẻ nhát gan, vẫn chưa gặp qua kẻ cứng đầu nào, hy vọng ngươi có thể cho ta chơi thêm một lát." "Các ngươi đều phải chết." Lâm Tiêu lãnh đạm mở miệng. "Hắc hắc, khẩu khí không nhỏ, để ta thử xem, ngươi có đủ tư cách nói lời này không?" Thanh niên áo ngắn cười khinh thường, chân đạp một cái, mặt đất nổ tung, trong khoảnh khắc đã ép sát Lâm Tiêu. "Quỳ xuống cho ta." Thanh niên áo ngắn bay lên không, khí tức bùng phát, mãnh liệt một trường đánh xuống. Thánh linh cảnh thất trọng. Cảm nhận được khí tức của đối phương, Lâm Tiêu lắc đầu, hai ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Suy, kiếm khí sắc bén bay lên phía trên. "Phá cho ta." Thanh niên áo ngắn một trường đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, khoảnh khắc tiếp theo, trường lực trực tiếp bị kiếm khí cắt xuyên, như dao cắt đậu phụ. "Cái gì?" Sắc mặt thanh niên áo ngắn biến đổi, vội vàng vận chuyển hộ thể linh nguyên, sau đó lần nữa dốc toàn lực một trường đánh ra. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, thân hình thanh niên áo ngắn run lên, bạo lui mấy chục trượng, trên ngực hắn có một vết kiếm, có máu tươi chảy ra. "Đáng chết, sao có thể?" Thanh niên áo ngắn nhíu mày, cúi đầu nhìn, áo giáp mềm trên người hắn cũng đã bị cắt rách một lỗ, nếu không phải có chiếc áo giáp mềm cao cấp này, e rằng hắn chắc chắn sẽ trọng thương. "Ừm." Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, vừa rồi đạo kiếm khí kia, ngay cả thánh linh cảnh cựu trọng bình thường cũng có thể một đòn giết chết, nhưng đối phương chỉ là thánh linh cảnh thất trọng, lại đỡ được. Hiển nhiên, đây là một đệ tử thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Ở thánh linh cảnh, đã có thể vượt hai cấp mà chiến, đã có thể xưng là thiên tài. Chương 1966, một là chết, hai cũng là chết. Chương 1966, một là chết, hai cũng là chết. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, nhưng ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. "Cùng lên." Thanh niên áo ngắn lạnh lùng nói, khí tức cầm ầm bạo phát, chân đạp một cái, trực tiếp phóng thẳng lên trời, nhanh chóng lao vút đi xa, trong khoảnh khắc đã xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, để lại mấy đệ tử thánh môn khác đang chuẩn bị ra tay, vẻ mặt ngơ ngác. "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi đang nói đùa sao?" Lâm Tiêu lãnh đạm nói, "Giết đệ tử Vạn Huyết Tông của ta, còn muốn đi?" Bụt. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất giữa không trung. Tên gia hỏa này là một kẻ cứng đầu, tu vi chắc chắn cao hơn ta, không thể liều mạng, lưu lại thanh sơn tại, bất phạm vô xài tiêu, ta chỉ đến đây lịch luyện, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Trên không, thanh niên áo ngắn đang cấp tốc bay lượn nghĩ thầm. "Xé." Đúng lúc này, không gian phía trước bị xé rách, một bóng người bước ra, chính là Lâm Tiêu. "Ngươi!" Ngay lập tức, thanh niên áo ngắn bị dọa cho giật mình một phen, thân hình ngược lại, không gian quyền chủ. "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai cũng là chết." Lâm Tiêu mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười này, trong mắt thanh niên áo ngắn, lại như nụ cười của ma quỷ, khiến hắn rùng mình. "Đừng tưởng rằng ngươi có thể giữ được ta." Thanh niên áo ngắn hừ lạnh một tiếng, tay lật một cái, một đạo không gian quyển trục xuất hiện, nhanh chóng kích hoạt. Không gian thông đạo hiện lên, thanh niên áo ngắn chân đạp một cái, cấp tốc lao đi. Suy. Đúng lúc này, một đạo ngân sắc thiểm điện cấp tốc bắn tới, trực tiếp đâm vào người thanh niên áo ngắn. Chết tiệt. Sắc mặt thanh niên áo ngắn biến đổi, tưởng rằng bị đánh lén, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, uy lực của đạo ngân sắc trường mâu này bình thường, lại không thể xuyên phá hộ thể linh nguyên của hắn, trực tiếp tan vỡ. Điều này khiến hắn lập tức thở phào một hơi, khóe miệng đầy vẻ khinh thường, thế này thôi, còn muốn giữ ta. Nói xong, hắn đã gần đến không gian thông đạo, khoảnh khắc tiếp theo, sắp ẩn vào trong đó, trước khi đi, còn không quên quay đầu, đáp ý châm chọc nói, tạm biệt nhé, tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn kém 10 vạn, lời còn chưa dứt, sắc mặt thanh niên áo ngắn bị biến, bước chân vốn đã sắp bước vào không gian xoáy, cũng lập tức khựng lại, nói chính xác hơn, toàn bộ thân thể hắn đều cứng đờ lại. Sao, sao có thể? Thanh niên áo ngắn trừng lớn mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi, hắn không biết, tại sao mình lại đột nhiên không thể cử động, linh nguyên, ý cảnh, VV trong cơ thể cũng hoàn toàn không thể vận dụng, hắn chưa từng gặp phải trạng thái này bao giờ. Đây là trận pháp phong ấn. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh niên áo ngắn mới nhận ra, thân thể mình bị một trận pháp vây khốn, chính là trận pháp này đã phong ấn linh nguyên trong cơ thể hắn. Linh văn sư, ngươi còn là linh văn sư? Thanh niên áo ngắn phản ứng lại, sắc mặt khó coi vô cùng, ngẩng đầu nhìn không gian xoáy trước mặt, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc của trận pháp, chạy vào không gian thông đạo. Nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, dùng hết sức lực bú sữa cũng không thể cử động, chỉ có thể như cá trên đất, mặc cho người khác chém giết. Nhìn không gian xoáy ngay trước mắt, chỉ còn cách một bước chân là hắn có thể trốn thoát, có thể sống sót, nhưng đúng lúc này, bước chân ấy lại vô cùng khó khăn, vô cùng xa vời, nỗi bi ai lớn nhất trên đời không gì hơn thế này. Cứ như vậy, thanh niên áo ngắn trơ mắt nhìn không gian xoáy trước mặt, ban đầu còn liều mạng dãy rủa, muốn phản kháng, cho đến cuối cùng, không gian xoáy từ từ biến mất, đồng tử thanh niên áo ngắn lập tức co rút, thân thể run lên, mặt mũi xám xịt như cho tàn. Khoảnh khắc này, tim thanh niên áo ngắn lạnh buốt. Thanh niên áo ngắn chỉ có tu vi thánh linh cảnh, vì vậy thần phạt chi ấn phong ấn hắn trong thời gian rất dài. Đi tới trước mặt thanh niên áo ngắn, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, còn người sau, không còn vẻ kiêu ngạo như trước, mà là vẻ mặt đầy kinh hãi bất an, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi giết nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông của ta như vậy, ngươi nói ta muốn làm gì? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Đừng, không, ngươi không thể giết ta, ta là người từ thánh điện đến, nếu ngươi dám giết ta, thánh môn sẽ không tha cho ngươi đâu. Thanh niên áo ngắn liên tục nói. Thánh điện sao? Mắt Lâm Tiêu khẽ híp lại, thì ra người này đến từ thánh điện, tức là tổng điện của thánh môn, chắc không được, người này ở thánh linh cảnh mà vẫn có thể vượt hai cấp mà chiến, thì ra là thiên tài đến từ thánh điện. Ngươi là người của thánh điện, vì sao lại đến đây? Lâm Tiêu hỏi. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đồng ý thả ta. Thanh niên áo ngắn nói. Được, có thể. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu nói. Ngươi trước tiên dùng thệ ngôn thạch thể sẽ không động đến ta. Thanh niên áo ngắn không yên tâm nói. Được, sau đó, Lâm Tiêu làm theo, nói đi. Thánh điện chúng ta, lần này tổng cộng phái hơn 100 người tới. Thanh niên áo ngắn nói. Chương 1967, thánh điện đệ tử chương 1967, thánh điện đệ tử hơn 100 người này, thực lực thế nào? Nguyên hải cảnh trở lên, có mười mấy người, còn lại đều là thánh linh cảnh trở xuống. Thực lực của ngươi, trong số những người này, thuộc trình độ nào? Miễn cưỡng coi là trung thượng đẳng đi, những gì ta muốn nói đều đã nói xong, ngươi nên thực hiện lời hứa, thả ta đi. Được, ta thả ngươi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, tiện tay bung lên, phong ấn trận pháp biến mất. Phịch. Giành lại tự do, thanh niên áo bó vui mừng khôn xiết, chân đạp một cái, vội vàng muốn bỏ chạy. Gào. Đúng lúc này, một đạo bạch quang chợt hiện, tiểu bạch xuất hiện, uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ lấy thanh niên áo bó. Thanh niên áo bó sắc mặt đại biến, đây, ngươi đã thể không động đến ta. Ta đúng là đã nói không động đến ngươi, nhưng ta đâu có nói, nó không được động đến ngươi. Lâm Tiêu khẽ cười. A, ngươi không tiếp. Thanh niên áo bó hét lớn, điên cuồng chạy trốn. Gào. Một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã đuổi kịp thanh niên áo bó, uy áp kinh khủng giáng xuống, một đạo chảo mang sắc bén bao phủ lấy hắn. A, ngươi không được chết tử tế. Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Thanh niên áo bó phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, liều mạng bộc phát chống cự, nhưng dưới chảo mang, tất cả đều bị đánh tan, ngay sau đó, toàn bộ thân thể bị xé nát, cho bụi tiêu tan. Vút. Lâm Tiêu vẫy tay, thu lấy nạp giới, lấy ra linh thảo bên trong đưa cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ôm những linh thảo này, hài lòng trở về tiểu hắc tháp. Còn mấy tên đệ tử thánh môn khác, sớm đã không thấy bóng dáng. Không ngờ lần này thánh môn lại phái không ít người đến chiến khu 17 tam viện, trong đó không thiếu những thiên tài cao thủ như kẻ này, thậm chí có cả võ giả nguyên hải cảnh. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, như thanh niên áo bó này, ở thánh linh cảnh thất trọng, thực lực đã sánh ngang thánh linh cảnh cửu trọng, thực lực của hắn chỉ xếp hạng trung thượng, dù có thể tưởng tượng thực lực của các đệ tử thánh môn khác như thế nào. Hơn nữa, phải biết rằng, những người này đến từ thánh điện, thiên phú chắc chắn không tầm thường, vượt cấp chiến đấu là chuyện thường ngày, không giống như đám đệ tử thánh môn ở Băng Hỏa Sơn lĩnh trước đây. Tình hình có chút khó giải quyết rồi. Lâm Tiêu nhíu mày, xem ra khoảng thời gian hắn bế quan tu luyện này đã xảy ra không ít chuyện. Tuy nhiên, như vậy mới thú vị. Khoe miệng Lâm Tiêu nết lên một đường cong, trong mắt ánh lên chiến ý, giao thủ với cao thủ mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu phóng lên trời, rời khỏi nơi này. 3 ngày sau, trong một khu rừng núi, Phốc Suy, theo một kiếm Lâm Tiêu chém ra, đầu của một đệ tử thánh môn bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Thu kiếm đứng thẳng, xung quanh Lâm Tiêu là mười mấy cỗ thi thể, đều là đệ tử thánh môn, trong đó có 2 người là cao thủ được phái từ thánh điện đến. Lâm Tiêu đi tới, từ trên người 2 người nhặt lên 2 miếng yêu bài màu vàng kim, trên đó khắc một chữ thanh chính là lệnh bài của đệ tử thánh điện. Tính cả 2 miếng này, mấy ngày nay tổng cộng được 7 miếng rồi. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Mấy ngày nay, chỉ riêng những tiểu đội thánh môn mà hắn gặp phải đã có 5-6 đội, hơn nữa có mấy đội đều có một vị đệ tử đến từ Thánh Điện. Mà Lâm Tiêu cũng từ miệng những người này biết được, khoảng hơn một tháng trước, Thánh Điện đã phái một số cao thủ đến đây, những người này đa phần là một số đệ tử thiên tài trong Thánh Điện, đến để rèn luyện. Những người này còn đặc biệt thành lập Liệp Sát tiểu đội, cái gọi là Liệp Sát tiểu đội chính là lấy đệ tử Vạn Huyết Tông làm con mồi mà thành lập, những người này tự xưng là thợ săn, thông qua việc săn giết đệ tử Vạn Huyết Tông để rèn luyện. Thậm chí, Lâm Tiêu nghe nói, những đệ tử Thánh Điện này còn cố ý thi đấu, xem mỗi ngày ai giết được nhiều người hơn. Nghe những điều này, Lâm Tiêu tự nhiên không khỏi tức giận, trong lòng sát ý nổi lên bốn phía, hắn đã quyết định phải cho những đệ tử Thánh Điện cao cao tại thượng này một bài học khó quên. Mấy ngày nay, hắn đã giết 7 vị đệ tử Thánh Điện, không thể không nói, những người đến từ Thánh Điện này, thiên phú quả thật không tệ, gần như mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên, trong số các võ giả cung cấp, Lâm Tiêu chưa từng sợ ai, với thực lực hiện tại của hắn, dưới nguyên hải cảnh, về cơ bản không có đối thủ, thiên tài cũng có cao có thấp. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ mới là bắt đầu, muốn tiêu diệt nhiều đệ tử Thánh Điện hơn thì phải khiến những người này chú ý đến hắn. Dù sao, toàn bộ Băng Hỏa Sơn lĩnh quá lớn, đi tìm từng người một quá tốn thời gian và công sức, hiệu suất không cao, như hắn, mấy ngày nay mới giết được 7 người, nếu cứ tiếp tục đi tìm vận may như vậy, phần lớn thời gian có thể sẽ lãng phí vào việc tìm kiếm. Thay vì chủ động xuất kích, chi bằng ôm cây lợi thỏ, dụ những người này đến, sau đó một lưới bắt hết, đây mới là biện pháp hiệu quả nhất. Mà muốn dụ những người này đến, Lâm Tiêu cũng có biện pháp của riêng mình. Quét mắt nhìn những thi thể xung quanh, ánh mắt Lâm Tiêu cố ý dừng lại trên một thi thể, trong mắt lóe lên một tia dị quang khó nhận ra, sau đó rời đi. Mà ngay sau khi hắn rời đi không lâu, một trong số những thi thể đột nhiên động đậy. Hóa ra, tên đệ tử Thánh môn này không chết, mà là giả chết, nhưng thương thế của hắn vẫn rất nặng. Tên này quá mạnh, không được, ta phải mau chóng đi tìm các sư minh khác giúp đỡ. Những sư minh đến từ Thánh điện đều đang rèn luyện khắp nơi, nếu nói cho họ biết, họ nhất định sẽ không thể chờ đợi mà đuổi tới. Tên đệ tử Thánh môn này chống đỡ thân thể, khập khiễng rời đi. Mà tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Lâm Tiêu. Thực ra, mấy ngày nay, mỗi lần hắn tiêu diệt một đội Thánh môn, đều cố ý để lại một hai người sống sót, mục đích chính là để những người này trở về, báo cáo tình hình cho những đệ tử Thánh điện kia. Chương 1968, Thánh điện tiểu đội. Chương 1968, Thánh điện tiểu đội đã là rèn luyện, những đệ tử Thánh điện này nhất định rất khao khát được giao thủ với người có thực lực mạnh, muốn săn giết con mồi mạnh hơn mới có khoái cảm lớn hơn, thiên tài đa phần đều thích thử thách. Cho nên, hắn tin rằng không lâu sau sẽ có đệ tử Thánh điện nghe tin mà đến. Tuy nhiên có vẻ tin tức truyền đi chậm hơn hắn tưởng tượng, cho nên hắn đã tăng thêm cường độ. Ngày hôm sau, khi giải quyết một tiểu đội Thánh môn, Lâm Tiêu cố ý để lại một người sống sót, quát lớn: "Cút về, nói cho đám rác rưởi từ Thánh điện của các ngươi biết, toàn là một lũ phế vật, hữu danh vô thực, có bản lĩnh thì đến đây tỉ thí." Ngày thứ ba, Lâm Tiêu lại tiêu diệt một tiểu đội, vẫn là giọng điệu đó, lời nói đó, hoàn toàn là khiêu khích trần trụi, càng kiêu ngạo càng tốt, hắn tin rằng những đệ tử Thánh điện lòng tự trọng cao ngất này nhất định sẽ không nhịn được mà đến. Những ngày tiếp theo, hễ Lâm Tiêu gặp phải tiểu đội Thánh môn, đều làm như vậy, để lại người sống sót đi truyền lời, hơn nữa mỗi lần đều cực kỳ khiêu khích, cực độ kiêu ngạo, thậm chí có lúc Lâm Tiêu tự cảm thấy có phải hơi quá đáng không, nhưng càng như vậy mới càng có hiệu quả. Quả nhiên, vào ngày thứ 10 thực hiện kế hoạch của hắn. Trong một khu rừng, một nhóm người đang di chuyển, đây là một tiểu đội Thánh môn, tổng cộng 6 người, khác với các tiểu đội Thánh môn khác, bên hông 6 người này đều đeo một lệnh bài hoàng kim, trên đó có in một chữ Thánh rõ ràng, mấy người này đều là đệ tử Thánh điện. Hừ, đã đi mấy canh giờ rồi, cũng không biết tên nhóc đó ở đâu, mẹ nó chứ, lao tử chưa từng nghe nói có đệ tử Vạn Huyết Tông nào kiêu ngạo như vậy, nếu để ta gặp hắn, không đánh hắn ra phân, coi như ta vô năng. Một nam tử thân hình cường tráng, tựa như một tòa tháp sắt nổ nước bọt, hung tợn nói, trên mặt người này có một vết sẹo, phối hợp với khí chất của hắn, giống như một con sói hung dữ. Chắc là tên nhóc đó biết bọn cao thủ chúng ta tới, không dám ra mặt nữa rồi. Hừ, ra vẻ cũng giống lắm, cũng chỉ giết được vài tên tép dịu mà thôi, nếu gặp phải chúng ta, nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Một thanh niên thấp lùn lạnh lùng nói, người này vóc dáng không cao, nếu nhìn từ phía sau, giống như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng trên mặt lại đầy vẻ âm hiểm, một đôi mắt sắc bén như dao, dường như chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị đâm vào tim. Lời không thể nói như vậy, các ngươi cũng đừng quá tự tin. Lúc này, một thanh niên tóc dài trầm giọng nói, kẻ đó đã cố ý để lại người sống sót, rõ ràng là muốn dụ chúng ta đến, nếu không có chút nắm chắc, đối phương cũng sẽ không làm như vậy, cẩn thận một chút, không bao giờ sai. Ha, Từ Trường Ca, ngươi đây là đang nâng cao chí khí người khác, hạ thấp uy phong của mình à? Theo ta thấy, tên nhóc đó 8 phần chỉ là làm bộ làm tịch, cố ý tung tin ra ngoài, dụ chúng ta đến đây, muốn chúng ta ở đây loanh quanh, lãng phí thời gian, còn hắn, không chừng sớm đã chạy đi đâu rồi. Nam tử cường tráng cười lạnh một tiếng. Dù sao ta cũng đã nhắc nhở các ngươi rồi, lát nữa nếu chịu thiệt, đừng có trách ta. Thanh niên tóc dài lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ha ha, chịu thiệt, ngươi đang đùa sao? Đám rác rưởi Vạn Huyết Tông đó, ta một ngón tay cũng có thể bóp chết một đống. Những ngày này, đệ tử Vạn Huyết Tông chết trong tay ta không ít, chỉ cần tên nhóc đó dám xuất hiện, ta tuyệt đối khiến hắn hối hận. Nam tử cường tráng đang nói, đúng lúc này, xoẹt, tiếng xe gió đột ngột băng lên, trong bụi cây gần đó, một luồng kiếm khí bất ngờ chém tới, mục tiêu chính là thanh niên cường tráng. Cẩn thận! Thanh niên tóc dài vội nói. Tiếng còn chưa dứt, kiếm khí đã áp sát nam tử cường tráng, tốc độ quá nhanh, căn bản không thể tránh né. Keng! Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng va chạm giòn tan như đánh vào tấm thép băng lên, kiếm khí chém vào lưng nam tử cường tráng, trực tiếp nổ tung, kinh khí tứ tán. Kiếm khí vỡ tan, Trên lưng nam tử cường tráng chỉ bị rách một đường trên áo, nhục thân cường hãn đã giúp hắn đỡ được một kiếm này, không hề hấn gì. Khoe miệng nam tử cường tráng lộ ra một nụ cười lạnh, đồng thời ánh mắt quét nhìn bụi cây xung quanh, ha ha, trình độ này mà cũng muốn đánh lên ta, ta nói không sai, quả nhiên là phế vật. Lời chưa nói hết, đột nhiên, mặt đất dưới chân hắn ầm một tiếng nổ tung. Ong, tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo kiếm mang sắc bén phá đất chui lên, tức khắc xuất hiện trước mặt nam tử cường tráng. Tất cả những điều này khiến mọi người không kịp trở tay, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bụi cây xung quanh, vì kiếm khí bay ra từ đó, không ai ngờ rằng dưới lòng đất lại có tấn công. Cẩn, thanh niên tóc dài phản ứng đầu tiên, thế nhưng hắn vừa mới thốt ra một chữ. Mọi người chỉ thấy, trong sân một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Phốc suy. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể nam tử cường tráng đột nhiên cứng đờ, đồng tử co rút lại, hai mắt trợn trừng như mắt cá chết, trợn trừng đến cực điểm, sau đó, hắn từ từ túi lầu xuống. Lúc này, trên ngực hắn xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng bát, vị trí lỗ máu vừa vặn ở tim. Qua lô máu còn có thể nhìn thấy những nội tạng khác xung quanh, máu tươi không ngừng chảy ra, rất nhanh tụ lại thành một vũng máu dưới chân. Ừ. Nam tử cường tráng dãy rủa mấy cái, hai tay vẫy vẫy trong không trung, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình như tháp sắt của hắn ầm ầm ngã xuống. Y nọ ẩn công ty hình Star có nện công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Y nọ ẩn công ty hình nén chương 1969, đè nén chương 1969, đè nén lại. Đại tráng, thanh niên tóc dài và những người khác sững sờ, nhìn nam tử cường tráng ngã xuống, chết ngay trước mặt họ. Vừa rồi còn hùng hổ, bây giờ đã trở thành một cô thi thể. Tất cả chỉ xảy ra trong một hơi thở, trong nháy mắt, nam tử cường tráng đã cùng họ âm dương cách biệt. Cảnh tượng tử vong đột ngột khiến mọi người không kịp trở tay, chỉ vì một kiếm đó quá nhanh, cú sốc nội tâm mà nó mang lại cũng không cần phải nói. Mọi người cẩn thận. Thanh niên tóc dài phản ứng nhanh nhất, hét lớn. Mọi người như tỉnh ngộ, sắc mặt nghiêm trọng, thân hình lóe lên, nhanh chóng vây lại với nhau, tạo thành thế ngũ mang tinh, mỗi người cảnh giác một hướng. Cẩn thận dưới chân. Thanh niên tóc dài nhắc nhở một câu, tuy rằng khả năng cao đối phương sẽ không tấn công từ dưới đất nữa, nhưng cần tắc vô ưu. Trong nháy mắt, trong rừng cây, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu chim hót, cùng tiếng lá cây bị gió thổi rơi xuống, không khí như rơi xuống điểm băng, một mảnh trầm mặc. Lúc này, mọi người không còn vẻ ung dung tự tin như trước, mà là một vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ một kiếm, hơn nữa là trong tình huống tất cả bọn họ đều không phản ứng kịp, đã giết chết một đồng bạn của họ, thậm chí họ còn chưa nhìn thấy bóng dáng đối phương, chỉ riêng điểm này, thực lực của đối phương đã hơn bất kỳ ai trong số họ. Dù sao, nam tử cường tráng kia là tu vi thánh linh cảnh bắt trọng, thực lực chân chính sánh ngang thánh linh cảnh cửu trọng, trong số họ, thực lực xếp vào hàng thứ ba, đây cũng là lý do tại sao vừa rồi hắn lại hoang mang như vậy, nhưng kết quả lại bị đối phương một kiếm miểu sát, điều này đủ để nói lên tất cả. Năm người vây lại với nhau, cảnh giác xung quanh, nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong rừng cây, tử khí nặng nề. Năm người căng thẳng quan sát xung quanh, thần kinh căng như dây đàn, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của chính mình, cùng tiếng gió tuyết thổi qua. Dưới áp lực cường độ cao như vậy, thời gian càng kéo dài, càng dễ sụp đổ. Dần dần, trên người năm người đều đổ mồ hôi, không lâu sau, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, mồ hôi tí tách rơi xuống đất, trên nền tuyết nhỏ thành từng lỗ thủng. Không biết đã qua một nén nhang thời gian mà vẫn không có động tĩnh gì, nhưng mấy người lại không dám lơ là chút nào, trực giác mách bảo họ, xung quanh đây đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ, nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc họ lộ ra sơ hở. Xoẹt. Đột nhiên, tiếng xe gió chói tai vang lên, một cây trường thương màu bạc đống nhiên từ trong rừng cây phá không bay ra. Bên đó, người canh giữ phía này chính là thanh niên thấp lùn, lúc này thấy trường thương đâm tới, nhanh chóng phản ứng, năm ngón tay khép lại, đột nhiên tung một quyền. Ầm. Trường thương nổ tung, vỡ tan, không ai bị thương. Mọi người khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng trở lại, cảnh giác đối phương tấn công lần nữa. Chết tiệt, ta không cử động được. Đột nhiên, thanh niên thấp lùn hét lên, mặt lộ vẻ kinh hãi, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên phát hiện linh nguyên, ý cảnh của mình đều không thể sử dụng, cả người như bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế, không thể cử động. Không ổn, là phong ấn trận pháp. Thanh niên tóc dài sắc mặt biến đổi. Xoẹt, xoẹt. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng lại có vô số trường thương đâm tới, nhìn qua ít nhất cũng phải trăm cây. Tránh. Thanh niên tóc dài và những người khác đội vàng né tránh, nhưng thanh niên thấp lùn lại bị bỏ lại tại chỗ, kinh hãi hét lớn, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta. Phốc suy. Tiếng còn chưa dứt, mi tâm của thanh niên thấp lùn đột nhiên bị một luồng kiếm khí xuyên thủng, một tia máu tươi bắn tung tóe. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, có mấy người vì né tránh không kịp, bị mấy đạo trường thương bắn trúng, trường thương nổ tung, hóa thành từng sợi lôi điện, tức thì, mấy người này tim đập thình thịch, thầm kêu không ổn. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, họ lại không bị linh văn trận pháp nhốt lại như tưởng tượng, không có gì xảy ra cả. Tức thì, mấy người hiểu ra, những cây trường thương đó không giống như cây trước, không có phong ấn lực, nói trắng ra là họ bị lừa. Mà thanh niên thấp lùn cũng vì thế mà mất mạng. Hiểu rõ điểm này, mấy người nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Đã mất đi hai người, họ lại còn chưa nhìn thấy bóng dáng đối phương, không thể không nói, có chút mất mặt, rõ ràng thực lực của đối phương còn mạnh hơn họ tưởng tượng. Giờ phút này, họ đột nhiên có chút hối hận, có lẽ không nên đến đây. Nhưng sự đã đến nước này, cũng chỉ có thể căng ra đầu mà đi tiếp. Bảy trận, tứ tượng trận. Thanh niên tóc dài nói. Vút, vút. Bốn người thân hình lóe lên, mỗi người chấn giữ một phương, đông nam tây bắc, khí tức của nhau tương liên, cảnh giác xung quanh. Rõ ràng, mấy người này định phòng thủ đến cùng, đã không còn hy vọng tấn công được đối phương, giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Thời gian như nước chảy, từ từ trôi qua. Tất cả lại trở về vẻ trầm mặc và đè nén như trước, tử khí nặng nề. Vừa thủ vừa lui, chú ý tấn công xung quanh. Thanh niên tóc dài nói, thần sắc có chút nghiêm trọng. Ba người còn lại gần đầu, bốn người duy trì trận hình, từng bước lui ra ngoài, đồng thời căng thẳng quan sát xung quanh. Ý nọ thần công ty hình Star có nẹn công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Ý nọ thần công ty hình nhen chương 1970, gọi người chương 1970, gọi người xoẹt. Đúng lúc này, một loạt tiếng xe gió vang lên, vô số trường thương từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận! Bốn người sắc mặt biến đổi, những cây trường thương này có thể mang theo phong ấn lực, cũng có thể không, nhưng trong tình huống này, họ không thể cách ra rất có thể sẽ bị từng người đánh bại. Ầm! Bốn người đồng thời bộc phát, tấn công lên phía trên. Ầm! Ầm! Một loạt tiếng nổ vang, trường thương lần lượt nổ tung, kinh khí tung tóe. May mắn là những cây trường thương này đều không có phong ấn lực, sau khi nổ tung, họ vẫn an toàn vô sự. Bốn người bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, ong! Một tiếng kiếm ngân vang dội truyền đến từ phía trên, bốn người tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo kiếm quang rực rỡ xé rách không khí, đột nhiên giáng xuống. Ra tay, tứ tượng trận. Bốn người phản ứng rất nhanh, khí tức cầm ầm một phát, trực tiếp đánh một đòn lên trên, mỗi người đều dùng toàn lực. Bốn đạo công kích dung hợp lại với nhau, hình thành một đồ án bắt quái, ánh sáng bạc trượng, ấn lên phía trên. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm giấy lên khí lãng cuồn cuộn, cuốn đi từ phía, không gian chấn động. Ầm! Ầm! Khoảnh khắc tiếp theo, đồ án bắt quái đột nhiên vỡ tan, kinh khí kinh khủng quét qua, va chạm vào người bốn người, khiến bốn người thân hình run lên, hộp máu bay ngược. Tứ tượng trận tưởng chừng vững chắc, lại không chịu nổi một đòn. Chết tiệt, cẩn, thanh niên tóc dài đồng tử co rút, lời còn chưa dứt. Phốc suy. Thanh niên tóc lùn kia thân thể cứng đờ, đầu trực tiếp bay lên, rơi xuống cách đó bốn thước. Mau lui, mau, một đệ tử thánh môn khác thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, lời chưa nói hết, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, một luồng kiếm quang nở rộ trong mắt hắn. Hắn còn chưa kịp né tránh, tầm mắt đã chìm vào bóng tối. Mau lui. Thanh niên tóc dài hét lớn, chân đạp một cái, phóng lên trời, lao nhanh về một hướng. Xoẹt. Đúng lúc này, không gian sau lưng hắn nứt ra, một cây trường thương màu bạc bắn ra. Chết rồi. Cảm nhận được nguy hiểm, thanh niên tóc dài tim lạnh ngắt, một lòng muốn bỏ chạy, hắn căn bản không ngờ, tấn công lại đến nhanh như vậy, lúc này muốn né tránh đã không kịp. Ầm. Trường thương như điện, trong nháy mắt đâm vào lưng thanh niên tóc dài, trực tiếp nổ tung, sau đó ngưng tụ thành một linh văn trận pháp, phong ấn hắn, vững vàng cố định giữa không trung. Người còn lại duy nhất, kinh hãi tột độ, vội vàng xoay người bỏ chạy, thế nhưng chưa chạy được mấy bước, một luồng kiếm khí đã trực tiếp xuyên thủng tim hắn. Đến đây, tiểu đội 6 người này chỉ còn lại một mình thanh niên tóc dài. Vút. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt thanh niên tóc dài, người sau bị phong ấn trận pháp khóa chặt giữa không trung, như một pho tượng không thể cử động, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đi tới. Ngươi muốn thế nào? Giọng thanh niên tóc dài có chút run rẩy. Thật khó tưởng tượng, cho đến bây giờ, họ mới nhìn rõ đối thủ là ai, nhưng ngoài hắn ra, 5 người còn lại đều đã bỏ mạng. Giờ phút này, hắn mới hiểu, họ đang đối mặt với một đối thủ như thế nào, thực lực của người này, e rằng chỉ có những cao thủ nhất lưu của Thánh Điện mới có thể đối đầu. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương chưa hề dùng hết sức. Các ngươi đến đây, không phải là muốn tìm ta, muốn giết ta sao? Ngươi nói xem, ta muốn thế nào? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi nếu giết ta, Thánh Điện sẽ không tha cho ngươi, ca ca của ta ở Thánh Điện là một vị chủ giáo. Ngươi nếu dám động đến ta, ca ca ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thanh niên tóc dài uy hiếp, trên mặt không giấu được vẻ sợ hãi. Yên tâm, ta còn chưa giết ngươi đâu. Nói xong, Lâm Tiêu vung tay, phong ấn trận pháp được giải trừ. Gần như đồng thời, hắn hai tay liên tục điểm lên người thanh niên tóc dài, phong bế linh nguyên của đối phương, nắm lấy cổ họng thanh niên tóc dài, nhàn nhạt nói, mau gọi người. Lập tức, thanh niên tóc dài sững sờ, dường như tưởng mình nghe nhầm. Ngươi nói gì? Trên người ngươi chắc mang theo loại truyền âm thạch, có thể liên lạc được đúng không? Ta bảo ngươi bây giờ gọi người, gọi các đệ tử thánh điện khác đến đây. Cứ nói Tiêu Lâm ta ở đây chờ bọn họ, nếu bọn họ không có gan thì thôi. Lâm Tiêu nói. Ngươi, thanh niên tóc dài ngẩn ra, rồi khoe miệng nết lên một đường cong. Được, đây là ngươi nói, ngươi đừng hối hận. Nói xong, thanh niên tóc dài liền lấy ra một viên truyền âm thạch từ trên người. Không lâu sau, vút, vút, tiếng xe gió kịch liệt vang lên, từng bóng người từ xa bay tới, rõ ràng đều là đệ tử thánh điện. Thật là to gan vọng tưởng, tên nhóc đó lại dám giết đệ tử thánh điện của ta, còn kêu gào như vậy, quả thực căn bản không có đem ta thánh điện để vào mắt. Dám không coi thánh điện của ta ra gì? Tốt nhất tên nhóc đó chưa đi, nếu để ta gặp hắn, nhất định khiến hắn sống không bằng chết, khiến hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha mạng. Đến rồi, vị trí tử trường ca nói, chính là ở đây. Những đệ tử thánh điện này, khí thế hung hăng, rất nhanh đã đáp xuống gần khu rừng núi này. Khoảng mười mấy người đi trong rừng núi, hơn nữa xung quanh vẫn không ngừng có người kéo đến, rõ ràng tử trường ca đã truyền tin cho tất cả các đệ tử thánh điện. Những đệ tử thánh điện này thậm chí còn cá cược, xem ai có thể lấy được đầu của tên Tiêu Lâm đó đầu tiên. Ý nọ cần công ty hình Star có nẹn công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Ý nọ thần công ty hình nhen chương 1971, cả mấy chương 1971, cả mấy tên nhóc đó ở đâu, không phải trốn không dám ra mặt rồi chứ. Rất bình thường, thấy chúng ta nhiều cao thủ như vậy tới, hắn đâu dám ra mặt. Hờ, theo ta thấy, tên nhóc này cũng chỉ mạnh miệng thôi, chắc là trốn đi đâu mất rồi. Những đệ tử thánh điện này, nhộn nhịp cười lạnh không ngớt, vô cùng ung dung tự tin, giống hệt như tiểu đội trước đó. Mọi người đừng quá lơ là, tiểu đội của từ trường ca bọn họ cũng không yếu, tên Tiêu Lâm đó có thể giải quyết được bọn họ, thực lực có thể thấy được, tuyệt đối không thể chủ quan. một thanh niên da ngăm đen trầm giọng nói. Hồ Đông, ngươi quá cẩn thận rồi đấy, hắn mạnh đến đâu, chúng ta nhiều cao thủ ở đây, chẳng lẽ đều bị hắn giết sạch? Ta không tin, Vạn Huyết Tông có thể bồi dưỡng ra đệ tử mạnh đến mức nào, những năm nay, đệ tử Vạn Huyết Tông, tên nào mà không bị chúng ta dễ dàng giải quyết, lần này cũng không ngoại lệ, Từ Trường Ca bọn họ gặp nạn, chỉ có thể nói rõ bọn họ bất lực, chứng tỏ bọn họ vô dụng. Một thanh niên cao lớn lắc đầu cười nói, trên người hắn đeo một thanh đại đao bản rộng, vô cùng bắt mắt. Không sai, ngoài Ninh Trường Sinh của Vạn Huyết Tông đó ra, còn có chút bản lĩnh, những người khác ta chưa bao giờ để vào mắt. Một thanh niên mặt tròn khác cười lạnh nói. Hồ Đông lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cứu mạng, mau tới cứu ta. Đúng lúc này, phía trước không xa, đột nhiên chuyển đến tiếng kêu cứu, là giọng của Từ Trường Ca. Hồ Đông thần sắc khẽ động. Tên phế vật này, thật làm mất mặt thánh điện của ta. Thanh niên cao lớn mặt mày âm trầm nói, vung tay, đi, qua đó xem sao. Cẩn thận, có thể là cả bẫy. Hồ Đông nhắc nhở. Hờ, Hồ Đông, ngươi nếu sợ chết thì cứ ở lại đây đi, cũng không thiếu ngươi, một tên rác rưởi của Vạn Huyết Tông mà thôi, ta không tin, nhiều người chúng ta như vậy, hắn có thể làm nên trò chống gì. Đi. Thanh niên cao lớn vung tay, một nhóm mười mấy người hướng về phía nguồn âm thanh. Hồ Đông thở dài, rồi cũng đi theo. Cứu mạng, ta ở đây, mau tới cứu ta. Lúc này, Từ Trường Ca đang bị treo ngược trên một cái cây, toàn thân bị dây thừng trói chặt, dãy rủa kêu lớn, do bị phong bế linh nguyên, Từ Trường Ca căn bản không thể thoát ra. Mà vừa rồi, hắn cảm ứng được khí tức của đệ tử thánh điện, nên mới lớn tiếng kêu cứu. Rất nhanh, hắn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía này, lập tức vui mừng khôn xiết, mau tới đây, ta ở đây, ở đây. Nghe thấy rồi, tên phế vật nhà ngươi. Thanh niên cao lớn đến đầu tiên, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Từ Trường Ca, không khỏi nhíu mày, khinh thường liếc hắn một cái, rồi điểm một ngón tay ra. Vút. Một luồng kinh khí cắt đứt dây thừng, Từ Trường Ca trực tiếp rơi xuống. Thái trà, cố bệ, ngươi không thể nhẹ tay một chút sao? Từ Trường Ca ngã phịch mông xuống đất, oán trách, rồi hai tay liên tục điểm lên người, bắt đầu thử giải phong linh nguyên. Đúng là phế vật. Thanh niên cao lớn lười nhìn Từ Trường Ca nữa, mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện không một bóng người, lại nhìn Từ Trường Ca, tên nhóc đó đâu? Ta làm sao biết, hắn đánh ngất ta xong thì treo ta ở đây, lúc ta tỉnh lại thì không thấy hắn nữa, sau đó thì các người đến. Từ Trường Ca nói, tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy thanh niên cao lớn và những người khác kéo đến, khóe miệng không khỏi nết lên một nụ cười lạnh, nếu tên nhóc đó còn ở gần đây, có những cao thủ này ở đây, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nghĩ lại, tên nhóc đó chắc đã chạy xa rồi. Từ Trường Ca, ngươi đúng là đủ phế vật, lại bị một tên rác rưởi của Vạn Huyết Tông làm cho ra nông nỗi này, mặt mũi thánh điện chúng ta đều bị ngươi làm mất hết. Cố vệ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, xem ra tên Tiêu Lâm đó tám phần sẽ không xuất hiện. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta, thực lực của tên nhóc đó không thấp đâu, không phải ta nâng cao chí khí người khác, nếu thật sự một chọi một, cho dù là cố vệ ngươi, cũng chưa chắc có đủ 10 phần nắm chắc. Từ Trường Ca nói, ha ha, ngươi đúng là bị tên nhóc đó dọa ngốc rồi, một tên phế vật của Vạn Huyết Tông là đối thủ của ta. Cố vệ cười lạnh, không cho là đúng, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta một tay cũng có thể hành hạ hắn đến chết. Vậy sao? Tiếng vừa dứt, lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ trong rừng truyền ra. Đương nhiên rồi, cố vệ theo phản xạ đáp lại, rồi ánh mắt lạnh đi, nhìn về một hướng nào đó, là ai? Những người khác cũng nhộn nhịp nhìn về cùng một hướng. Trong rừng cây, một bóng người từ từ bước ra, không phải Lâm Tiêu thì còn ai vào đây? Nhóc con, ngươi chưa đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Từ Trường Ca không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ đối phương lại thật sự dám xuất hiện, những người có mặt ở đây đều là cao thủ của thánh điện. Hắn chính là Tiêu Lâm sao? Cố vệ tùy ý liếc Lâm Tiêu một cái, khóe miệng nhếch lên, xem ra cũng thường thôi, cũng không có ba đầu sáu tay, không khoa trương như người nói. Người đến cũng không ít nhỉ? Lâm Tiêu từng bước tiến lại gần mọi người, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, rất tốt, không cần ta phải đi tìm từng người, cứ ở lại cả đi. Giọng điệu bình thản, dường như đang trần thuật một sự thật. Lời này vừa nói ra, cố vệ và những người khác phá lên cười. Nhóc con, ngươi đang nói đùa sao? Vậy ngươi đã thành công chọc cười ta rồi, đây là câu nói hài hước nhất, cũng là ngu xuẩn nhất ta từng nghe trong năm nay, ngươi nghiêm túc đấy à? Cố vệ cười nói, nhưng trong mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo. Những người khác cũng lộ vẻ chế nhạo, chỉ coi Lâm Tiêu đang mạnh miệng, khoan lác. Từ Trường Ca cũng có suy nghĩ giống như những người này, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn luôn có chút bất an mơ hồ, nhất thời cũng không nói được tại sao, có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi. Dù sao, những cao thủ như cố vệ đều ở đây, mười mấy vị cao thủ, chiến lực đa phần đều trên thánh linh cảnh cửu trọng, thậm chí có mấy người chiến lực còn mạnh hơn thánh linh cảnh cửu trọng, nhiều cao thủ như vậy, đối phương có mạnh đến đâu cũng không thể nào là đối thủ. Trừ khi, ý nọ cần công ty hình Star có nện công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Ý nọ cần công ty hình nên chương 1972, cao giai trận pháp chương 1972, cao giai trận pháp không ổn. Từ Trường Ca đồng tử co rút, dường như đột nhiên đoán ra điều gì đó. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã đến gần phạm vi 30 trượng của họ, theo một bước chân hắn hạ xuống. Ong, ong. Trong phút chốc, trên mặt đất, linh văn hiện lên, ánh sáng lấp lánh. Từng tòa linh văn trận pháp nhanh chóng kết hợp thành hình, các loại ánh sáng đủ màu trực tiếp bao phủ lấy mọi người. Chết tiệt, quả nhiên là linh văn trận pháp. Từ Trường Ca sắc mặt biến đổi. Trước đó, hắn đã từng chứng kiến Lâm Tiêu thi triển loại phong ấn trận pháp kia, rõ ràng đó là một loại linh văn phẩm cấp không thấp, mà Lâm Tiêu lại cố ý treo hắn ở đây, rõ ràng là cố ý bày cả bẫy, dụ những người khác đến. Ong, ong. Từng tòa linh văn trận pháp từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt, mấy chục tòa linh văn trận pháp đã bao vây lấy mọi người. Giết. Lâm Tiêu bước lên mấy bước, dứt khoát gọn gàng, trực tiếp ra tay. tưởng rằng chút linh văn trận pháp còn con này có thể nhốt được chúng ta sao? Vậy ngươi quá coi thường người khác rồi. Cố vệ lạnh lùng nói, mọi người cùng ra tay, phá trận. Ầm, ầm. Trong chớp mắt, mười mấy đạo khí tức phóng lên trời, mỗi đạo khí tức uy áp đều không dưới thánh linh cảnh cửu trọng. Ngay sau đó, cố vệ và những người khác đồng thời ra tay, bộc phát những đòn tấn công mãnh liệt. Giết! Lâm Tiêu hai tay nhanh chóng khắc họa, mi tâm ánh sáng lấp lánh, điều khiển mấy chục đại trận đồng thời tấn công. Ầm, ầm. Đòn tấn công của hai bên chạm nhau, làm giấy lên khí lãng cuộn cuộn, năng lượng sôi trào, như thủy triều cuốn đi tứ phía, hư không chấn động dữ dội. Trong nhất thời, cố vệ và những người khác lại không thể phá vỡ. Hiện nay, Lâm Tiêu đã là ngũ cấp trung kỳ linh văn sư, nền tảng hoàn mỹ đã đặt ra trước đó khiến hắn đã có thể khắc họa ra ngũ cấp cao giai trận pháp, thậm chí một phần nhỏ những trận pháp đỉnh tiêm. Mấy chục tòa cao giai trận pháp kết hợp lại với nhau, có thể dễ dàng tiêu diệt thánh linh cảnh cửu trọng, thậm chí đối với nguyên hải cảnh cũng có thể gây ra ảnh hưởng nhất định, đối phó với những người này, tự nhiên không thành vấn đề. Mà cố vệ và những người khác, rõ ràng cũng không ngờ rằng, trình độ linh văn của Lâm Tiêu lại cao như vậy, rõ ràng là võ giả, lại còn kiêm tu linh văn chi đạo lại còn mạnh đến thế, thiên tài linh võ song tu, thực sự hiếm thấy. Giết. Lâm Tiêu khẽ hơi, hai tay nhanh chóng khắc họa, một lúc xuất hiện cả ảo ảnh, tinh thần hải sôi trào, vừa điều khiển linh văn trận pháp tấn công, vừa không ngừng bổ sung trận pháp mới, cùng nhau phá vỡ, tập trung tấn công một chỗ. Cố vệ hét lớn, khí tức cầm ầm một phát, chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt, lại có hai cây trường thương, theo hai tay hắn bung lên, hai con trường long, một băng một hỏa, bay lượn ra ngoài, gầm thét lao về một góc trận pháp. Càn cốt phá, kinh tịch đao pháp, thiên lôi trưởng. Những người khác cũng nhộn nhịp buộc phát tuyệt học của mình, đồng thời tấn công một vị trí. Ầm, ầm. Cùng với một loạt tiếng nổ vang, đòn tấn công của trận pháp và đòn tấn công của mọi người va chạm, làm giấy lên kinh khí cuồn cuộn, lan ra tứ phía, nhưng nhất thời, trận pháp vẫn chưa bị phá vỡ. Bởi vì những trận pháp này không cố định, mà là vận hành động thái, những người này tưởng chừng đang tấn công cùng một vị trí, thực ra lại bị các trận pháp khác nhau chia sẻ, tự nhiên không phá vỡ được. Chết tiệt, ta không tin, tăng hỏa lực. Cố vệ hét lớn, khí tức buộc phát đến cực điểm, điên cuồng tấn công liên tục. Đùa sao, bọn họ nhiều cao thủ thánh điện như vậy, liên hợp lại mà lại không làm gì được một đệ tử Vạn Huyết Tông, chuyển ra ngoài, còn ra thể thống gì? Những người khác cũng gắng sức buộc phát tấn công, thế công như cuồng phong báo táp, chốt xuống những trận pháp xung quanh. Tên này, Linh Văn Chi Đạo lại mạnh đến vậy, xem ra, lúc giải quyết tiểu đội của chúng ta, căn bản chưa dùng hết sức, tên này còn hơn cả Ninh Trường Sinh kia. Từ Trường Ca vừa chống đỡ thế công của trận pháp, vừa thầm nghĩ, giờ phút này, hắn càng cảm thấy hối hận, có lẽ không nên đến đây, không nên chọc vào tên này. Nhưng sự đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn. Giết. Đúng lúc này, lại thấy Lâm Tiêu chân đạp một cái. Ong, ong. Khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt đất lại có trận pháp xuất hiện, trên cơ sở những trận pháp ban đầu, lại có thêm hơn 20 tòa trận pháp liên tiếp xuất hiện. Cái gì? Sao có thể? Tinh thần lực của tên này cũng quá hùng hậu rồi. Cố vệ và những người khác sắc mặt biến đổi. Vốn dĩ, đối phó với những trận pháp xung quanh này, họ đã rất vất vả rồi, bây giờ lại thêm một nửa số trận pháp nữa, họ rất khó chống đỡ. Giết. Giờ phút này, mi tâm Lâm Tiêu lấp lánh chói mắt, ánh sáng rực rỡ đến cực điểm, tinh thần hải cũng kịch liệt cuộn trào, lượng tinh thần lực xuất ra đạt đến mức tối đa. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn vận dụng tinh thần lực ở mức độ lớn như vậy, tinh thần hải đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng hạ xuống. Cứ như vậy, không lâu sau, tinh thần hải sẽ cạn kiệt, cho nên Lâm Tiêu đồng thời còn đang hấp thu tinh thần chi thủy, chỉ thấy từng dòng tinh thần chi thủy từ nạp giới chảy ra, bị hắn hấp thu. Nhưng dù vậy, việc bổ sung tinh thần hải vẫn không theo kịp tốc độ tiêu hao, nhưng cũng đủ để hắn chống đỡ một thời gian, trước đó, hẳn là có thể giải quyết đám người này. Ong, ong. Linh văn trận pháp lấp lánh, ánh sáng kinh điên, đủ loại công kích, kiếm khí, đao mang, trường ấn các loại, như núi kêu biển gầm, cuốn về phía mọi người. 670 tòa ngũ cấp cao giai sát trận đồng thời bộc phát, uy lực có thể tưởng tượng, thánh linh cảnh cửu trọng bình thường sẽ bị miểu sát trong nháy mắt, cho dù là cố vệ và những người khác liên thủ, cũng vô cùng bất vả. Phốc suy. Không lâu sau, cuối cùng cũng có người không chống đỡ nổi, lộ ra sơ hở, bị mấy đạo kiếm khí chém thành từng mảnh thịt. Y nọ thần công ty hình Star còn nện công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Y nọ thần công ty hình nhen chương 1973, chạy trốn chương 1973, chạy trốn chết rồi. Cố vệ tim đập thình thịch, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Quả nhiên, rất nhanh, lại có người không chống đỡ nổi, bị trận pháp xé nát. Cố vệ trong số những người này, coi như mạnh nhất, tu vi thánh linh cảnh cửu trọng, còn có thể vượt hai cấp mà chiến, cho nên nhất thời vẫn có thể chống đỡ. Nhưng những người khác thì không được, ngoài mấy người thánh linh cảnh cửu trọng, những người khác đều là tu vi thánh linh cảnh bát trọng, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, tổng hợp chiến lực cũng rất khó chống lại mấy chục tòa ngũ cấp cao giai sát trận tấn công. Phốc suy. Không lâu sau, lại có hai người bị trận pháp tiêu diệt. Số người giảm đi, sức chống cự yếu bớt, cố vệ và những người khác càng thêm bị động, hoàn toàn bị trận pháp áp chế. Rất nhanh, lại có mấy người liên tiếp ngã xuống. Trong trận pháp, những người còn lại đều mặt mày kinh hoàng, gắng sức chống đỡ công kích của trận pháp, sợ rằng người tiếp theo bỏ mạng chính là mình. Giờ phút này, cố vệ và những người khác không còn vẻ tự tin như trước, lúc đến thì vênh váo tự đắc, bây giờ lại kinh hoàng không thôi. Chết tiệt, cứ thế này thì tất cả đều phải bỏ mạng ở đây. Cố vệ nghiến răng, mày níu chặt, thấy tình hình không ổn, trên mặt hắn đột nhiên lóe lên một tia quyết tuyệt. Chỉ thấy cố vệ lật tay, một viên ngọc thạch xuất hiện. Bút. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọc thạch bị bóp nát, hóa thành những điểm huỳnh quang, trôi nổi xung quanh hắn. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một quang cháo phòng ngự, bao phủ lấy hắn. Các vị, xin lỗi, ta sẽ báo thủ cho các ngươi. Phịch. Tiếng còn chưa dứt, lại thấy Cố Vệ chân đạp một cái, phóng lên trời. Ầm, ầm. Công kích của trận pháp xung quanh đánh vào quang tráo phòng ngự quanh người Cố Vệ, nhộn nhịp nổ tung, làm bắn lên những gợn sóng, nhưng không thể làm hắn bị thương. Nhóc con, món nợ này, sớm muộn gì ta cũng tính với ngươi. Bay ra khỏi trận pháp, Cố Vệ lạnh lùng liếc Lâm Tiêu một cái, trên mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Cố Vệ, ngươi làm gì vậy? Ngươi lại bỏ mặc chúng ta, một mình chạy thoát hơn. Từ Trường Ca trợn mắt, nhìn thấy Cố Vệ bay ra khỏi trận pháp, hét lớn. Mấy người khác cũng vô cùng tức giận, trong tình huống này, Cố Vệ lại không giúp họ cùng chống đỡ trận pháp, mà một mình rời đi, căn bản không để ý đến tính mạng của họ. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, các ngươi phải hiểu cho ta, yên tâm, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Cố Vệ lạnh lùng để lại một câu, vội vàng rời đi. Trước đó, Cố Vệ vinh hoang rằng, nếu Lâm Tiêu gặp hắn, một tay cũng có thể hành hạ hắn đến chết, mà bây giờ, người chạy trốn lại là hắn, không thể không nói, thật sự là một sự mỉa mai to lớn. A, Cố Vệ, ngươi không được chết tử tế. Từ Trường Ca phát ra tiếng gào thét điên cuồng, sau đó bị nhấn chìm trong cơn sóng của trận pháp. Không có Cố Vệ, một điểm đầu ra quan trọng, cộng thêm lòng người tăng dã, rất nhanh, tất cả đều ngã xuống trong trận pháp. Lúc này, cách đó mấy dặm trên không trung. Nhóc con, sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết ngươi. Món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính. Cố Vệ nắm chặt nắm đấm, trong mắt ánh lên sát ý mãnh liệt. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, không gian phía trước đột nhiên nứt ra, khoảnh khắc tiếp theo, một cây trường thương màu bạc đột nhiên phá không bay ra. Cái gì? Cố Vệ thần sắc biến đổi, không ngờ rằng giữa đường lại đột nhiên bị tấn công. Tuy nhiên lúc này, quang tráo phòng ngự trên người hắn vẫn còn, hắn không ra tay, cứ thế lao thẳng tới. Ầm. Trường thương màu bạc dễ dàng bị đâm vỡ. Chút uy lực này mà cũng muốn đánh lên ta, thật là đùa. Cố Vệ cười lạnh một tiếng, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của hắn đột nhiên đông cứng. Trường thương vỡ tan, hóa thành những điểm sáng màu bạc bụi bặm, sau đó những điểm sáng này nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một linh văn trận pháp huyền diệu, bám vào người hắn, nhốt hắn lại. Cái gì? Đây là phong ấn trận pháp? Cố Vệ trợn to mắt, mặt mày không thể tin nổi. Lúc này, linh nguyên, ý cảnh trong cơ thể hắn đều không thể sử dụng, thân thể như không chịu sự kiểm soát, như bị một luồng sức mạnh vô hình đóng đinh giữa không trung, không thể cử động. Xoẹt. Lúc này, không gian lại nứt ra, một bóng người bước ra, chính là Lâm Tiêu. Là ngươi? Cố Vệ đồng tử co rút, không ngờ Lâm Tiêu lại đuổi kịp hắn. Nhưng nghĩ lại, đối phương đã là linh văn sư, chắc chắn có thể khắc họa không gian quyển trục, không gian linh văn, sẽ rách không gian mà đi, tự nhiên có thể đuổi kịp hắn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là đối phương lại biết loại phong ấn trận pháp này. Vốn dĩ, cho dù đối phương đuổi kịp, có quang tráo phòng ngự, hắn cũng không hề sợ hãi, nhưng bây giờ, hắn bị phong ấn, không thể cử động, mà quang tráo phòng ngự cuối cùng cũng có giới hạn thời gian đến, tình hình sẽ rất tệ. Mà Lâm Tiêu cũng chỉ dừng lại giữa không trung, lặng lẽ nhìn hắn, rõ ràng là đang chờ quang tráo phòng ngự biến mất. Thời gian trôi qua từng chút một, đối với Cố Vệ mà nói, lại là sự dày vò kéo dài, hắn thầm cầu nguyện, hiệu quả của phong ấn trận pháp mau chóng biến mất. Nhưng sự việc lại không như ý muốn, không lâu sau, năng lượng của quang tráo phòng ngự bắt đầu tiêu tan, bắt đầu trở nên thưa thớt, mà hiệu quả của phong ấn trận pháp dường như vẫn còn, điều này khiến sắc mặt Cố Vệ càng thêm khó coi. Tuy nhiên không lâu sau, phong ấn trận pháp đột nhiên biến mất. Biến mất rồi. Cố Vệ thần sắc khẽ động, lúc này, hiệu quả của quang tráo phòng ngự vẫn còn, hắn vẫn còn cơ hội. Xoẹt. Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một tia chớp màu bạc lại lần nữa đánh hắn vào 18 tầng địa ngục. Âm một tiếng, trường thương màu bạc nổ tung, phong ấn trận pháp lại xuất hiện, phong ấn Cố Vệ. Không, không, giờ phút này, Cố Vệ mặt mày xám xịt, hận không thể chửi bậy. Ý nọ ẩn công ty hình Star còn nện công ty đao loạn ở xe cỏ bạch sơn. Ý nọ ẩn công ty hình nghe chương 1974, vây quét chương 1974, vây quét cứ như vậy, không lâu sau, quang tráo phòng ngự của Cố Vệ cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng, biến mất không thấy. Mà phong ấn trận pháp vẫn còn đó, lúc này Cố Vệ, giống như cá nằm trên tớt, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đang tiến lại gần, Cố Vệ sắc mặt biến đổi, ngươi, ngươi nếu dám giết ta, ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, đây chính là sự kiêu ngạo của đám đệ tử thánh điện các ngươi sao? Thật đáng buồn. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt ánh lên sắc ý, nếu các ngươi muốn giết ta, vậy ta sao có thể tha cho ngươi? Ngươi, ngươi nếu dám giết ta, thánh điện sẽ không tha cho ngươi, gia tộc của ta cũng sẽ không tha cho ngươi, nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể, cho đến khi ngươi chết. Cố Vệ uy hiếp. Vậy sao? Ta không biết có chết hay không, nhưng ngươi chắc chắn sẽ đi trước một bước. Lâm Tiêu khẽ cười, nhưng nụ cười lại ẩn chứa dao găm, tiến lại gần, tay cầm kiếm. Ngươi, ngươi, thấy Lâm Tiêu thật sự muốn giết mình, Cố Ninh, chú ý thả, trước tiên sững sờ, rồi lộ vẻ kinh hãi, ngươi, ngươi không thể giết ta, nếu không, ngươi sẽ bị Cố gia chúng ta truy sát không ngừng. Đã đến lúc này rồi còn uy hiếp ta, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Lâm Tiêu lắc đầu, đám đệ tử thánh điện này tám phần là ngày thường cao cao tại thượng quen rồi, tiêu ngạo có chút quá đáng. Ngươi, ngươi thật sự muốn giết ta? Thấy Lâm Tiêu đã giơ kiếm lên, Cố Ninh hoàn toàn hoảng sợ, đội vàng hét lớn, ngươi, ngươi không thể, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Hán, Cố Ninh là đệ tử thiên tài của thánh điện, đương nhiên, trong cả thánh điện rộng lớn, thiên phú chỉ xếp hạng trung thượng dù, nhưng đặt trong toàn bộ Đông Hoàng cũng là thiên tài không tồi, cộng thêm sự bồi dưỡng của thánh môn, tương lai đột phá nguyên hải cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, lại thêm thế lực gia tộc của hắn, tương lai có khả năng kế thừa sản nghiệp gia tộc, tiền đồ một mảnh sáng lạ, hắn sao nỡ chết ở đây. Đừng giết ta, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, bảo vật tài nguyên gì, mỹ nữ ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng. Giờ phút này, Cố Ninh không còn vẻ kiêu ngạo như trước, hoàn toàn hạ mình, khổ sở cầu xin, đối mặt với cái chết, không ai không sợ hãi, người càng tham lam, càng như vậy. Vút, vút. Đúng lúc này, tiếng xe gió kịch liệt vang lên, từng bóng người từ xa lao tới, rõ ràng đều là đệ tử thánh điện. Đây, ta ở đây. Nhìn thấy những đệ tử thánh điện kia, Cố Ninh suýt nữa kích động đến khóc, gân cổ hét lớn. Nhìn qua, ít nhất cũng phải hơn 20 vị đệ tử thánh điện, trong đó có một số người là người quen của hắn, thực lực không kém hắn, thậm chí còn hơn hắn, có những người này ở đây, hắn đoán chắc, Lâm Tiêu không dám động đến hắn, rất có thể sẽ bắt hắn làm con tin. Nhóc con, thả Cố Ninh ra, nếu không, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Thả Cố Ninh ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi không chết. Ngươi nếu dám động đến một sợi lông của hắn, ta khiến ngươi hối hận khi đến thế giới này. Những đệ tử thánh điện này vừa xuất hiện, liền nhộn nhịp quát lớn, dùng giọng điệu ra lệnh, dường như trong mắt họ, tính mạng của Lâm Tiêu có thể tùy ý họ định đoạt. Nghe thấy chưa, nhóc con, Cố Ninh lại khôi phục vẻ kiêu ngạo như trước, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất mau thả ta ra, nếu không, lửa giận của đệ tử thánh điện ta, ngươi không chịu nổi, phốc suy. Lời chưa nói hết, một luồng kiếm khí bay ra. Cố Ninh thân thể cứng đờ, mi tâm bị kiếm khí xuyên thủng, bắn ra một tia máu tươi. Toàn trường đột nhiên tĩnh lặng. Những đệ tử thánh điện bay tới từ xung quanh cũng lập tức sững sờ, căn bản không ngờ đối phương lại dám giết Cố Ninh ngay trước mặt họ, quả thực to gan lớn mật, khiêu khích trần trụi. Mà Cố Ninh càng không ngờ rằng mình sẽ chết, cho dù là giây phút trước khi chết, hắn cũng không ngờ tới. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi, muốn nói gì đó nhưng không nói được, cảm giác tử vong như thủy triều bao phủ lấy hắn, đối mặt với hắn chỉ có nỗi sợ hãi và bóng tối vô tận. Cố Ninh chết đi, trận pháp tự động biến mất, thi thể của hắn cũng rơi xuống mặt đất. Tìm chết. Ngươi tìm chết. Nhóc con, ngươi dám giết bạn tốt của ta, ta sẽ dùng đầu của ngươi để thế hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, những đệ tử thánh điện này nhộn nhịp gầm lên, sát khí đằng đằng, lao về phía Lâm Tiêu. Cứ việc xông lên, muốn giết ta, các ngươi chưa có tư cách đó. Lâm Tiêu thản nhiên đứng đó, siết chặt thanh kiếm trong tay, ra vẻ ta vô địch các ngươi tùy ý thấy vậy. Những đệ tử thánh điện này càng thêm tức giận, đối phương quả thực không coi họ ra gì, họ đều là những cao thủ thiên tài đến từ thánh điện, ai nấy đều lòng tự trọng cao ngất, đâu chịu nổi sự khiêu khích này. Lập tức, từng người bộc phát khí tức, từ bốn phương tám hướng vây quét Lâm Tiêu. Ầm. Đến hay lắm, vừa đúng lúc giết cho thông khoái. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Tiêu ánh mắt rực rỡ, chiến ý ngút trời, khí tức phóng lên trời. Giết. Hơn 20 vị đệ tử thánh điện đồng thời bộc phát tấn công, thực lực của những người này gần như đều trên thánh linh cảnh cửu trọng, khí tức hội tụ, uy thế có thể nói là kinh người. Phịch. Lâm Tiêu chân đạp một cái, trực tiếp lao nhanh về một hướng. Ý nọ cần công ty hình Star còn nện công ty đao loạn ở xe cỏ bạch sân. Ý nọ cần công ty hình nghe chương 1975, một trọi đám đông chương 1975, một trọi đám đông tìm chết. Một thanh niên cường tráng, thấy Lâm Tiêu lao tới, ánh mắt lạnh đi, đi đầu xông lên, chỉ thấy hắn tay cầm chiến đao, khí tức tóe phát, hội tụ lại rồi đột nhiên phong thích. Theo một đao hắn chém ra, một đạo đao mang kinh thiên phá không bay ra, nơi nó đi qua, không gian kịch liệt run rẩy, vang lên tiếng giấy bị cắt. Chạm. Không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, Lâm Tiêu đơn thuần bộc phát khí tức, chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ vang, đao mang vỡ tan, kình khí nổ tung, không gian chấn động. Mà kiếm quang uy thế không giảm, tiếp tục chém ra. Cái gì? Thanh niên cường tráng đồng tử co rút, không ngờ rằng một đòn gần như toàn lực của hắn lại bị đối phương tùy ý một kiếm phá vỡ. Vốn hắn còn nghĩ có thể một đòn tiêu diệt đối phương, tệ nhất cũng khiến đối phương trọng thương, lại không ngờ kết quả hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn. Kiếm quang chém tới, tốc độ cực nhanh, thanh niên cường tráng không dám lơ là, gắng sức buộc phát khí tức, liên tục chém ra mấy chục đao, mỗi đao đều toàn lực ứng phó. Tuy nhiên, kiếm quang đi qua, những đao mang này nhộn nhịp chạm vào là vỡ, nổ tung. Một đạo kiếm mang nở rộ trước mắt thanh niên cường tráng, nhanh chóng phóng đại. Khi hắn phản ứng lại thì đã không kịp. Không, phốc suy. Máu tươi bắn tung tóe, thanh niên cường tráng xông lên đầu tiên, chết đầu tiên. Cùng lên, giết hắn, báo thủ cho Cố Minh. Thanh niên cường tráng bị miểu sát, khiến những người khác lập tức không dám chủ quan, thu lại vẻ khinh thị, không ai dám một mình ra tay nữa, nhộn nhịp đồng thời bộc phát tấn công. Ầm. Ầm. Tổng cộng 7 vị đệ tử thánh điện, theo sát áp sát Lâm Tiêu, đồng thời ra tay, công kích kinh khủng khiến không gian kịch liệt chấn động, méo mó không ngừng. Phá cực thức. Lâm Tiêu khẽ hơi, thấy 7 luồng công kích từ các hướng khác nhau đánh tới. Chỉ thấy hắn cổ tay rung lên, hạo nhiên chính khí nhanh chóng ngưng tụ ở mũi kiếm, hình thành một quang đoàn chói mắt, theo một kiếm hắn chém ra, quang đoàn bị kéo căng cực nhanh, hình thành một quang nhận hình vòng cung, tựa như trăng huyết, đột nhiên nở rộ. Ầm. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, quang hồ sắc bén vô song, 7 luồng công kích đều bị chém nát, quang hồ uy thế không giảm, tiếp tục chém về phía 7 người. Tấn công. 7 người kinh hãi thất sắc, không ngờ rằng 7 người họ liên thủ lại vẫn bị đối phương một kiếm phá vỡ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng thực lực của mỗi người họ đều trên thánh linh cảnh cửu trọng. Nhưng lúc này đã không còn thời gian cho họ suy nghĩ nhiều, đội vàng gắng sức buộc phát chống cự. Chạm. Mà đúng lúc này, lại thấy Lâm Tiêu lại chém ra một đạo quang hồ nữa. Một đạo quang hồ, mấy người đã rất vất vả, khó có thể chống đỡ, lại thêm một đạo quang hồ nữa, càng khó khăn hơn, mặc cho mấy người liều mạng buộc phát, công kích vẫn bị quang hồ đánh tan. Phốc suy, chỉ thấy trong sân, một luồng quang hồ lóe lên rồi biến mất, xuyên qua thân thể 7 người. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể 7 người đột nhiên cứng đờ, đồng tử co rút, ngay sau đó, máu thịt chia lìa, bị cắt làm hai, máu nhuộm trời xanh. Lần này, là hai kiếm, chỉ hai kiếm. 7 tên đệ tử thánh điện lại bị toàn bộ chém giết, không chút sức phản kháng. Cảnh tượng đột ngột này khiến những đệ tử thánh điện xung quanh đang định xông lên không khỏi thân thể khựng lại, hít một hơi lạnh. Trước đó một kiếm miểu sát thanh niên cường tráng, họ còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng bây giờ, chỉ hai kiếm đã lại tiêu diệt 7 người, hơn nữa thực lực của 7 người này, mỗi người đều không kém thanh niên cường tráng bao nhiêu, điều này có chút kinh khủng. Phải biết rằng, lần này họ tổng cộng cũng chỉ đến 20-30 người, chỉ trong chốc lát đã chết gần 1/3, hơn nữa còn là bị đối phương miểu sát trực tiếp, trong tình huống không gây ra chút tổn thương nào cho đối phương, điều này có chút khó chấp nhận, thậm chí là khoa trương. Công bằng mà nói, đổi lại là bất kỳ ai trong số họ ở trong sân cũng không làm được. Mọi người cùng lên, giết hắn, ta không tin, nhiều người chúng ta liên thủ, hắn còn có thể chống đỡ. Lúc này, một thanh niên đầu chọc hét lên, khiến đám đông đang do dự tinh thần phân chấn, không sai, đối phương có mạnh đến đâu cũng chỉ là hai kiếm tiêu diệt 7 người, mà bọn họ bây giờ có hơn 20 người, cùng ra tay, tuyệt đối có thể tiêu diệt đối phương. Ầm, ầm. Mọi người nhộn nhịp bộc phát khí tức, lần này đều học không ra, không ai giành giật ra tay trước, mà giữ cùng tốc độ, đồng thời lao về phía Lâm Tiêu. Lưu Quan Điểm, Bài Sơn Trưởng, Lôi Quan Quyền. Trong nháy mắt, mọi người áp sát Lâm Tiêu, trực tiếp thi triển tuyệt học của mình, toàn lực ứng phó, không chút lưu tình. Trong phút chốc, vô tận công kích như thủy triều cuốn về phía Lâm Tiêu, không gian nơi hắn đứng đều sôi trào, như tấm vải bị lay động dữ dội. Trích Tinh Thủ. Lâm Tiêu lòng bàn tay hướng lên trời, năng lượng quần quần ngưng tụ, sau đó đột nhiên ấn xuống. Ầm. Trường lực cuồng bạo tàn phá, phát tiết ra ngoài, quần quần như thủy triều, chạm trán với những đòn tấn công xung quanh. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm dấy lên kinh khí quần quần, như núi kêu biển gầm quần quần lao đi, vô tận năng lượng nổ tung, bắn tung tóe, không gian kịch liệt chấn động, như sắp vỡ tan. Kinh khí cuồng bạo hóa thành từng vòng sóng xung kích, như gợn sóng lan ra, khiến mọi người liên tục lùi về phía sau. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian trung tâm dao động tiêu tan, kinh khí tan biến, lại không một bóng người. Chết rồi sao? Mọi người nhíu mày, nhìn nhau, không hiểu tại sao. Xoẹt. Đột nhiên, không gian sau lưng mấy tên đệ tử thánh điện bị xé rách, một đạo kiếm quang từ đó đột nhiên nở rộ. Ý nọ ẩn công ty hình Star còn nện công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Ý nọ ẩn công ty hình nên chương 1976, thương vong thảm trọng chương 1976, thương vong thảm trọng cẩn thận. Thanh niên đầu chọc cùng những người khác sắc mặt chợt biến, vội vàng la lớn, nhìn về phía sau lưng mấy vị thánh điện đệ tử. Cái gì? Mấy vị thánh điện đệ tử ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, kiếm khí sắc bén đã bao trùm lấy bọn họ, trong chớp mắt, bị nghiền nát thành huyết vụ, hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Đáng chết, cùng nhau lên, giết hắn. Thanh niên đầu chọc la lớn, cùng những người còn lại đồng loạt bùng nổ, công kích về phía đạo kiếm quang kia. Bình. Đúng lúc này, không gian khẽ run, lộ ra một vết nứt. Đạo kiếm quang kia đột nhiên bắn vào trong vết nứt không gian, biến mất không còn dấu vết. Mọi người tụ lại, mau. Thanh niên đầu chọc đội vàng hô. Mèo, mèo. Thân ảnh mọi người lóe lên, đội vàng tụ tập lại. Xoẹt. Đúng lúc này, không gian lại một lần nữa xé rách, một vệt kiếm quang bùng nổ. Phụt, phụt. Hai cái đầu người liền theo đó bay lên, máu bắn tung tóe bảy thước. Nhanh. Mọi người sắc mặt chợt biến, đội vàng tụ tập. Sau khi lại tổn thất thêm 3 người, mọi người cuối cùng cũng tụ tập lại. Thực ra tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng tốc độ xuyên qua không gian còn nhanh hơn, gần như tương đương với thuần di, căn bản không biết sẽ truyền tống đến nơi nào, khiến người khác khó lòng phòng bị. Cũng may, sau khi tụ tập lại, mọi người đều sát cánh bên nhau, cảnh giác nhìn xung quanh. Nói ra có chút buồn cười, khi đến đây mọi người khí thế hừng hực, tự tin tràn đầy, giờ khắc này lại tựa như một bầy gà con co do tìm hơi ấm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xoẹt. Đột nhiên, không gian phía trên xé rách, một thân ảnh xuất hiện, chính là Lâm Tiêu. Trích Tinh Thủ. Một tiếng gầm lớn, Lâm Tiêu một trường hạ xuống. Trường ấn khủng bố giáng lâm, trường lực cuồn cuộn, hung hăng đập xuống. Ra tay. Ánh mắt mọi người ngưng lại, lập tức bùng nổ ra tay, công kích về phía trên. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, trường ấn vỡ vụn, bùng lên làn sóng khí cuồn cuộn, điên cuồng càn quét khắp nơi, chấn động hư không. Trích Tinh Thủ. Lúc này, đạo trường ấn thứ hai lại một lần nữa hạ xuống. Ầm. Ầm. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại liên tiếp tung ra hai trường. Ầm. Ầm. Mấy tiếng nổ kinh thiên, bùng lên kinh khí cuồn loạn, cuồn cuộn quét ra như sóng biển, hóa thành những đợt xung kích mãnh liệt, khuếch tán ra, không gian chấn động dữ dội. Dưới sự công kích liên tiếp mấy đạo Trích Tinh Thủ, những đợt xung kích hình thành là vô cùng kinh người, cho dù những thánh điện đệ tử này cố gắng chống đỡ, phòng ngự vẫn không thể tránh khỏi việc bị làn sóng bạo tạc quét chúng, thân hình chấn động, bay lùi lại phía sau, mọi người tản ra. Không tốt. Khoảnh khắc tản ra, thanh niên đầu chọc sắc mặt chợt biến, trong lòng kêu lớn không ổn. Quả nhiên. Xoẹt. Không gian xé rách, trong số các thánh điện đệ tử tản ra, một đạo quang hồ sắc bén dài mấy trăm mét, tựa như một vầng trăng huyết, đột nhiên bùng nở. Không tốt, mau tránh ra. Có người la lớn. Thế nhưng tất cả xuất hiện quá nhanh, quá đột ngột, khiến người khác trở tay không kịp, căn bản không thể tránh khỏi, mấy người bị quang hồ quét trúng, chỉ có thể cố gắng bùng nổ chống đỡ. Nhưng ngay lập tức, giống như 7 người trước đó, nơi quang hồ đi qua, công kích của mấy người đều bị phá nát, mà đúng lúc này, lại có một đạo quang hồ khác chém tới. Lần này, mặc cho mấy người liều mạng bùng nổ kháng cự, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Quang hồ chém qua, tất cả công kích và phòng ngự của mấy người đều bị chém nát, bị quang hồ xuyên thủng, thân thể chia làm hai, tại chỗ mất mạng, bước theo vết xe đổ của 7 người trước đó. Tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở, khiến những người khác vẫn còn đang trên đường bay lùi, chưa kịp đứng vững, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Xoẹt. Không gian lại một lần nữa xé rách, một hướng khác lại có một đạo quang hồ bùng nở. Một cảnh tượng tương tự xuất hiện, mấy vị thánh điện đệ tử bị khóa chặt, liều mạng bùng nổ kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bước theo vết xe đổ của mấy người trước đó. Hai lần tập kích, phe thánh điện lại tổn thất hơn 10 người, cho đến lúc này, những thánh điện đệ tử đuổi tới đây đã chết hơn một nửa. Mà tất cả những điều này chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một nén nhang, những thánh điện đệ tử này là thiên tài cao thủ đến từ thánh điện, ngay cả Lâm Tiêu còn chưa hề chạm vào, đã thương vong quá nửa. Thật khó mà tưởng tượng, đối thủ của những người này chỉ là một người. Thanh niên đầu trọc cùng những người khác ổn định bước chân, nhìn những thi thể rơi xuống đất, sắc mặt khó coi vô cùng, điều tệ hơn là những người còn lại của bọn họ đã bị phân tán. Chạy! Không nghĩ nhiều, một vị thánh điện đệ tử xoay người, cực tốc chạy trốn về phương xa. Chạy, mau chạy! Thấy vậy, những người khác cũng không do dự nữa, lũ lượt chạy tán loạn. Không còn cách nào, thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của bọn họ, đơn đấu căn bản không ai là đối thủ, cho dù liên thủ cũng vẫn bị đối phương hóa giải, bây giờ lại đã tổn thất thảm trọng, đại thế đã mất, bọn họ đã vô lực xoay chuyển trời đất, ở lại cũng chỉ là chờ chết. Mèo, mèo. Những thánh điện đệ tử còn lại cực tốc chạy trốn điên cuồng. Xì, xì. Lúc này, kiếm khí sắc bén càn quét ra, Lâm Tiêu đuổi giết theo. Chạy, mau chạy. Những thánh điện đệ tử này kinh hãi muốn chết, không còn ý niệm phản kháng nào, chỉ lo tự mình liều mạng chạy trốn. Phụt, phụt. Sau khi giết chết mấy vị thánh điện đệ tử, những người khác đã chạy xa, mà Lâm Tiêu cũng không đuổi theo nữa, hắn rõ ràng để lại vài người sống sót, không lâu sau sẽ có càng nhiều, càng mạnh hơn các thánh điện đệ tử đuổi tới, đây mới là điều hắn muốn. Tất cả còn chưa kết thúc. Nhìn mấy vị thánh điện đệ tử cuối cùng biến mất ở chân trời xa tít, lại nhìn những thi thể dưới đất, đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Đây là? Lâm Tiêu ánh mắt sáng ngời, tinh quang nở rộ, ngay sau đó, hắn quét mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng bay về một hướng. Không lâu sau, hắn đáp xuống một khu rừng núi, sau đó nhanh chóng ở gần đó bố trí linh văn trận pháp, rồi khoanh chân ngồi xuống, bước vào trạng thái tu luyện. Chương 1977, cao thủ tề tiểu. Chương 1977, cao thủ tề tiểu. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, cảm thấy tu vi và ý cảnh có chút lỏng lẻo, có cảm giác sắp đột phá. Nói ra thì, kể từ khi từ băng hỏa mộ huyệt đi ra, cho đến nay đã mấy tháng, tu vi của Lâm Tiêu vẫn ở thánh linh cảnh tầng 8 đỉnh phong. Một mặt, ý cảnh của hắn không đột phá, tu vi tự nhiên cũng không thể tăng lên, mặt khác, cũng là tu vi tăng lên quá nhanh, cần một khoảng thời gian củng cố và mài giũa, tránh nền tảng hư phủ. Mà sau mấy tháng lịch luyện này, tu vi của hắn đã đủ vững chắc, không chỉ vậy, hai loại ý cảnh của hắn cũng trong quá trình vận dụng không ngừng, càng lúc càng được như ý. Thông thường mà nói, khoảnh khắc như vậy được võ giả gọi là thời kỳ đột phá hoàng kim, ý chỉ sau một thời gian tích lũy, đột nhiên có cảm giác đột phá. Lúc này là thời cơ tuyệt vời để đột phá, khó gặp khó cầu, chỉ cần nắm bắt cơ hội, 100% sẽ thuận lợi đột phá, hơn nữa có thể sẽ có bất ngờ thú vị, mà một khi bỏ lỡ, có thể rất lâu sau, thậm chí sau này cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cảm giác này rất huyền diệu, giống như đột nhiên, mọi thứ đều trở nên rất dễ dàng. Không dám lãng phí thời gian, Lâm Tiêu lập tức tập trung vào tu luyện, lấy ra nguyên thạch, áo nghĩa tinh thạch cùng ngộ đạo chi, VV nhắm nhẹ hai mắt, ngưng khí tinh tâm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khí tức trên người Lâm Tiêu đang dần dần thay đổi. Cùng lúc đó, cách đó rất xa, trong một tòa thành trì. Thành trì này, nguyên là thành trì của Vạn Huyết Tông, sau bị Thánh Môn công chiếm, vì vị trí địa lý rất tốt, bị Thánh Môn coi là một trong những cứ điểm chính để tấn công Băng Hỏa Sơn Lĩnh. Lúc này, trong thành trì, một tòa cung điện, một số Thánh Môn đệ tử đang vây quanh nhau, nghị luận điều gì đó. Những Thánh Môn đệ tử này, bên hông đều đeo một tấm lệnh bài vàng, chính là đều là Thánh Điện đệ tử, nhìn thoáng qua, khoảng 5-60 người. Cái gì? Những người đã qua đó, trừ mấy người các ngươi, đều đã chết? Một vị Thánh Điện đệ tử kinh ngạc nói. Vâng, là như vậy. Mấy thanh niên túi đầu nói, vô cùng hổ thẹn. Đúng là một lũ phế vật. Nhiều người như vậy, ngay cả một tên gia hỏa của Vạn Huyết Tông cũng không giải quyết được, hưởng cho các ngươi còn là cao thủ được thánh điện dốc lòng bồi dưỡng. Một thanh niên thân hình cao gầy, giữa lông mày có một ấn ký kiếm màu máu lạnh lùng nói, trong lời nói lộ ra một tia khinh thường. Cao sư minh, tên gia hỏa đó thật sự không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu, ta chỉ có thể nói chúng ta đã cố hết sức rồi. Một thanh niên thở dài nói, trong ngữ khí tràn đầy sự bất đắc dĩ sâu sắc, thậm chí hắn cảm thấy đối phương cũng chưa hề dốc hết toàn lực, nhưng hắn không nói ra, kẻo lại bị người khác trầm trọng. Ha ha, kẻ vô năng luôn có rất nhiều cớ. Thanh niên cao gầy cười lạnh, không để ý đến lời nói của thanh niên kia. Thanh niên lắc đầu thở dài, không nói thêm nữa, hắn biết nói nhiều cũng vô ích, lúc trước bọn họ cũng có suy nghĩ giống như thanh niên cao gầy, nhưng kết quả, mặc kệ nói thế nào, Tiêu Lâm này đã giết nhiều thánh điện đệ tử của ta như vậy, nhất định phải giải quyết hắn, nếu không truyền ra ngoài, thể diện thánh điện ta còn đâu. Không sai, giết tên tiểu tử này, treo đầu hắn lên cổng thành Vạn Huyết Tông để cảnh cáo, món nợ này nhất định phải tính toán một lần. Những thánh điện đệ tử khác lũ lượt phụ họa, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo. Những người này sở dĩ không qua đối phó Lâm Tiêu, một mặt là bọn họ trong lòng có chút khinh thường, không thèm đi xa xôi chỉ để đối phó một đệ tử Vạn Huyết Tông, mặt khác cũng là biết đã có rất nhiều người qua đó, cho nên bọn họ cũng không cần ra tay. Nhưng bây giờ tình hình dường như khác với những gì bọn họ tưởng tượng. Thánh điện đệ tử đi đối phó Lâm Tiêu kia thương vong thảm trọng, chỉ có vài người sống sót trở về, điều này đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Bây giờ những thánh điện đệ tử này cuối cùng cũng bắt đầu coi trọng Lâm Tiêu, đương nhiên cũng không phải quá coi trọng, chỉ là cảm thấy đối phương có tư cách để bọn họ tự mình ra tay giết chết, chỉ vậy thôi. Theo ta thấy, Tiêu Lâm này tuy là đơn độc một mình, nhưng đã liên tiếp có không dưới 20 minh đệ chết dưới tay hắn, thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản, chúng ta không thể quá sơ suất. Một thanh niên lùn mập nói. Vậy thì không đơn giản sao, tên tiểu tử này chẳng phải tự cho mình giỏi giang, muốn tất cả thánh điện đệ tử chúng ta đều qua đó sao, vậy thì chúng ta đều qua đó tìm hắn, xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Một người nói. Không sai, ta cũng muốn xem thử, Tiêu Lâm này, rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Ta muốn tự tay giết chết tên gia hỏa này, báo thủ cho sư đệ của ta. Những người khác lũ lượt phụ họa. Do những thánh điện đệ tử này là vừa mới đến không lâu, trước đó Tiêu Lâm đã bị Tư Mã Trưởng không ám sát, cho nên đối với Tiêu Lâm hiểu biết không nhiều. Thế nhưng, cho dù bọn họ biết sự tích của Tiêu Lâm, cũng sẽ không có gì khác biệt. Tên tiểu tử kia không chỉ là võ giả, mà còn là linh văn sư, linh võ song tu, biết khắc không gian linh văn, khiến người khác khó lòng phòng bị. Chúng ta chính vì điều này mới chịu thiệt thòi lớn. Một thanh niên nói. Không gian linh văn, thử, vậy thì không đơn giản sao? Giao cho ta đi. Lúc này, thanh niên cao gầy kia mở miệng nói, hai ngày trước, ta vừa mới đột phá nguyên hải cảnh, đã nắm giữ được một ít không gian chi lực, có ta ở đây, hắn đừng hòng dùng không gian quyến chủ. Cao Hùng sư minh, ngươi đột phá đến nguyên hải cảnh rồi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người sáng ngời, như vậy, cho dù Tiêu Lâm kia có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nguyên hải cảnh, phe bọn họ có thể nói là nắm chắc phần thắng. Để chắc chắn, ta sẽ đi cùng các ngươi, cũng tiện có sự chiếu cố lẫn nhau. Lúc này, một thanh niên gầy gò đi tới, nói, người này khí tức trầm ổn hùng hậu, vừa nhìn đã biết là võ giả nguyên hải cảnh.